Thế là, Lạc Hồng liền đem mọi người phân làm hai đội, từ chính hắn giữ chức ngồi nhử, Hàn Lao Ma cùng Nguyên Giao che chở Diễm Tịnh, tiến đến kích Phật sống gác cổng pháp. Lợi dụng chập mạch thủ đoạn, chỉ có thể tạo thành đại trận cục bộ hỗn loạn, hiệu quả nhìn như đáng sợ, lại không cách nào chân chính dung chuyển đại trận, nhưng kinh hãi tác dụng mười phần. Lạc Hồng tin tưởng mình náo ra lần này động tĩnh, chắc chắn dẫn tới huyết hải phủ quân cực lớn phản ứng, hắn cũng liền thành công vào tay mồi nhử tác dụng. Ước chừng chỉ chờ nửa canh giờ, Lạc Hồng thần thức phạm vi bên trong liền xâm nhập hai đạo cường hoành khí tức, hắn lúc này có chút nheo mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đến rồi. Cái gặp, hai vệ huyết quang từ trên trời bên cạnh cấp tốc bay tới, tiến vào công kích cách về sau, không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh ra hai đạo huyết ảnh trảm. Cảm ứng được huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén, Lạc Hồng không có một chút cứng rắn chống đỡ ý nghĩ, thi triển ngũ hành độn một cái thoát ra mấy chục trượng, nhẹ nhõm tránh đi huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao chẳng kích. Thuấn di thần thông, khởi trận diệt sát. Ngắn ngủi giao lưu về sau, trong đó một bộ khô lâu rừng ở giữa không trung, bên trong miệng bắt đầu niệm động lên cổ quái chú ngữ. Một cái khác cố huyết giáp khô lâu thi triển huyết độn thuật lấn đến gần Lạc Hồng, dường như muốn ngăn chặn hắn. Lạc Hồng nhưng không có chạy trốn ý tứ, tắt liền tế ra trấn hải châu, pháp lực tuôn ra ở giữa, đem bắn ra. Huyết giáp khô lâu một tay bấm pháp quyết, một mặt ngang đại thuẫn liền do huyết quang ngưng tụ mà ra, một cái khác đông dưng một chảo, tựa như cầm Lạc Hồng trái tim hung hăng bóp. Lập tức, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tim một buồn bực, nhưng cũng không thụ thương. Hiển nhiên, huyết giáp khô lâu đánh giá thấp Lạc Hồng nhục thân cường độ, máu nói bí thuật đối hắn cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Lúc này, Trấn Hải Châu đã bay tới máu thuẫn, hai người vừa chạm vào, huyết giáp khô lâu trên mặt đống nhiên hiện kinh hãi. Phảng phất một tòa đại sơn đè xuống, vừa mới tiếp xúc máu thuẫn liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, bị Trấn Hải Châu ở trong nền mặc. Sau một khắc, Trấn Hải Châu liền dán lên huyết giáp khô lâu ngực. Cái gặp răng rắc một tiếng vang dọn, Trấn Hải Châu trực tiếp nện mặc vào huyết giáp khô lâu xương ngực, xông vào trong cơ thể hắn. Một vòng này giao thủ, huyết giáp khô lâu quả thực là chủ quan, nếu là hắn toàn lực ứng đối, ngăn lại Trấn Hải Châu bất quá là hơi phí nhiều khí lực sự tình. Nhưng hắn theo khí tức trên đánh giá ra, Trấn Hải Châu chính là Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo, mà Lạc Hồng tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, liền chuyện đương nhiên cho rằng Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo uy lực không mạnh. Cho nên huyết giáp khô lâu chỉ là tiện tay dùng thần thông bóp cái máu thuẫn, hơn phân nửa lực lượng cũng dùng để thi triển cái kia máu nói bí thuật. Như chỉ là như thế, huyết giáp khô lâu chỉ là trên mặt mũi khó coi, điểm ấy thương thế đối với có được không khỏi chi thể hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Có thể hắn tiếp xuống lại phạm vào cái thứ hai sai lầm. Lúc đầu lấy Trấn Hải Châu dư thế, là khẳng định có thể nện mặc hắn, có thể huyết giáp khô lâu lại thi triển bí thuật, trên diện rộng cường hóa châu ngực bụng huyết nục, đem Trấn Hải Châu đoạn đứng tại thể nội. Lập tức, quanh thân huyết khí bay vọt, đúng là muốn lấy máu nói bí pháp ô hóa Trấn Hải Châu. Lần này đều không cần Lạc Hồng đem ra sử dụng, giấu tại Trấn Hải Châu bên trong hắc ô chân viêm giận dữ thoát ra, đại phát thần uy bắt đầu. Vang một tiếng, tựa như là dính đầy dầu hỏa có gỗ, huyết giáp khô lâu trong phút chốc liền bị rào rạt linh diễm bao khỏa. A! Kinh thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết giáp khô lâu vội vàng bóp ra một cái pháp quyết, lập tức đỉnh đầu máu trong mây đánh rất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Lạc Hồng vừa muốn thuấn di né tránh, liền phát hiện đạo này tia chớp màu đỏ ngòm cũng không phải là hướng tới mình, ngược lại là hướng huyết giáp khô lâu đi. Mới ý thức tới điểm này, hắn liền kinh ngạc trông thấy, huyết giáp khô lâu bên ngoài thân hắc ố chân viêm lại nhận lấy áp chế, cái giữ vững được một hơi liền rút về thể nội. Thật mạnh lôi pháp, lại so hắc ố chân viêm linh cấp còn cao. Ta tựa hồ đối với này lôi có chút ấn tượng, hết lần này tới lần khác nhất thời nhớ không ra thì sao? Lạc Hồng mười điểm buồn rầu âm thầm kinh hãi. Lúc này, cố kêu huyết giáp khô lâu thừa dịp có tia chớp màu đỏ ngòm tương trợ, phốc một cái, đem thể nội Trấn Hải Châu bức ra. Lạc Hồng thủ trưởng nâng lên một chút, đem Trấn Hải Châu thu hồi. Trong đó hắc ô chân viêm lập tức hướng Lạc Hồng truyền lại ra e ngại cảm xúc. Có thể làm hắc ô chân viêm như vậy, nên chỉ có linh giới thần thông, huyết hồng sắc lôi pháp, lại là mượn từ huyết vân thi triển, chẳng lẽ là thiên cương huyết lôi? Lạc Hồng trong lòng run lên, trước nay chưa từng có nhìn thẳng vào lên trước mặt đối thủ. Quen không biết, huyết giáp khô lâu càng là kinh hãi, cái này thiên cương huyết lôi cũng không phải bọn hắn tự thân thần thông, mà là cho mượn máu âm chi lực, thời gian ngắn bên trong không cách nào lại lần thi triển. Người này thần thông có thể đứng vững chủ nhân thần lôi, tuyệt đối không thể chủ quan. Nghĩ như vậy, huyết giáp khô lâu không còn tấn công mạnh, đứng đắn chỉ hoan bắt đầu. Thiên cương huyết lôi tên tuổi quá thịnh, Lạc Hồng đang thăm dò huyết giáp khô lâu hư thực trước, cũng không dám bức bách quá mức. Về phần cố kia một mực tại niệm chú, hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó đại thần thông huyết giáp khô lâu, Lạc Hồng tự nhiên đã sớm chú ý tới. Bất quá hắn tự tin, dựa vào bản thân bố trí, vô luận đối phương vận dụng thủ đoạn gì, cũng uy hiếp không được hắn. Cho nên, Lạc Hồng cũng không có vội vã đánh gãy cố kia huyết giáp khô lâu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì, hắn một khi có cử động như vậy lúc, một cái khác cỗ huyết giáp khô lâu sẽ liều mạng ngăn cản. Tuy nói song phương lẫn nhau có kiêng kỵ, nhưng cũng không có dừng tay, mấy tức bên trong, máu nói bí thuật cùng hắc diễm pháp thuật ở giữa kịch liệt va chạm, đem bầu trời nhuộm thành đỏ thẫm nhị sắc. Ngoài dự liệu chính là, tại đối bính bên trong tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều huyết giáp khô lâu, lại rơi vào hạ phong. Bất diệt chi thể mặc dù đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn, nhưng cái này thế nhưng là lấy tiêu hao tinh huyết làm đại giá. Nếu là bình thường, huyết giáp khô lâu lưng tựa huyết hải, tinh huyết tất nhiên là quần quần không dứt, căn bản không cần lo lắng việc này. Nhưng bây giờ huyết hải lực lượng cũng bị đại trận dẫn dắt, dùng để trợ huyết âm thoát vây, hắn lại là điều động không được một điểm. Cho nên, ngắn ngủi giao thủ về sau, huyết giáp khô lâu khí tức liền đột nhiên yếu đi một đoạn. Cũng may lúc này, đồng bạn của hắn hoàn thành thi pháp. Tại một mảnh ầm ầm nổ vang bên trong, đếm không hết huyết sắc cột nước phóng lên tận trời, chính là kia huyết hải luyện tiên trận. Lạc Hồng lập tức cảm nhận được huyết mạch vận chuyển bị ngăn trở tư vị, sắc mặt một cái đỏ lên. Một mực cùng Lạc Hồng đấu pháp huyết giáp khô lâu khặc khặc cười một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên nô ra, tại quá trình bên trong cấp tốc kéo thành biển lớn. Trong chớp mắt, Lạc Hồng tầm mắt liền bị một cái dài hơn một trượng to lớn xương tay che đậy. Không có suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng đồng dạng oanh ra hữu quyển, cùng kia to lớn xương tay rắn rắn chắc chắc đánh một phen. Theo trên thể hình xem, to lớn xương tay phảng phất chỉ cần dùng kình hợp lại, liền có thể đem Lạc Hồng bóp chết. Có thể đả kích kết quả, là Lạc Hồng tính áp đảo thắng lợi. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng giống như thần kiếm, chẳng những đánh nát to lớn xương tay, còn thế như trẻ che bổ ra huyết giáp khô lâu cẳng tay. Nếu không phải huyết giáp khô lâu thấy thời cơ bất ổn, thu thần thông, Lạc Hồng kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay đánh nổ. Vừa muốn truy kích, Lạc Hồng chợt cảm thấy thể nội khí huyết, bởi vì vừa rồi một lần bộc phát, sao động đến càng thêm lợi hại nhiều, thân hình không khỏi cứng đờ. Khắc khắc, ngươi cho dù có bản lĩnh thông thiên, rơi xuống cái này huyết hải luyện bên trong tiên trận, cũng chỉ có nhục thân sụp đổ, cái này một cái hạ tràng. Huyết giáp khô lâu lui về sau mấy chục trượng, rêu cực nói. Ha ha, ngược lại là tòa có ý tứ trận pháp, chỉ tiếc thời cơ không đúng, không phải vậy ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Lạc Hồng trên mặt tiếc nuối thở dài một tiếng, trên tay pháp quyết vừa bấm, lập tức cấu thành huyết hải luyện tiên trận cột nước kịch liệt đung đưa. Ngươi ở đây bố trí trận pháp. Đó là cái cạm bẫy. Thi triển trận pháp thần thông huyết giáp khô lâu kinh thanh quát tầm lên. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Lạc Hồng khỏe miệng hơi câu, thần niệm thúc dục, quắc. Trận lên. Cái gặp, ngũ thải linh quang theo từ phía bốn phương tám hướng che đậy mà đến, trong khi tạo thành một cái lồng ánh sáng năm màu lúc, huyết thủy trụ trong nháy mắt tầm vang băng tán, rơi trở về huyết hải. Trận này chính là điên đảo ngũ hành trận, bất quá cũng không phải là Lạc Hồng đã từng vội vàng bố trí loại kia, mà là trải qua hắn trước đó bố trí, có thể phát huy ra 12 thành uy lực cấm đoạn đại trận. Làm một cái trận pháp đại sư, làm sao có thể tại làm mồi nhử lúc không mượn trận pháp đâu. Bất quá, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, tự mình sẽ trùng hợp cực điểm tới một lần kinh điển lấy trận phá trận. Điên đảo ngũ hành trận chính là huyễn thuật trận pháp, loại này đại trận đối với linh khí điều động kịch liệt nhất, dùng để lấy trận phá trận là thích hợp nhất. Đảo loạn linh khí hoàn cảnh, phá huyết hải luyện tiên trận về sau, điên đảo ngũ hành trận bắt đầu hiện ra hắn uy năng. Hai cỗ huyết giáp khô lâu thấy hoa mắt, lại vừa đưa ra đến một tòa chim hót hoa nở trong tiểu cốc. Thật là lợi hại huyễn thuật. Nhanh chóng phá trận, chúng ta nhất định phải chạy về chủ nhân bên người. Chương 358, riêng phần mình chuẩn bị ở sau. Điên đảo ngũ hành trận che đậy Lạc Hồng thân hình, hắn phủ ở không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn xem hai cô nếm thử phá trận huyết giáp khô lâu. Tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ bên trong, Lạc Hồng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật hắn cũng không cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương. Bất diệt chi thể tự lành năng lực thực tế quá mạnh, chính là tại bị HO chân viêm thiêu đốt lúc, loại này tự lành vẫn không có đình chỉ, cứ thế mà giúp huyết giáp khô lâu chịu tới huyết lôi hạ xuống. Lúc này Lạc Hồng 10 điểm may mắn, nhóm người mình chế định dụ địch sách lược. Nếu là tại mọi người đối phó phủ quân thời điểm, hai cái này ra hỏa ra trở ngại bọn hắn, vậy liền hỏng bét đến cực điểm. Tuy nói hiện tại Lạc Hồng chỉ cần lưu tại nơi này chủ trì trận pháp, liền có thể trì hoãn cái này hai cỗ huyết giáp khô lâu đầy đủ dáng dấp thời gian. Nhưng là, Lạc Hồng linh giác gần ẩn có chút bất an, luôn cảm giác mình tựa hồ tính sai cái gì. Mà bỏ mặc là Hàn Lão Ma, vẫn là Nguyên Giao, đều là hắn không có khả năng từ bỏ người. Thế là, Lạc Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một cái kế hoạch bên ngoài ý niệm, đó chính là không làm mối nhử, nên làm thợ săn, đem cái này hai cỗ huyết giáp khô lâu triệt để diệt sát. Ngay tại Lạc Hồng sát tâm nổi lên thời điểm, kia hai cỗ huyết giáp khô lâu cũng làm xong bước đầu thăm dò, bắt đầu thi triển lên chân chính phá trận thủ đoạn. Cái gặp, hai người trên thân huyết quang đại phóng, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh huyết vân, đem hai người thân hình che đậy trong đó, sau đó không ngừng hướng chu vi kích xạ ra nhược hóa sau huyết ảnh trạm thần thông. Vô số đạo như là trăng lưới liềm đồng dạng huyết nhận, rất nhanh liền đem tiểu cốc chém thành thất linh bát lạc, vỡ vụn nham thạch cùng dưới cỏ, lộ ra ánh sáng năm màu. Nhưng lập tức, ngũ thải linh quang lóe lên, hết thể cũng đều khôi phục nguyên dạng. Gặp tình hình này, hai cỗ huyết giáp khô lâu cũng không đình chỉ kích xạ huyết nhận, tựa hồ muốn lấy loại phương thức này cứ thế mà ma diệt điên đảo ngũ hành trận. Lạc Hồng nhướng mày, cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hai cái này tà vật mặc dù ba câu nói không rời chủ nhân, nhưng bản thân linh trí không kém gì như thường tu sĩ. Rõ ràng mới vừa rồi còn vội vã phá trận trở về, lúc này làm sao có thể dùng chậm rãi như vậy phương pháp phá trận đâu. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lạc Hồng ngay tại vận dụng dự đoán bố trí cái thứ hai thủ đoạn, cứ việc chính rõ ràng nhất định phải làm nhiều đối phương, lại không cách nào toàn lực hành động. Chỉ có thể dùng thần niệm thúc dục, thả ra hơn 10 vạn cái huyết khôi kiến bay, hóa thành một mảnh trùng vân ép hướng huyết vân. Huyết khôi kiến bay mới vừa bị thả ra, liền có vẻ hưng phấn dị thường, lại không cần Lạc Hồng nhiều hơn đem ra sử dụng, liền tự động nhào về phía huyết vân. Lạc Hồng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu ra tới, huyết khôi kiến bay hoạch tâm nhất thần thông chính là thôn vệ tinh huyết, tu luyện máu đạo công pháp huyết giáp khô lâu chính là bọn chúng trong mắt rất ngon miệng đồ ăn. Tựa hồ là cảm ứng được huyết khôi kiến bay uy hiếp, máu trong mây kích xạ ra huyết nhận bỗng nhiên tập trung lại, toàn bộ chém về phía trùng vân. Cá thể thực lực yếu kém huyết khôi kiến bay, tự nhiên không cách nào ngăn cản huyết nhận chẳng kích, một đạo huyết nhận cơ bản có thể một hơi chém giết 7-8 cái huyết khôi kiến bay, mới có thể hao hết uy năng. Lập tức, bị chém thành vài khúc trùng thi, như mưa to đồng dạng trùng không xa xuất dưới, trùng vân một cái liền mỏng manh không ít. Nhưng mà sau một khắc, bị chém giết huyết khôi kiến bay lại thôn phệ, vết cắt chỗ huyết nhận lưu lại huyết quang, thân thể tập hợp lại cùng nhau, một lần nữa sống đi qua. Rất hiển nhiên, huyết nhận không cách nào ngăn cản bảy trùng tiến công. Hơn 10 hơi thở sau đại lượng huyết khôi kiến bay nhào tới huyết vân mặt ngoài, ăn như gió cuốn bắt đầu. Bị hơn 10 vạn cái huyết khôi kiến bay đồng thời thôn phệ, cho dù huyết vân đường kính chừng mấy trăm trượng, nhưng cũng lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ bắt đầu. Sau đó, ẩn tàng tại máu trong mây hai cỗ huyết giáp khô lâu lại vận dụng nhiều loại máu nói bí thuật, nhưng cũng không cách nào triệt để diệt sát huyết khôi kiến bay. Huyết vân chỗ sâu, dần dần truyền ra huyết giáp khô lâu vừa kinh vừa sợ tiếng giống. Ngay tại thế cục như vậy tốt đẹp thời điểm, Lạc Hồng đột nhiên cảm ứng được trong đại trận xuất hiện dị biến. Vô số vốn nên không tồn tại cùng vùng biển này sinh linh, lại quỷ dị xuất hiện ở đại trận bên trong. Lạc Hồng vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, cái gặp đại trận huyễn hóa ra tới trên đồng cỏ, vô số bóng đen nhốn nháo, thanh thế càng lúc càng lớn. Kim sắc linh quang theo trong mắt bên trong nổi lên, Lạc Hồng lập tức thấy rõ những bóng đen này khuôn mặt, đúng là đếm không hết, thủy điệt đồng dạng yêu trùng. Khắc khắc, ta cái này bay trên trời huyết điệt, chính là từ huyết hải thai nghén mà sinh, có thể tự do tại trong biển máu xuyên thẳng qua, ngươi chi trận pháp lại huyền diệu cũng ngăn không được bọn chúng. Huyết điệt hiện thân về sau, huyết vân liền ầm vang nổ bể ra đến, đem bám vào trên đó huyết khôi kiến bay toàn diện đánh bay. Trước đó cùng Lạc Hồng giao thủ huyết giáp khô lâu, lộ ra một mặt gian kế được như y âm hiểm cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay kêu gào nói. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, vô số nhúc nhích huyết điệt phóng lên tận trời, thẳng đến huyết khôi kiến bay quần mà đi. Hai trùng linh trùng lập tức cắn xé cùng một chỗ. Bay trên trời huyết điệt số lượng rất nhiều, thường thường có thể mấy cái đối phó một cái huyết khôi kiến bay. Cho nên qua trong giây lát, Lạc Hồng thả ra huyết khôi kiến bay, liền có một nửa tiến vào bay trên trời huyết điệt bụng. Mà lại lần này cùng đối mặt thiết hỏa nghĩ lúc kiên quyết khác biệt, bị chia ăn huyết khôi kiến bay lại bỗng chốc bị bay trên trời huyết điệt cho luyện hóa, là chân chính tử vong, không cách nào theo bay trên trời huyết điệt thể nội phá xuất chúng sinh. Lạc Hồng trong lòng run lên, tiếp tục như vậy nữa, tự mình thả ra những này huyết khôi kiến bay tất nhiên sẽ toàn diệt. Thế là tại thần niệm cuồng thúc phía dưới, còn lại huyết khôi kiến bay cấp tốc rút về, biến mất tại huyễn trận bên trong. Hừ, nguyên lai chế tạo huyết vân bất quá là làm cho người thay mắt, chân chính thủ đoạn chính là trong biển máu không cách nào tính toán bay trên trời huyết điệt. Tại Lạc Hồng thầm nghĩ chủ quan thời điểm, huyết giáp khô lâu bắt đầu đem ra sử dụng vô số bay trên trời huyết điệt công kích đại trận. Cái gặp những này buồn nôn thân mềm côn trùng, leo lên tại đại trận mỗi một nơi hẻo lánh phun ra huyết khí, lấy loại này không có chút nào kỹ xảo phương thức nhiễu loạn điên đảo ngũ hành trận vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, sinh cơ giạt rào tiểu cốc biến mất, lộ ra tung bay đầy bay trên trời huyết điệt huyết hải. Bất quá bao phủ vùng biển này ngũ thải quang cháo cũng không tán đi, bị phá trừ chỉ là huyễn thuật. Theo thời gian rời đổi, cả tòa đại trận càng phát ra bất ổn, huyễn thuật hình thành trời xanh mây trắng, cũng dần dần trở về huyết hải bầu trời nguyên bản bộ dáng. Đồng thời, Lạc Hồng thân hình cũng dần dần hiện lộ ra. Phát hiện Lạc Hồng chân thân về sau, huyết giáp khô lâu không có bất cứ chút do dự nào, lúc này đem ra sử dụng một vòng lớn bay trên trời huyết điệt hướng hắn đánh tới. Lạc Hồng hư lạnh một tiếng, chống lên đốt có ngọn lửa màu đỏ sẫm vô quan thuẫn. Những này bay trên trời huyết điệt còn chưa tiếp cận, liền bị đốt cháy thành cho bụi, căn bản không gần được Lạc Hồng thân. Phát giác được bay trên trời huyết điệt không làm gì được Lạc Hồng về sau, huyết giáp khô lâu trên mặt ý cười bỗng nhiên không, vẻ phẫn hận theo nó kia hai cái chỉ có huyết diệm thiêu đốt trong hốc mắt, rõ ràng cực điểm truyền đạt mà ra. Đạo hưu thần thông kinh người, nhưng cái này trong biển máu bay trên trời huyết điệt có thể xưng vô cùng vô tận, ngươi cuối cùng rồi sẽ mạnh mẽ kiệt thời điểm. Đến lúc đó, liền muốn mời ngươi hảo hảo nếm thử vạn địa phệ thân nỗi khổ. Khắc khắc, đạo hưu nếu là đưa ngươi mưu đồ tinh tế nói tới, có lẽ còn có thể chết thông khoái. Một cái khác cố huyết giáp khô lâu âm khí âm ú uy hiếp nói. Ha ha, các ngươi coi là Lạc Mộ hết biện pháp rồi. Không thể nào. Các ngươi sẽ không thật coi là Lạc Mộ không có cân nhắc đến bị huyết hải tà vật vây công tình hình sao. Hai vị, thỉnh hướng đỉnh đầu xem. Đối mặt uy hiếp, Lạc Hồng chẳng những không sợ, ngược lại cười ha ha một tiếng, khí diễm rất là phách lối rêu cợt nói. Đỉnh đầu. Hai cỗ huyết giáp khô lâu trong lòng không khỏi kinh nghi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại biến mất huyễn thuật dưới bầu trời, một vòng bị che giấu to lớn ngũ thải vòng tròn. Mặc dù không nhận ra đây là vật gì, nhưng trong đó kinh người cực điểm linh khí, cùng giờ phút này vờn quanh tại bọn hắn trong lòng mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, đủ để chứng minh. Đó là cái muốn mạng đồ chơi. Chương 359, tuyệt sát cùng ngoài ý muốn. Trong thực chiến vận dụng siêu cấp ngũ hành thần lôi, Lạc Mộ cũng là lần thứ nhất. Cho nên nhường hai vị đợi lâu. Sau đó, hai vị thuận tiện tốt nhấm nháp nó tư vị đi. Lạc Hồng khỏe miệng hơi ôm lấy đạo, nói đi liền thân hình lóe lên, biến mất tại đại trận bên trong. Cùng lúc đó, ngũ thải vòng tròn vù vù một tiếng, tỏa ra ánh sáng lung linh nhanh chóng xoay tròn, đồng thời càng chuyển co lại nhân tiện càng nhỏ, kia cố nhường huyết giáp khô lâu tim đập nhanh cảm giác thì càng rõ ràng. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, hai cố huyết giáp khô lâu không hẹn mà cùng vận dụng liều mạng thủ đoạn. Cái gặp đem ra sử dụng bay trên trời huyết điệt cố kêu huyết giáp khô lâu, rỗi ra kiếm chỉ liền hướng ngực của mình đâm tới, hai ngón hoàn toàn không có vào trong đó, lập tức kẹp ra một quả hạt đậu lớn nhỏ huyết châu. Huyết châu vừa mới ly thể, cố này huyết giáp khô lâu khí tức liền bỗng nhiên chạy xuống một đoạn, phảng phất đánh mất cái gì bản nguyên chi vật. Lúc này, huyết giáp khô lâu mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, thi triển bí pháp đem huyết châu chấn thành một đoàn huyết vụ, tiếp lấy một trường oanh ra, làm cho huyết vụ tán bay trên trời huyết điệt ở giữa. Sau một khắc, nhiễm phải huyết vụ số lớn bay trên trời huyết điệt, liền đống nhiên phát cuồng, liều mạng công kích lên đại trận tới. Không có một lát công phu, ngũ thải quang cháo trên liền xuất hiện đông đảo vết dạng, không hề nghi ngờ phá trận đang ở trước mắt. Cùng một thời gian, một cái khác cô huyết giáp khô lâu không biết thi triển bí thuật gì thần thông, áo khoác huyết giáp trên hiển lộ ra đông đảo phù văn, mềm hóa thành thể lưu. Lập tức, huyết giáp ở dưới bạch cốt tựa như hạn hán đã lâu gặp mưa rào đại địa, đem mềm hóa sau huyết giáp thôn vệ sạch sẽ. Lập tức hóa thành một bộ huyết sắc hài cốt. Nương theo lấy két rồi xương cốt tiếng nổ vang, huyết sắc hài cốt hình thể không ngừng biến lớn, đúng là thi triển ra cùng loại pháp thiên tượng địa đại thần thông. Trong khoảnh khắc, huyết sắc hài cốt liền dài đến hơn 20 trượng cao, đồng thời hai tay một chảo, dùng huyết khí ngưng ra một thanh to lớn đinh ba. Tại trong lúc này, ngũ thải cự hoàn đã co rút lại mấy lần, bởi vì xoay tròn tốc độ quá nhanh, lại phát ra bén nhọn cực điểm gió gào thét. Tại sắp đạt tới điểm tới hạn một khắc này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, triệt hồi lập tức trên liền muốn cáo phá đại trận, làm cho ngũ thải cự hoàn mang theo gió gào thét rơi thẳng xuống. Đại trận mặc dù đã tan đi, nhưng trực giác nói cho hai cỗ huyết giáp khô lâu, lúc này muốn chạy trốn lại là hoàn toàn không còn kịp rồi. Tại thời khắc sống còn, huyết giáp khô lâu điều khiển vô số bay trên trời huyết điện, đem hắn cùng huyết sắc hải cốt tầng tầng bao vây lại. Sau một khắc, cực hạn bạch quang theo một điểm hiện lên, thu nhỏ đến giới hạn giá trị ngũ thải cự hoàn bỗng nhiên căng phồng lên đến. Như là một quả màu trắng nắng gắt rơi vào trong biển máu. Mấy vạn tấn huyết thủy bị trong nháy mắt bốc hơi, huyết giáp khô lâu cùng bay trên trời huyết điệt bị hắn nuốt hết không thấy. Đủ để cho nguyên anh kỳ tu sĩ mất thông nổ vang rung trời, quanh quẩn tại toàn bộ huyết hải. Sóng xung kích kích thích ngập trời sóng máu, lại nhường vòng xoáy đại trận vì vừa loạn. Số ngoài trăm dặm, Lạc Hồng lơ lửng ở trên bầu trời, chống lên vô quang thuẫn ngăn cản chạm mặt tới sóng xung kích, trong mắt bên trong phản chiếu ra đường kính vài dặm to lớn màu trắng lôi cầu. Cứ việc xa so với không lên hai lần trước, bất quá vẫn như cũng là để cho người ta chăm xem không chán tuyệt cảnh. Lạc Hồng tán thưởng về sau, một khỏa vảy đỏ đầu thuồng luồng theo phía sau hắn nô ra, đập đi bĩu môi nói. Đây thật là huynh đệ chúng ta năm cái lực lượng. Ha ha, ta cảm thấy đây là Lạc Mỗ lực lượng, các ngươi nói là cũng không phải. Lạc Hồng chậm rãi chuyển qua âm thanh, ánh mắt quét mắt năm đầu cấp 7 giao long, cười lạnh nói. Không sai, đây là chủ nhân lực lượng. Lão nhị, ngươi chớ nói nhảm. Kim Lân Giao Long một chảo đập vào vảy đỏ Giao Long trên đầu, nịnh hót hướng Lạc Hồng cười nói. Bất quá, hắn treo lên một khỏa đầu thùng luồng, cho dù cười đến lại chân thành, cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Chủ nhân, nhóm chúng ta lần này biểu hiện không tệ, có hay không có thể bàn thưởng mấy hũ linh tử uống. Lúc này, một đầu lam giao xông tới, liếm lắc mặt đòi hỏi chỗ tốt nói. Lời vừa nói ra, năm cái Giao Long con mắt lập tức sáng lên, thẳng vào nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng khỏe mắt có chút co rúm một cái, ung dung thản nhiên mà nói. Khắc, các ngươi lần này hoàn toàn chính xác có công, sau khi trở về liền thưởng các ngươi vài hũ. Tạ ơn chủ nhân. Kia nhóm chúng ta về trước túi linh thú đi ngủ. Hắc hắc, lần này không có phí công làm. Têu loạn một phen về sau, năm cái Giao Long tuần tự về tới túi linh thú bên trong. Lạc Hồng không biết nên khóc hay cười lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì ác ma, có cái gì ngược giao quái gì đam mê. Hắn sở dĩ như vậy khắc khe, khe khắc ngũ hành Giao Long, chỉ là vì giữ bí mật, không tiện đem bọn hắn phóng xuất giao cho Hoàng Phong Cốc đệ tử chăm sóc. Mà chính hắn bình thường bệ bộn nhiều việc tu luyện, căn bản nghĩ không ra ngũ hành Giao Long, dù sao bọn hắn là không đói chết cũng uống không chết. Bất quá sau ngày hôm nay, Lạc Hồng quyết định đối bọn hắn tốt một chút. Chính là cơ hồ rút khâu ngũ hành Giao Long linh lực, Lạc Hồng khả năng tại không có linh mạch dựa vào tình huống dưới, cấu trúc ra một cái cỡ nhỏ ngũ thải vòng tròn, cuối cùng đánh ra siêu cấp ngũ hành thần lôi chương này cơ hồ có thể trị hết thể không phục cát chủ bài. Ta bên này động tĩnh, chắc hẳn Hàn lão ma bọn hắn nên đã nhận ra, hy vọng bọn hắn bên kia có thể hết thể thuận lợi. Lạc Hồng như vậy tự nói, sắc mặt lại dần dần trầm xuống. Sau một lúc lâu về sau, khổng lồ lôi cầu bắt đầu tiêu tán, Lạc Hồng thấy thế lập tức phi độn đi qua, hắn muốn tận mắt xác nhận phải chăng tiêu diệt kia hai cô huyết giáp khô lâu. Kết quả, là Lạc Hồng bay đến trong vòng 10 giám lúc, một cây tàn phá khổng lồ đinh ba, liền từ còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi cầu bên trong bay bắn mà ra. Lạc Hồng biến sắc, chẳng lẽ liền siêu cấp ngũ hành thần lôi, cũng diệt không rơi kia hai cái tà vật. Thi triển ngũ hành độn né qua một kích này về sau, Lạc Hồng lại lần nữa nhìn về phía khổng lồ lôi cầu. Cái gặp lúc này lôi cầu đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra cô kia thân cao hơn 20 trượng huyết sắc hải cốt, kia cái đinh ba chính là từ hắn phát ra. Bất quá, hắn thời khắc này trạng thái 10 điểm không tốt, chẳng những thiếu cánh tay chân gãy, toàn thân không còn mấy cục xương, mà lại trong hốc mắt huyết diễm cũng biến thành ảm đạm cực điểm. Tại cùng Lạc Hồng liếc nhau về sau, hắn trong hốc mắt huyết diễm vặn vẹo một cái, liền triệt để dập tắt. Lập tức, này huyết sắc hải cốt còn thừa không nhiều xương cốt, cấp tốc rút đi huyết sắc, trở nên một mảnh đen nhánh. Lập tức như cắt mịn tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ có một khỏa đầu lâu lưu lại, cũng còn lại thành như thường lớn nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài một bộ huyết giáp khô lâu, lại vẫn bảo lưu lấy một nửa thân thể kéo dài hơi tàn. Lạc Hồng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ tà vật ở giữa còn có huynh đệ tình thâm, kia huyết sắc hải cốt liều chết che lại huyết giáp khô lâu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền bị Lạc Hồng lý trí bóp chết. Còn chưa đợi Lạc Hồng nộ ra hai cái này tà vật âm mưu, chỉ thấy kia huyết giáp khô lâu khó khăn bóp ra một cái pháp quyết, sau một khắc liền ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại một đoàn nắm đấm lớn huyết quang hướng huyết hải rơi xuống. Nguyên lai, kia ném một cái không phải là vì giết ta, mà là để cho ta tới không kịp ngăn cản huyết sắc quang đoàn vào biển. Lạc Hồng đấy lòng tỏa ra một cỗ không ổn cảm giác, một cái khác cô huyết giáp khô lâu liều lên tính mệnh, cũng muốn nhường đồng bạn làm thành sự tình, nghĩ như thế nào cũng sẽ không đơn giản. Nhưng ở Lạc Hồng né tránh một khắc này, liền chú định hắn đã không cách nào ngăn cản việc này phát sinh. Cái gặp, kia huyết sắc quang đoàn rơi vào huyết hải về sau, cũng không biết phát động cái gì, lại làm cho cả huyết hải vòng xoáy trở nên càng thêm chạy xiết bắt đầu. Không được. Phong ấn bên kia. Lạc Hồng lập tức hiểu ra tới, huyết giáp khô lâu đây là huyết tế tự mình, để hắn chủ nhân có thể ra tốc phá phong. Ta nhất định phải lập tức tiến đến vòng xoáy trung tâm. Mãnh liệt cực điểm ý niệm, trong lòng hắn hiện hiện. Nhưng Lạc Hồng vẫn là ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Trốn vào trong biển máu, đem viên kia đồng dạng rơi vào huyết hải đầu lâu vớt ra. Mặc dù đầu lâu bên trong đã không cảm ứng được một tia sinh cơ, nhưng Lạc Hồng vẫn là quyết định hắn dùng để dạy bảo phiền ngộng y nguyên tắc. Chỉ có đốt thành cho địch nhân mới là tốt địch nhân. Dù sao, đối với máu nói bí thuật, hắn hiểu quá ít, là bảo đảm vạn nhất, vẫn là đến cẩn thận nhiều. Thần niệm khẽ động, hắc ô chân viêm liền từ hắn thủ trưởng bên trong toát ra, đem trọn khỏa đầu lâu cuốn vào bên trong. Không nghĩ tới, thật bị hắn đoán trúng. Hắc ô chân viêm vừa ra, đầu lâu trong hốc mắt không ngờ giấy lên một tia huyết diễm. Không cho Lạc Hồng bất kỳ phản ứng nào thời gian, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang, hiển nhiên hắn sớm đã dự định tốt, nếu là bị Lạc Hồng phát hiện giả chết sự tình, liền dùng lực lượng cuối cùng kích phát thiên cương huyết lôi. Nghe được cái này âm thanh nổ vang, Lạc Hồng không cần ngẩng đầu liền biết là kia tia chớp màu đỏ ngòm ngay tại rơi xuống. Hắn lại cũng giống như sớm có chuẩn bị, quả quyết bỏ mặc đánh ra một tấm tử văn linh phủ. Thế là, đầu lâu cực kỳ khiếp sợ nhìn thấy, thiên cương huyết lôi không nhận hắn khống chế bổ về phía đạo kia linh phủ. Làm sao có thể? Đầu lâu vạn phần không cam lòng tại hắc ố chân viêm dưới, biến thành cho bụi. Đạo này tử văn linh phủ chính là Lạc Hồng những năm này nghiên cứu tử tiêu thần lôi một điểm thành quả, có thể đem một tia tử tiêu thần lôi phong trong đó. Bằng vào cái này một tia tử tiêu thần lôi, tự nhiên là uy hiếp không được nguyên anh trở lên tu sĩ, lại có huyền diệu dẫn lôi thần thông. Vô luận là bực nào cường lực lôi pháp, đều sẽ bị tử tiêu thần lôi dẫn dắt đi qua. Tại lần thứ nhất kiến thức đến thiên cương huyết lôi lợi hại về sau, Lạc Hồng liền âm thầm đem này phù giấu tại trong tay áo, khả năng phản ứng đến như thế kịp thời. Giải quyết tai họa ngầm về sau, Lạc Hồng không có ở đây dừng lại chốc lát, lập tức tay lấy ra tứ tượng Na Di phù truyền tống rời đi. Hàn Lao Ma y theo sắp xếp của hắn, trên đường đi cũng lưu lại tứ tượng Na Di phù định vị lệnh bài, cho nên Lạc Hồng chỉ cần không ngừng truyền tống, liền có thể tới tại phong ấn chi địa sẽ cùng. Huyết hải vòng xoáy trung tâm, huyết âm phong ấn chi địa. Nhìn xem trước mặt ba cái không biết trời cao đất rộng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, huyết âm khanh khách cười lạnh nói. Các ngươi nhân tộc thường nói quan tâm sẽ bị loạn hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, bản phủ quân lại bị các ngươi tính toán, bên trong kia kế điệu hổ lý sơn. Bất quá, bản phủ quân huyết buộc thế nhưng là từ cái này con lửa chọc tổ sư luyện, bọn hắn khi còn sống đều là nguyên anh hậu kỳ Phật tu. Trở thành huyết buộc sau mặc dù rất xuống một cảnh giới, nhưng cũng xa so với nguyên anh trùng kỳ tu sĩ thần thông quảng đại. Các ngươi lại chỉ lưu lại một người chỉ hoãn, thế nhưng là... Xem thường bản phụ quân. Nói, huyết âm trên mặt ý cười bỗng nhiên không, hung ác cực điểm trừng mắt về phía ba người. Ngã Phật từ bi, chính là phụ quân hung uy hiền hách, chúng ta mới không thể không nhường Lạc thí chủ mạo hiểm. Bần tăng tiếp xuống liền muốn độ hóa phụ quân, đã tội. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng xuống, liền muốn bắt đầu thôi động trên tế đài Phật môn cấm pháp. Mạo hiểm. Khanh khách, các ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy. Bản phủ quân huyết buộc đem hắn hồn phách câu đến. Huyết âm mắt lộ ra hung quang quét mắt Hàn Lập bọn người, tiếp tục nói. Đến lúc đó, ba người các ngươi cũng chạy không được. Lời nói mới nói đến một nửa, huyết âm thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu sang một bên, lộ ra ngoài ý muốn cực điểm thần sắc. Chương 360, huyết âm phá phong. Và anh. Qua sau một lúc, ù ù trầm đục thanh âm truyền đến, đám người có thể xa xa trông thấy một khỏa màu trắng nắng gắt, hiện lên ở mặt biển bên trên. Lạc sư huynh thủ đoạn mỗi lần cũng có thể làm cho Hàn Mỗ chấn kinh. Đại sư, xem ra sư huynh bên kia đã không ngại, còn xin nhanh chóng xuất thủ phục ma. Hàn Lập chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thúc giục nói. Lạc thí chủ không hổ là cùng ta Phật người hữu duyên. Diễm Tịnh tán thưởng một câu về sau, thi triển lên lôi âm chú tới. Trận trận phạn âm bên trong, trên tế đài hiện ra đông đảo Phật môn phạm xăm, kim trung lồng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, rào rạt kim diễm tuân hướng huyết âm. Nhưng mà lần này, kim diễm cũng không có thể đốt tới huyết âm trên thân, mà là bị một tầng nồng đậm cực điểm huyết quang ngăn cản xuống dưới. Dám diệt ta huyết buộc, bản phủ quân nhất định phải đem các ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết âm cực kỳ tức giận mà quát, trên tay pháp quyết liên biến, không biết thi triển cái gì thần thông, lại làm cho huyết hải đại trận hình thành vòng xoáy chuyển động đến càng thêm kịch liệt bắt đầu. Nương theo lấy dị biến, huyết âm bên ngoài thân huyết quang cũng cường thịnh rất nhiều, càng đem Phật môn kim diễm đẩy trở về. Không được. Này Liêu đang không tiết huyết hải nguyên khí, xung kích phong ấn cấm chế, lập tức liền muốn không chống nổi. Diễm Tịnh chú âm thanh không ngừng, kinh hoàng không thôi thanh âm trong lòng mọi người vang lên. Khanh khách, mặc dù cử động lần này sẽ suy yếu bản phủ quân tu vi cảnh giới, nhưng chắc hẳn La Sát kia ngu xuẩn đã bị các ngươi trấn áp. Bản phủ quân chính là tu vi đại giảm, cũng không sợ nuốt không nổi hắn. Các loại bản phủ quân ma thân đại thành, tất yếu huyết tẩy nhân giới, đền bù huyết hải. Huyết âm càn rỡ cười to, khắp khuôn mặt là vẻ oán độc. Hàn Lập đầy mặt nghiêm nghị, biết rõ đã đến sinh tử một đường thời khắc, rốt cuộc bất chấp ẩn giấu thực lực, quát lớn. Đại sư, Hàn Mỗ đến giúp ngươi. Nói, kim sắc hồ quang điện liền tại hắn trên song trưởng nhảy lên, đốt nốt rung động bên trong, hắn song trưởng đống nhiên đẩy, liền đánh ra hai đạo trường lớn bằng cánh tay điện mãng. Trong chốc lát, hai đầu kim sắc điện mãng liền cùng kim diễm đan vào với nhau, lập tức liền đứng vững huyết quang, còn có hồi trở lại đầy xu thế. Diễm Tịnh mừng rỡ. Không chút do dự ăn vào một khỏa tạm thời gia tăng tu vi đan dược, làm cho kim diễm uy lực lại lên một tầng nữa. Tịch Tà thần lôi cùng Phật môn kim diễm hợp bình một chỗ, lập tức liền đem huyết quang giết đến liên tục bại lui, tại huyết âm kinh ngạc cực điểm trong ánh mắt, cuối cùng xông phá huyết quang cách trở, đánh tới trên người hắn. Lần này uy lực nhưng so sánh thiên hận lão quái lần kia lớn hơn, kim lôi cùng kim diễm một tới người, huyết âm liền nghẹn ngào hét thảm lên, mắt đen bên trong mây đen lăn một vòng, lập tức liền muốn thi triển Thiên Cương Huyết Lôi. Tiếng sấm ầm ầm tại hai đầu người đỉnh vang lên, máu trong mây đột nhiên đánh rất chín đạo tia chớp màu đỏ ngòm, thẳng đến Hàn Lập mà đi. Hiển nhiên, Huyết Âm tại tự mình cảm thụ về sau, cho rằng Tịch Tà Thần Lôi uy hiếp xa so với Phật Môn Kim Diễm lớn. Hàn Lập vẫn luôn tại phòng bị Huyết Âm phản công, lúc này cũng không kinh hoàng, không có dừng lại phát ra Tịch Tà Thần Lôi, mà là nhất tâm tâm dụng, tế ra một chi ngọc như ý, gọi ra một tầng hai màu vòng bảo hộ đồng thời, còn cứ gọi ra Phệ Kim Trùng Quần, tại bên ngoài thân ngưng tụ một tầng trùng giáp. Tăng thêm thiếp thân mặc Hoàng Lân giáp, tổng cộng 3 tầng phòng hộ, Hàn Lập tự tin có thể ngạnh kháng Huyết Âm Lôi pháp. Một mực tại là hai người hộ pháp nguyên giao, lúc này phản ứng cũng cực nhanh. Cái gặp nàng tố thủ vung lên, liền đánh ra một đạo đen như mực âm phong, hướng Hàn Lập phụ cận một quyển, tạo thành một tầng âm khí vòng bảo hộ. Nguyên giao tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết cũng không phải là cái gì cường lực công pháp, luyện thành sau cũng sẽ không có được lợi hại gì thần thông, nhưng nàng giờ phút này có thể mượn nhờ Huyền Âm chi nhãn uy năng, ngưng tụ âm khí vòng bảo hộ xa so với đồng dạng linh khí vòng bảo hộ cứng cỏi. Nhưng mà sau một khắc, Thiên Cương Huyết Lôi liền lộ ra dữ tợn răng nanh. Chỉ là thứ một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, liền đánh tan nguyên giao ngưng tụ âm khí vòng bảo hộ. Hàn Lập tự thân hộ thân thủ đoạn, cũng là liên tiếp vỡ vụn, không chút nào có thể ngăn cản Thiên Cương Huyết Lôi rơi xuống. Hàn sư đệ, dùng hư thiên đỉnh. Bước ngoặt nguy hiểm, Lạc Hồng thanh âm xa xa truyền đến, triệt để đánh nát Hàn Lập dùng Hoàng Lân giáp ngạnh kháng ý nghĩ. Hắn thần niệm khẽ động, một cái tiểu đỉnh có ba chân liền ung dung bay ra, ngăn tại tia chớp màu đỏ ngòm đằng trước. Âm ầm mấy đạo nổ vang về sau, Hàn Lập khói đen bốc lên bị đánh bay ra ngoài, hư thiên đỉnh lại là một chút bất động, tại nguyên chỗ quay tròn chuyển. Phen này, Hàn Lập mặc dù may mắn còn sống, nhưng thiếu đi hắn Tịch Tà Thần Lôi, huyết quang một cái lại chiếm cứ thượng phong. Bất quá Huyết Âm thời gian ngắn bên trong hai lần xuất thủ, cũng không thoải mái, giờ phút này ngay tại một tay chống đất, một tay nâng chán, miệng lớn thở hào hẹn. Lạc Hồng thân hình xuất hiện sau lưng Hàn Lập, đưa tay đắp lên trên vai của hắn, giúp đỡ đem kình lực tiết ra, nói. Hàn sư đệ, tình huống như thế nào? Khắc, không chết được. Nhưng cái này ma vật sắp tránh thoát phong ấn, sư huynh ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp. Hàn Lập tay che ngực, với tay, đem Ngọc Như Ý cùng hư thiên đỉnh gọi hồi trở lại, thần sắc ngưng trọng nói. Khanh khách, chính là ngươi diệt bản phủ quân huyết buộc. Lại chính mình đưa tới cửa, rất tốt. Huyết Âm cố nén tiêu hao thần hồn kịch liệt đau nhức, theo trên tế đài đứng lên nói. Theo lời của hắn âm thanh, kim trung trên dần dần xuất hiện vết rạn, trong chớp mắt phong ấn cấm chế đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mau lui. Lạc Hồng lúc này ý thức được không còn kịp rồi, sắc mặt biến đổi lớn hô. Sau ba hơi thở, mọi người mới rời khỏi mấy trăm trượng, kim trung liền triệt để hóa thành kim sắc quang điểm biến mất không thấy. Trung hoạch tự do Huyết Âm không khỏi cất tiếng cười to, thân hình chậm rãi nổi lên không trung. Tiếng cười của hắn theo âm nhu sắp xỉ giọng nữ, dần dần biến thành kinh khủng lại trầm thấp quỷ hống, huyết hải tùy theo chấn động, phảng phất tại cung nên nó chủ nhân trở về. Chỉ là sâu bọ, lại có thể chạy đi nơi nào? Ta muốn các ngươi nếm thử bản phủ quân thống khổ. Chấn. Huyết Âm khinh miệt quét mắt Lạc Hồng bốn người, thật to giang hai cánh tay, trước ngực xuất hiện một khỏa huyết sắc cùng màu đen đều chiếm một nửa quái bóng, lập tức huyết quang cùng hắc quang đồng thời sáng lên. Từ Huyết Âm thoát khốn về sau, Lạc Hồng ánh mắt liền một mực chưa rời đi hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng Tử Tiêu Phủ ứng đối Thiên Cương Huyết Lôi công kích. Nhìn thấy Huyết Âm cử động cổ quái về sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm ứng được viên kia quái bóng bên trong khí tức, lúc này con ngươi co rụt lại, quắc. Dừng lại, cũng tụ tới. Mặc dù Lạc Hồng lời nói này đến rất là không đầu không đuôi, nhưng ba người cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức dựa vào hướng Lạc Hồng. Nguyên giao càng là trực tiếp phụ thể, chui vào Lạc Hồng thân thể bên trong. Tại huyết quang cùng hắc quang sáng lên một khắc này, Lạc Hồng chống lên vô quang thuẫn, đem Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cùng nhau bảo hộ ở trong đó. Lập tức, chỉ nghe đông một tiếng, tựa như một thanh vô hình trọng truy từ trên trời giáng xuống, ba người bị từ không trung nện vào đáy biển. Phương viên trăm trượng huyết hải mặt đất, trong nháy mắt cùng nhau trầm xuống hơn 10 trượng. Lạc Hồng hai tay phát run chống đỡ lấy chậm rãi ép xuống vô quang thuẫn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà quát. Ngũ hành biến. Như bạch ngọc linh khí giáp trụ đột nhiên xuất hiện, Lạc Hồng tựa như thiên binh thần tướng, bộc phát ra không có gì sánh kịp thần lực, càng đem ép xuống vô quang thuẫn đỉnh trở về. Chương 361, Âm Dương Đại Đạo. Hừ, ngược lại là có mấy phần năng lực. Thấy mình chưa thể một chiêu chế địch, Huyết Âm lúc này hừ lạnh một tiếng, gia tăng cường độ. Đông một tiếng, cứ việc thi triển ngũ hành biến, Lạc Hồng cái này một cái vẫn bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Đầu gối phải nện ở đã bị ép thành bản thạch trên mặt đất. Lập tức sinh ra một mảng lớn hình mạng nhện vết dạng. Diễm Tịnh cùng Hàn Lập cũng không thể không mèo phía dưới eo, ba người phảng phất bị giam tại vô quang thuẫn ở dưới nhục trùng, mặc cho Huyết Âm trưởng khống sinh tử. Hàn Lập hai người tự nhiên cũng nghĩ trợ Lạc Hồng một chút sức lực, nhưng bọn hắn coi như sử xuất toàn thân chi lực, cũng không cách nào dung chuyển vô quang thuẫn mảy may, chỉ có thể nhìn xem Lạc Hồng đang khổ cực trèo trống. Muốn mạng! Muốn mạng! Cái này sóng thật bị nặng. Lạc Hồng một bên liều mạng ngăn cản kia cô muốn đem bọn hắn đè ép cự lực, một bên ở trong lòng điên cuồng suy nghĩ phá địch kế sách. Tên ma đầu này thần thông liên quan đến âm dương đại đạo, vô hình vô chất để cho người ta chỉ có thể ngạnh kháng, trừ phi tu vi mạnh hơn hắn, nếu không tốt nhất hạ chẳng, chính là giống ta hiện tại như vậy đau khổ trèo trống. Âm dương cùng ngũ hành đều là thiên địa cơ bản cấu thành, liên quan thần thông diệu pháp rất nhiều, nhưng trong đó có thể được xưng tụng âm dương đại đạo chỉ có giữa thiên địa càn khôn chi lực. Dung Lạc Hồng đời trước nói, chính là lực hút. Phàm nhân thế giới, đều là giao diện thế giới, trời tròn đất vuông. Không có tinh cầu như vậy địa hạch tồn tại. Lạc Hồng đã từng liền bởi vậy hoang mang qua, trời tròn đất vuông thế giới bên trong, như thế nào sẽ có ổn định lực hút tồn tại. Thẳng đến về sau, hắn diệt sát Diệu Hạc cùng Kim Hà, theo bọn hắn sở tu công pháp bên trong, nộ ra được thế giới người phàm âm dương đại đạo. Mọi người đều biết, trời là dương, đất là âm dương tương hợp liền sinh lực hút, cũng chính là trong cổ tịch ghi lại càn khôn chi lực. Đây là ghép lại thiên địa chi lực, cũng là chất lượng đại đạo bên trong tất nhiên sẽ liên quan đến bộ phận. Cho nên những năm này Lạc Hồng đối hắn tiến hành qua một chút dễ hiểu nghiên cứu. Cũng may mắn như thế, hắn tại cảm ứng được hắc huyết quái bóng bên trong ẩn chứa âm dương chi lực về sau, khả năng cấp tốc phản ứng, nếu không bọn hắn hiện tại sớm đã nhục thân băng diệt, cùng Nguyên Giao cùng một chỗ làm quỷ. Tu vi chênh lệch quá nhiều, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có thể dùng chú thuật đụng một cái. Lạc Hồng những năm này mặc dù đem đầu tay đông đảo giao đan cũng luyện thành linh tiểu, tăng lên không ít tu vi, nhưng là cự ly Nguyên Anh trung kỳ cũng còn có một đoạn. Chớ nói chi là cùng cực có thể là hóa thần trở lên cảnh giới phụ quân so sánh với. Mà tại tinh khí thần ba người trong tu hành, hiện nay Lạc Hồng nguyên thần tu vi nhất là đột xuất, thực tế không được hắn cũng chỉ có liều mình liều một phen. Ngay tại Lạc Hồng sắp quyết định thời điểm, huyết âm lông mày đột nhiên siết chặt, đem đầu liếc nhìn một bên, ngựa khí lạnh lạnh mà nói. Bản phụ quân cũng không có mệnh lệnh ngươi qua đây. Lúc này xuất hiện tại tế đàn phụ cận không phải người khác, chính là lúc trước đang chủ trì đại trận Thanh Dương lão ma. Còn có đứng ở bên cạnh hắn ánh mắt đờ đẫn, trên thân không đến sợi vải thiên hận lão quái. Huyết âm giờ phút này trong lòng vạn phần kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm ứng được huyết thần đan đã hoàn toàn dung nhập Thanh Dương lão ma trong thân thể, người này nguyên thần hẳn là đã sớm bị huyết khí chỗ ô, đối với hắn trung thành sáng rõ mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không phải như vậy, Thanh Dương lão ma không những không ngợi mà tới, mà lại trên mặt hoàn toàn không có làm một tên huyết buộc, vốn có cung kính bộ dáng. Phủ quân tu vi coi là thật kinh thế hai tục, nếu có thể giáng lâm nhân giới, nhất định có thể tùy tiện xưng quân làm tổ. Khắc khắc, như thế rất tốt, Lục Mỗ cái này liền không khách khí. Thanh Dương lão ma giống như điên cuồng hô, vừa mới nói xong, liền từ thân thể của hắn ra chui ra một đoàn đen nhánh nhập ma mây mù. Không cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái này đoàn mây sương mù trên lại treo lên Thanh Dương lão ma khuôn mặt. Cái này đoàn mây sương mù rõ ràng là nguyên thần biến thành, nhưng Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua như thế hình thái nguyên thần. Ma tâm. Người này lại luyện liền ma tâm. Đối mặt sắp áp xuống tới vô quan thuẫn, đều có thể bảo trì tâm cảnh diễm tịnh, vậy mà tại nhìn thấy đen nhánh mây mù sau cực kỳ thất thố hô lớn. Còn không đợi Lạc Hồng hỏi ma tâm là vật gì, chỉ thấy đoàn kia theo Thanh Dương lão ma thể nội chui ra ma tâm, đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo huyết quang, ngưng tụ ra một cái chỉ có dài hơn thước huyết sắc vòng xoáy, lập tức liền chui vào. Sau một khắc, Lạc Hồng đống nhiên cảm giác đỉnh đầu áp lực nhẹ đi, vô hình trọng áp cấp tốc biến mất. Chỉ là nhân tộc, dám đoạt xá bản phụ quân. Ta muốn nuốt sống ngươi. Huyết âm vừa kinh vừa sợ tiếng giống từ đằng xa truyền đến, nghe được Lạc Hồng là càng thêm không hiểu. Theo Thanh Dương lão ma hiện tại thân thể xem, hắn rõ ràng đã đoạt xá qua một lần, lại như thế nào có thể lại lần nữa đoạt xá? Chẳng lẽ hắn phát hiện ba đại pháp tắc lỗ thủng? Còn có, phủ quân tu vi tuyệt đối tại hóa thần phía trên, mà Thanh Dương lão ma chỉ là nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn sao lại dám hướng chính tu vi cao nhiều như vậy tồn tại đoạt xá? Không phải là Diễm Tịnh mới vừa nói chô ma tâm? Sư huynh, xem ra ma đầu kia là rơi vào đoạt xá chi chiến, chúng ta muốn hay không thừa cơ diện sát hắn. Hàn Lập từng có qua một lần bị đoạt xá trải qua, tất nhiên là biết rõ trong đó hung hiểm, vô luận có thành công hay không, sau đó bị đoạt xá người đều muốn nguyên khí đại thương một phen. Hàn thí chủ ngươi có chỗ không biết, tam đại phủ quân bên trong huyết sát phủ quân tuy là tu vi yếu nhất, nhưng là khó khăn nhất diệt sát. Hắn tích huyết trùng sinh đại thần thông, chúng ta nên thừa cơ thoát đi quỷ phủ, bần tăng lập tức hướng tông môn cầu viện. Thỉnh tị thế Phật sống ra mặt trấn áp này ma. Diễm Tịnh chỉ vào chính giữa tế đàn nói. Nơi đó chính là La Sát quỷ phủ cửa ra vào, bọn hắn hiện tại chỉ cần bằng vào ra thu Phật vẽ mở ra cấm chế, liền có thể từ chỗ nào tới truyền tống về đi đâu. Như vậy, hạng cô nương nàng nhóm chẳng phải là thập tử vô sinh. Nguyên Giao thanh âm lo lắng theo Lạc Hồng phía sau truyền ra. Là bảo đảm Hạm Vân Chi cùng Chân Lan không bị liên lụy đến Nguyên Anh cấp độ đại chiến bên trong, Lạc Hồng đem nàng nhóm lưu tại Minh Vực, ước định 7 ngày sau tại Huyết Hải sẽ cùng. Nếu là Lạc Hồng bọn hắn hiện tại đi thẳng một mạch, hai nữ tất nhiên sẽ bị huyết âm độc thủ. Diệt hay không đến rơi, thử qua mới biết rõ. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, dưới chân trùng điệp đập mạnh, cả người liền giống như phá dây cung chi tiễn bay vụt hướng huyết âm. Hàn Lập trần chờ một cái trước mắt, cũng hóa thành một đạo thanh sắc độn quang theo sát mà lên. Biết rõ không thể làm mà vì đó, hai vị thí chủ đều cùng ta Phật hữu duyên A. Diễm Tịnh thở dài một tiếng, cũng đi theo hai người về sau bay lên mà lên. Huyết âm giờ phút này lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dữ tợn, toàn lực đối kháng thanh dương lão ma đoạt xá, chính là diệt sát hắn tốt đẹp cơ hội. Lạc Hồng bay gần về sau, không có giữ lại chút nào tế ra HO chân viêm, pháp lực tuân ra mà ra, một cái làm cho chỉ có bàn tay lớn nhỏ HO chân viêm, bành trướng thành một cái dương cánh mấy trượng màu đỏ sẫm hỏa điểu. Cực hạn hỏa ý, nhường phía sau chạy tới Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cũng không khỏi dừng lại. A, cái này linh hỏa ta giống như ở đâu gặp qua, nhưng tựa hồ cũng không phải rất giống. Mới vừa ngăn trở sóng nhiệt, Ngân Nguyệt thanh âm liền tại Hàn Lập đáy lòng vang lên. Nếu là bình thường, Hàn Lập tất nhiên sẽ hỏi một phen, nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này, hai mắt nhìn chằm chằm màu đỏ sẫm hỏa điểu, kỳ vọng nó có thể đem phá phong ma đầu diệt sát. Hỏa điểu vỗ cánh nhào về phía không cách nào phản kháng huyết âm, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn, đem toàn bộ bao vây lại. HO chân viêm uy năng lúc này bộc phát, cái gặp huyết âm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cháy đen. Nhưng là, tân sinh huyết nhục rất nhanh liền thay thế rơi mất cháy đen huyết nhục, huyết âm lại lấy nhục thân kháng trụ HO chân viêm thiêu đốt. Lạc Hồng nếm thử thêm đại pháp lực phát ra, hoặc là tập trung lực lượng thiêu đốt huyết âm đầu lâu, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù sau đó Hàn Lập chạy đến, một hơi oanh ra thanh trúc phong vân kiếm bên trong còn sót lại tịch tà thần lôi, cũng bất quá tại huyết âm trên người nổ ra một cái độc lớn. Mà máu này lỗ thủng xuất hiện không bao lâu, liền chậm rãi khép lại, nếu không phải HO chân viêm còn tại thiêu đốt, nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt khôi phục. Đây cũng là tích huyết trùng sinh. Chương 362, diệt hồn chú phụ trận. Lạc Hồng ba người đem hết tất cả vốn liếng, cũng không cách nào diệt sát huyết âm, bọn hắn lúc đầu có chút không hiểu, dù sao huyết âm tại trong phong ấn lúc cũng không biểu hiện ra như vậy kinh người thần thông. Nhưng hơi chút nghĩ lại, ba người liền hiểu rõ ra, huyết âm tại trong phong ấn lúc cùng huyết hải đoạn tuyệt liên hệ, mà bây giờ hắn đã trùng hoạch tự do, làm huyết hải chi chủ, nhận lấy toàn bộ huyết hải gia trì, thần thông uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Một phen cố gắng về sau, Lạc Hồng cực không cam lòng dừng tay lại, sắc mặt ngưng trọng do dự một lát sau nói. Đại sư, Hàn sư đệ, các ngươi trước ly khai quỷ phủ, ta còn có cái cuối cùng thủ đoạn, nhưng cũng không thể cam đoan thành công. Các ngươi không cần đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm. Đã không cách nào theo trên phá hủy địch nhân, vậy cũng chỉ có thể từ thần hồn trên dưới tay. Bất quá, thần hồn ở giữa đọ sức vạn phần hung hiểm, Lạc Hồng tất nhiên phải thừa dịp huyết âm cùng thanh dương láo ma ở giữa đoạt xá đại chiến kết thúc một khắc này, làm lôi đỉnh một kích. Dù vậy, đối mặt ma tâm cùng phụ quân, Lạc Hồng vẫn là không có lòng tin quá lớn. Mà Diễm Tịnh cùng Hàn láo ma ở trong đó cũng giúp không giúp được gì, thậm chí còn có thể nhường hắn phân tâm. Cho nên hai người giờ phút này rời đi là đối Lạc Hồng lựa chọn tốt nhất. Lạc sư huynh không cần như vậy liều mạng, chúng ta hết sức là được, việc này vẫn là từ Phật môn cao nhân tới lắng lại đi. Hàn Lập trong lòng khẩn trương, hắn không biết Lạc Hồng là xuất phát từ cái gì nguyên do, nhất định phải cùng huyết âm liều mạng, nhưng hắn chưa hề tại Lạc Hồng trên mặt thấy qua như vậy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này cuối cùng thủ đoạn tất nhiên là hung hiểm vạn phần, có chút sơ suất liền sẽ thân tử hồn diệt. Lạc thí chủ không cần bướng bỉnh ở trước mắt. Chân hạm hai vị thí chủ mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng là đúng là bất đắc dĩ. Lạc thí chủ nên bảo tồn hữu dụng chi thân, lưu lại chờ ngày sau diệt ma đại nghiệp A. Diễm Tịnh cũng mở miệng khuyên nhủ, bất quá trong lòng rất là kính nể Lạc Hồng làm lựa chọn. Các ngươi không cần lo lắng quá mức, Lạc Mộ không phải vô trí người, đoạn không có khả năng làm kia thập tử vô sinh sự tình. Lạc Mộ cuối cùng thủ đoạn cứ việc hung hiểm, nhưng tối đa cũng liền xuống cái trọng thương, tính mệnh vẫn có thể bảo đảm không ngại. Đến lúc đó nếu là sắp thành lại bại, tự có nguyên cô nương trợ Lạc Mộ ly khai quỷ phủ. Lạc Hồng bày ra một phó chủ ý đã định, không cách nào sửa đổi bộ dáng nói. Mà Lạc Hồng sở dĩ nhất định phải diệt đi huyết âm, một cái là bởi vì không muốn phá phong sau huyết âm đem Thiên Nam quấy đến một đoàn loạn. Chiếm cứ vụ sơn kế hoạch chỉ là trì hoãn, Lạc Hồng nhưng từ chưa buông tha. Quan hệ này đến Lạc Hồng có thể hay không tại sinh thời tiến giai hóa thần, tại không có tìm tới thay thế dự luật trước, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai là bắt nguồn từ Lạc Hồng trước đó phỏng đoán. La Sát Quỷ Phủ tồn tại cực có thể là Vô Biên Hải Phong Ma đại trận một vòng, nếu là nơi đây sụp đổ, kia thế tất gây nên Vô Biên Hải biến đổi lớn. Việc này kết quả xấu nhất là có khả năng ô nhiễm toàn bộ nhân giới linh khí hoàn cảnh, cái này cũng sẽ dẫn đến phi thăng khó khăn tăng lên. Cho nên, Lạc Hồng chỉ có thể lựa chọn liều một phen, không phải là vì cái gì đại nghĩa, mà là đơn thuần vì chính hắn. Gặp Lạc Hồng thái độ kiên quyết, Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cũng không có lại nhiều khuyên, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, liền cũng lấy ra gia thú Phật vẽ, bắt đầu thi pháp kích hoạt cấm chế. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Nguyên Dao bay ra, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói: "Lạc huynh, ngươi có kế hoạch gì?" "Có thể có kế hoạch gì, bất quá là liều một đợt vốn liếng mà thôi." Lạc Hồng cười khổ một tiếng, lập tức bên hông vạn bảo nang thả ra một mảnh hào quang, lập tức 36 khỏa màu đen châu tử phù hiện tại hắn quanh thân. Những này hắc châu đều là Lạc Hồng dùng dưỡng hồn châu chế thành chú phù, lại đều là diệt hồn chú phù. Mỗi một mai chú phù uy lực cũng tương đương với một cái hắc vực ma toàn lực thi triển diệt hồn chú. Lạc Hồng tế ra cái này 36 khỏa, đã là hắn những năm này toàn bộ tích lũy. Bất quá lúc này, Lạc Hồng lại không phải đơn thuần muốn dùng số lượng bạo lực đối phó huyết âm, dù sao kiến nhiều cắn chết voi, kia là xây dựng ở nhiều trên cơ sở. Vẹn vẹn 36 mai hắc vực cấp diệt hồn chú, 89 phần 10 chỉ có thể cho huyết âm tạo thành có hạn ảnh hưởng, chân chính muốn diệt sát hắn, Lạc Hồng vẫn là đến tự mình xuất thủ. Ngưng tụ làm một cố lực lượng, xưa nay muốn so phân chia lực lượng, cho thấy lực phá hoại lớn. So sánh pháp thuật, ngưng hợp chú thuật phải khó khăn hơn nhiều, nhưng nếu là nhìn ra con đường, thao tác sẽ càng thêm dễ dàng. Pháp thuật từ linh khí biến hóa mà thành, theo một ý nghĩa nào đó là vật hữu hình, cùng thuộc tính pháp thuật ngưng tụ cũng không khó khăn, rất nhiều môn phái đều là dạy đệ tử, tương tự hợp kích chi pháp. Mà chú thuật lại là vô hình, chỉ có thăm dò một môn chú thuật chấn động hình thức, cũng trải qua tinh tế điều chỉnh, mới có thể để cho hai đạo chú thuật uy lực hợp nhất. Tương ứng, muốn đem 36 nói chú thuật uy lực, tận khả năng giảm bớt hao tổn hợp làm một thể, thế tất cần cực kỳ tính toán chính xác, cùng một cái có thể kéo theo cỗ lực lượng này chủ thể. Hết thể cần chính xác vấn đề, tại kiểm tra sức khỏe mặt ngoài trước đều không phải là vấn đề, Lạc Hồng hao tốn một chút thời gian tiến hành một phen điều khiển tinh vi về sau, dùng 36 mai buộc vòng quanh một cái mắt người hình dạng. Lạc Hồng tự thân, chính là cái này chú thuật mắt người trong mắt. Ta cái này chú phù đại trận cũng coi là xưa nay chưa từng có, hy vọng có thể một cái chừng chết ma đầu kia, nếu không ta cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Lạc Hồng tự lẩm bẩm một phen về sau, ánh mắt để mắt tới huyết âm mặt mũi và mẹo, chờ đợi đoạt xá đại chiến phân ra thắng bại một khắc này. Giờ phút này, tại huyết âm thức hải bên trong, đen nhánh mây mù hình dáng thanh dương lão ma nguyên thần, đang cùng một cái bên ngoài đỏ bên trong đen tiểu nhân, điên cuồng cắn xé tại một khối. Thế cục trước mắt, còn lâu mới có được Lạc Hồng bọn hắn tưởng tượng được kịch liệt như vậy. Thanh Dương lão ma mặc dù căn bản là đơn phương tại bị đánh, nhưng mỗi lần giao thủ, hắn đều có thể theo huyết âm nguyên thần trên cắn xé tiếp theo điểm. Đem thôn phệ về sau, Thanh Dương lão ma nguyên thần chịu thương thế, ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ, sau đó ngay sau đó bắt đầu vòng tiếp theo. Như thế vòng đi vòng lại hồi lâu sau, huyết âm nguyên thần bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi bắt đầu, thẳng đến cũng không còn có thể một kích đem Thanh Dương lão ma nguyên thần đánh lớn tàn. Khắc khắc. Phủ quân đại nhân, ngươi tựa hồ không được. Thanh Dương lão ma nhìn ra huyết âm xu hướng suy tàn, cười lạnh rêu cợt nói: "Chỉ là nguyên anh tu sĩ, cũng dám rong rạc." Huyết âm lúc này nổi giận, một trường đem đen nhánh mây mù đập tan, nhưng lại gặp hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia e ngại. Huyết âm lúc này không cam tâm tới cực điểm, lúc đầu lấy hắn tu vi, giống như Thanh Dương lão ma dạng này nguyên anh tu sĩ nguyên thần, cho dù có chút điểm đặc biệt, hắn cũng có thể trong nháy mắt đem nghiền sát. Nhưng theo tự bạo xâm lấn máu sát thân thể khi đó lên, huyết âm nguyên thần liền chưa từng thu được thủ âm khí tẩm bổ cơ hội, cho nên năm xưa vết thương cũng một mực chưa thể khỏi hẳn. Tăng thêm trước đó, lại hai lần cưỡng ép đem ra sử dụng 12 thành uy lực thiên cương huyết lôi, khiến cho nguyên thần càng thêm suy yếu, lúc này mới cho Thanh Dương lão ma thời cơ lợi dụng. Trái lại Thanh Dương lão ma, giờ phút này chính là hưng phấn không thôi, đoạt xá phủ quân một chuyện chính là hắn mưu đồ đã lâu. Lần này mưu đồ từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính hắn một người biết được. Liền liền huyền sắt cũng bị che tại thực chất bên trong, còn tưởng rằng hắn chính là đơn thuần muốn huyết thần đan. Khi biết Lục Liêm ngoại ý muốn luyện thành ma tâm về sau, Thanh Dương lão ma cho tới nay sống thêm một thế, đem đại nhật thanh ma công tu luyện đến đại thành, nhất thống thiên nam ý niệm liền phát hiện chuyển biến. Ma tâm chính là đoạt xá lợi khí, làm đoạt xá qua Lục Liêm Thanh Dương lão ma, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối phương nếu là ma niệm sâu nặng, ma tâm hình thái nguyên thần liền có thể vượt cảnh giới đoạt xá. Cái này liền cho Thanh Dương lão ma đoạt xá phủ quân khả năng. Chuyến này mặc dù biến cố rất nhiều, nhưng kết quả lại là so Thanh Dương lão ma theo dự liệu còn tốt hơn ra mấy lần. Không đơn thuần là có khả năng đoạt xá tu vi yếu nhất huyết sát phủ quân, thậm chí có khả năng đem tam đại phủ quân nuốt trọn, thành tựu vô thượng ma thân. Việc này như thành, hắn Thanh Dương lão ma liền có thể nhảy lên trở thành nhân giới mạnh nhất tồn tại, phi thăng ma giới ở trong tầm tay. Lại trải qua hơn 10 cái hiệp đại chiến về sau, huyết âm nguyên thần đã là một bộ hể vải suy sụp bộ dáng, liền liền thân thể cũng không trọn vẹn non nữa. Không nghĩ tới bản phủ quân mưu đồ vô số thời đại, lại sẽ vì người khác làm áo cưới. Tiếng thở dài về sau, đen nhánh mây mù xông lên, đem huyết âm không trọn vẹn nguyên thần khỏa trong đó, cấp tốc thôn phệ tiêu hóa bắt đầu. Ngoại giới, Lạc Hồng phát hiện huyết âm thần sắc đột nhiên không còn dữ tợn, mà là biến thành khô khan bộ dáng, liền biết đoạt xá đại chiến đã tiến vào hồi cuối, tinh thần cao độ đề phòng. Cũng không lâu lắm, huyết âm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, vừa vặn cùng Lạc Hồng đối mặt bắt đầu. Không có bất cứ chút do dự nào, Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng. Chết! Tự thân phát động diệt hồn chú đồng thời, kích hoạt lên quanh thân sắp hàng chỉnh tề 36 mai chú phủ. Tại huyền diệu dẫn dắt phía dưới, 36 mai chú phủ lực lượng cơ hồ toàn bộ tập trung đến, Lạc Hồng thi triển đạo kia diệt hồn chú bên trên. Sau một khắc, cỗ này to lớn lực lượng vô hình, liền đánh vào huyết âm còn không ổn định thức hải. Ông! Không kịp đi xem kết quả như thế nào, Lạc Hồng trong nháy mắt bị mãnh liệt phản vệ, chỉnh mắt mũi chảy máu, nhìn thê thảm cực điểm. Nguyên Giao giờ phút này bất chấp lo lắng, dựa theo Lạc Hồng dặn dò quan sát huyết âm tình huống, cái gặp hắn song đồng tối sầm lại, thân thể không bị khống chế đến rơi xuống, trong lòng không khỏi vui mừng. Thành công! Vậy mà thật có loại này trực tiếp diệt sát cường địch thần hồn chú thuật, quá lợi hại. Nguyên Giao chấn kinh một cái chớp mắt về sau, vội vàng đỡ lấy Lạc Hồng, thi triển một chút an thần dưỡng hồn pháp thuật, làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Một lúc sau, Lạc Hồng rốt cục thong thả lại sức, hít vào lấy hơi lạnh nói: "Như thế nào? Ma đầu kia có thể đã chết rồi. Khí tức mặc dù tại, nhưng đã mất một tia động tĩnh, hẳn là chết rồi." Nguyên Giao cũng không biết diệt hồn chú cụ thể hiệu quả, không dám xác định nói. Ma đầu nhục thân sinh cơ cường hành, coi như thần hồn bị diệt, cũng sẽ không lập tức chết đi, biến thành người chết sống lại đồng dạng trạng thái, cũng là như thường. Lạc Hồng dãy rủa lấy nhìn về phía đổ vào trên tế đài huyết âm, thở phào nhẹ nhõm nói: "Xem ra cái này một đợt là hắn liều thắng." Nói thật ra, nếu là không có phù chú đại trận tương trợ, hắn lần này tất nhiên sẽ bị phản vệ chi lực khiến cho Nguyên Anh băng diệt. Dù vậy, Lạc Hồng lúc này Nguyên Anh cũng thụ thương không nhẹ, trận trận co rút đau đớn từ nội bộ truyền ra. Tốt ra hỏa, cái này sóng nhất định phải hỏi Hàn lão ma muốn nhiều dưỡng hồn mục, nếu không thương thế kia sợ là đến nuôi số lượng 10 năm. Ngay tại Lạc Hồng tính toán làm sao theo Hàn lão ma trong tay làm đến dưỡng hồn mục lúc, một tia nhỏ bé cực điểm thanh âm truyền vào hắn tai trái. Theo danh vọng đi, Lạc Hồng kinh hãi xem đến. Huyết âm chẳng biết lúc nào đem đầu lâu đảo lộ tới, một đôi đen mục đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chương 363, mất khống chế. Không tốt, mau vào. Lạc Hồng sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra, hét lớn một tiếng đồng thời đem hai tay giá lâm trên trán. Nguyên Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức không chút do dự hóa thành một luồng kinh yên, phụ đến Lạc Hồng trên thân. Sau một khắc, Lạc Hồng liền giống bị thượng cổ hung thú chính diện va chạm, đông một tiếng, bay ngược ra ngoài. Trên hai tay bạch ngọc lân giáp trong nháy mắt vỡ vụn, cẳng tay không chịu nổi gánh nặng, vặn vẹo thành một cái làm cho da đầu run lên góc độ. Ý thức trống không một lát sau, Lạc Hồng cố nén hai tay bẻ gãy kịch liệt đau nhức, liền muốn vận dụng thần niệm, lấy ra trong ngực chuẩn bị tốt tử tiêu phủ. Bởi vì, quen thuộc tiếng sấm lại tại đỉnh đầu của hắn vang lên. Nhưng mà, hắn mới vừa điều động thần thức, so hai tay bẻ gãy còn mãnh liệt hơn mấy lần kịch liệt đau nhức, liền từ nguyên anh nội bộ truyền ra, kém chút một cái làm hắn ngất đi. Không tốt. Muốn tới đã không kịp. Nguyên cô nương, đánh ra ta ngực phụ lục. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Hồng chỉ có thể tín nhiệm Nguyên Giao, gấp giọng nói. Vừa mới nói xong, một cái tái nhợt tố thủ liền từ Lạc Hồng ngực nô ra, bóc Lạc Hồng dán tại áo bào bên trong tử tiêu phủ, không nói hai lời đánh ra ngoài. Lập tức, lục đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh rớt, đem tử tiêu phủ chém thành cho bụi. Giải quyết nguy cơ sinh tử, Lạc Hồng thôi động thể nội ngũ hành chi lực, qua loa chưa khỏi bẻ gãy hai tay. Theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái dưỡng hồn châu, nuốt xuống. Dưỡng hồn châu vừa vào bụng, vừa rồi cưỡng ép thôi động thần niệm đưa tới kịch liệt đau nhức, liền lập tức hóa giải rất nhiều. Còn không đợi Lạc Hồng chậm khẩu khí, một cú cự lực trực tiếp giáng lâm tại thân thể của hắn bên trên, nhất thời làm hắn đình chỉ bay ngược, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Mười điểm trùng hợp, Lạc Hồng lần này lại rơi trở về lúc trước bị huyết ấm ép ra trong hồ lớn. Cũng may lần này lực đạo xa so với trước đó yếu nhược. Lạc Hồng rơi xuống đất sau mặc dù cũng cơ hồ đã mất đi hai chân chi giác, lại chưa thủ gãy xương trọng thương, pháp lực nhất chuyển, liền khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, huyết âm nắm nuốt khóe mắt, chậm rãi trôi giạt đến hố to bên dưới, tựa như ma thần đồng dạng nhìn xuống Lạc Hồng nói. Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, ngươi thật đúng là làm cho Lục Mỗ lau mắt mà nhìn. Thủ đoạn của ngươi nhưng là muốn so trong truyền thuyết lợi hại hơn nhiều à, lại kém chút đem Lục Mỗ nguyên thần diệt sát. Ha ha, Thanh Dương đạo hữu quá khen rồi. Bây giờ đạo hữu có thể nói nhất phi trùng thiên, cớ gì còn tới tìm Lạc Mỗ phiền phức. Lạc Hồng mặt mũi tràn đầy cười khổ phun ra một ngụm tụ huyết, thần sắc bình tĩnh nói. Khắc khắc, Lạc đạo hữu, chính là không tính vừa rồi diện hồn một kích, Lục Mỗ cũng không thể để các ngươi còn sống ra ngoài, đem ta đoạt xá phủ quân sự tỉnh tuyên chi tại chúng. Huyết âm, không. Hẳn là Thanh Dương lão ma, đằng đằng sát khí nói. Không nghĩ tới, tam đại phủ quân minh tranh ám đấu vô số thời đại, cuối cùng lại toàn bộ biến thành người khác áo cưới. Thanh Dương đạo hữu lần này cơ duyên, cũng có thể xem như xưa nay chưa từng có. Lạc Hồng dường như từ bỏ chống cự, không có thi triển thần thông phép thuật, mà là một mặt hâm mộ cùng Thanh Dương lão ma bắt chuyện bắt đầu. Khắc khắc, vốn còn muốn hỏi một chút ngươi tấm đùa kia sự tình, chỉ tiếc Lạc đạo hữu tiểu động tác thực tế quá nhiều, Lục Mỗ cái này liền tiễn ngươi lên đường. Thanh Dương lão ma cười lạnh một tiếng, viên kia song sắc quái châu chậm rãi theo hắn ngực chui ra. Đây chính là huyết âm lúc trước dùng để thi triển càn khôn chi lực pháp bảo, chỉ bất quá bộ dáng có chỗ cải biến, màu đen bộ phận cùng huyết sắc bộ phận có chút xen lẫn đến cùng một chỗ, không giống trước kia như vậy kinh vị rõ ràng. Sau một khắc, phảng phất có một tòa đại sơn ép đến Lạc Hồng trên thân, hắn không thể chịu được lực, lúc này bị đè sấp trên mặt đất. Đau khổ dùng hai tay trèo trống, mới chưa lấy đầu đập đất. Ngay tại Lạc Hồng vừa mới khép lại cẳng tay lại muốn nứt ra thời điểm, kia như núi đồng dạng lực đạo đột nhiên biến mất. Lạc Hồng khó khăn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cũng không phải là Thanh Dương lão ma bỗng nhiên phát thiện tâm, muốn tha cho hắn một mạng, mà là cái này lão ma thần thông tựa hồ xảy ra vấn đề, song sắc quái bóng mặt ngoài trở nên lồi lõm bất bình, màu sắc cũng càng phát không rõ ràng. Song sắc quái bóng vấn đề tựa hồ 10 điểm nghiêm trọng, cũng không phải là đơn giản thần thông mất linh. Thanh Dương lão ma giờ phút này đang sắc mặt ngưng trọng thực hiện khống chế, muốn khiến cho trở về bình ổn, hoàn toàn không để ý tới diệt sát Lạc Hồng. Đây chẳng lẽ là... Trong chốc nhóm này, Lạc Hồng trong đầu linh quang lóe lên, cũng không thừa cơ nhường Nguyên Giao phát động thủ bên trong tứ tượng Na Di Phủ, mà là gấp giọng nói. Nguyên cô nương, mau mau ra. Một luồng khói xanh theo Lạc Hồng ngực bay ra, lập tức hiện ra Nguyên Giao thân ảnh. Lạc huynh, nhóm chúng ta mau thừa dịp cơ ly khai. Nguyên Giao coi là Lạc Hồng gọi nàng ra, là vì để cho mình dẫn hắn ly khai quỷ phủ. Nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng lại đột nhiên nhào tới, dùng miệng đứng vững nàng cánh ngôi. A cái này. Ngây người một cái chớp mắt về sau, Nguyên Giao không khỏi vạn phần xấu hổ, liền muốn hư hóa hình thể né tránh, lại nghe Lạc Hồng truyền âm nói. Nguyên cô nương, Lạc Mỗ đắc tội, nhanh đưa ngươi một luồng thuần âm chi khí độ đến. Nguyên Giao trong lòng run lên, gần cự ly đối mặt Lạc Hồng vội vàng trong mắt, liền biết đối phương không phải đang trêu đùa chính mình. Sinh tử trước mắt, nàng cũng không lo được câu nệ một chút tiểu tiết. Cố nén ý xấu hổ trương đến cánh ngôi, đem một ngụm thuần âm chi khí độ đến trong miệng. Đang muốn thổi tới Lạc Hồng trong miệng lúc, đối phương dường như chờ không nổi, duỗi ra trượt đi ngán chi vật, lướt qua cái lưỡi thơm tho của nàng, cưỡng ép đem đạo kia thuần âm chi khí câu đi. Không có chút nào thời gian phẩm vị kia lạnh buốt thơm mát trượt tư vị, Lạc Hồng đoạt lấy thuần âm chi khí về sau, lập tức theo trong bụng điều đến một ngụm thuần dương chi khí, không để ý hai người phẩm chất chênh lệch, cưỡng ép đem vỏ cùng ở cùng nhau. Lập tức hướng về phía cặp kia sắc quái bóng chính là phun một cái. Cái gặp, một đạo đỏ trắng hai màu khí tiễn theo Lạc Hồng trong miệng bắn ra, chuẩn xác đánh vào song sắc quái bóng phía trên. Hai người vừa chạm vào, đỏ trắng khí tiễn giống như châu đất xuống biển, tùy tiện dung nhập song sắc quái bóng bên trong. Lập tức, song sắc quái bóng mặt ngoài giống như đun sôi nước sôi, kịch liệt táo động. Con thứ, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh Dương lão ma lúc này sắc mặt đại biến giận dữ hét. Lạc Hồng lại là lý cũng không để ý tới hắn, hướng còn tại sững sờ Nguyên Giao nói. Nhanh dùng tấm bùa kia. Nguyên Giao nghe vậy, vô ý thức tuân theo Lạc Hồng lời nói, lập tức tứ sắc quang cầu đem hai người bao khỏa. Chợt lóe chợt tắt về sau, hai người biến mất ngay tại chỗ. Lại hiện thân nữa lúc, hai người đã ở cự ly tế đàn số ngoài trăm dặm hải vực. Lạc huynh, nhóm chúng ta vì sao không thừa cơ ly khai quỷ phủ? Truyền tống qua đi, Nguyên Giao mới hậu chi hậu giác hỏi. Không còn kịp rồi, muốn bảo. Không được. Cái này cự ly cũng không an toàn, nhóm chúng ta lại chạy xa một chút. Lạc Hồng nói đi, cũng bỏ mặc Nguyên Giao cùng không đồng ý, bắt lấy cổ tay của nàng, liền toàn lực cực xa cách tế đàn phương hướng phi độn bắt đầu. Giờ này khắc này, bởi vì đỏ trắng khí tiễn tham gia nhập, song sắc quái bóng trở nên càng phát ra không ổn định bắt đầu. Càng đáng sợ chính là, Thanh Dương lão ma tựa hồ đã mất đi đối với nó khống chế, vô luận hắn làm cái gì, cũng không ngăn cản được tình huống hướng càng hỏng bét phương hướng rơi xuống. mắt nhìn xem song sắc quái bóng dần dần bành trướng, Thanh Dương lão ma phảng phất thua sạch dân cờ bạc đồng dạng gấp mắt, trong miệng nói mơ nói.
Không.
Sẽ không như vậy. Nhanh dừng lại cho ta. Chương 364, huyết hải kỳ biến. Vô năng cuồng nộ không giải quyết được vấn đề gì, song sắc quái bóng không thể át chế bành trướng đến mấy trượng đường kính. Lúc này, ẩn chứa trong đó càn khôn chi lực đã là hỗn loạn không chịu nổi, bốn bề hết thảy cũng giống như tại chịu đựng một cái vô hình cự thủ xoa nắn, liền liền không gian cũng sinh ra một chút vặn mẹo. Cuối cùng, tại Thanh Dương lão ma một tiếng tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận, song sắc quái bóng bành trướng trạng thái đột nhiên dừng lại, nhưng lập tức trực tiếp đem Thanh Dương lão ma nuốt hết, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ bắt đầu khuyết trương. Chỉ là một cái chớp mắt, khỏa này pha tạp bóng hai màu thể, liền nuốt sống phương viên trăm dặm khu vực. Trong lúc đó cũng không phát ra một tia tiếng vang, phảng phất một cái lanh khốc sát thủ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo. Kịch liệt khuyết trương về sau, bóng hai màu thể lại đạt đến một cái mới điểm tới hạn, khuyết trương chi thế đột nhiên ngừng, lại buộc phát ra không có gì sánh kịp hấp lực. Một thời gian, trong biển máu tựa như xuất hiện một cái lỗ đen vực sâu, mỗi một hơi thở đều nắm chắc vạn tấn huyết thủy, bị thôn phệ tiến vào song sắc quái bóng bên trong. Lạc Hồng mặc dù quá bận rộn chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối chú ý sau lưng dị biến tình huống, phát giác hấp lực kinh khủng về sau, lập tức một cái lao xuống vào trong biển máu, cũng lấy thuật độn thổ chui vào lòng đất. Cảm thụ được đại địa phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng chấn động, Nguyên Giao kinh dị không thôi, không khỏi hỏi: "Lạc huynh, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy?" Cụ thể Lạc Mỗ cũng không rõ ràng, nhưng Nguyên cô nương có thể cho rằng, đây là một cái có thể quấy càn khôn chi lực trí cường pháp bảo, tự bạo sinh ra uy lực. Lạc Hồng không yên lòng đáp, hắn hiện tại cũng không rõ ràng tự thân phải chăng đợi tại an toàn cự ly. Lúc ấy, hắn phát hiện song sắc quái bóng dị biến về sau, liền lập tức hiểu ra tới, mặc dù Thanh Dương lão ma thôn phệ huyết âm nguyên thần, đạt được hắn tuyệt đại bộ phận ký ức, nhưng là đối với càn khôn chi lực đem ra sử dụng, tạm thời cũng không thuần thủ. Cho nên, mới có song sắc quái bóng bên trong âm dương xuất hiện mất cân bằng hiện tượng. Giờ khắc này, Lạc Hồng trong đầu đột nhiên nhớ tới, bị tự mình luyện ra tu La Thánh Hỏa thiêu chết huyền cốt. Hắn lập tức kế thượng tâm đầu, đánh ra một đạo ẩn chứa âm dương chi lực khí tiễn lửa cháy đổ thêm dầu. Ngay tại Lạc Hồng trong lòng run sợ co đầu rút cổ trong lòng đất thời điểm, song sắc quái bóng tại rất ngắn thời gian bên trong, cơ hồ đem toàn bộ huyết hải cũng rút khô. Liên liên chung quanh đáy biển đất đá, cũng bị khối lớn cứ thế mà móc lên, kinh không dậy nổi một tia gợn sóng bị thôn vệ đi vào. Hấp thu nhiều như vậy vật chất về sau, song sắc quái bóng lại trở nên cực độ bất ổn bắt đầu. Đang phát ra một trận trầm thấp thấm người vù vù âm thanh về sau, song sắc quái bóng đột nhiên hướng trung tâm co rụt lại, lại một cái co lại thành một cái chỉ có nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc tiểu cầu. Giờ phút này, tứ ngược càn khôn chi lực cuối cùng tiêu tán không còn, huyết sắc tiểu cầu vật rơi tự do rơi xuống mặt đất, lọt vào trong hố sâu. Tại nó rơi xuống đất một sát na, toàn bộ huyết hải cũng không khỏi đất rung núi chuyển bắt đầu, dấu dếm các loại đẹp đẽ chấp hiện không ngừng, kém chút không có đem cái này bí cảnh trực tiếp nện sợ. Trong lòng đất Lạc Hồng đối với cái này cảm thụ thì càng thêm rõ ràng, doa đến hắn dùng chấn linh phù mở đường, lại trốn xa một hồi lâu. Thẳng đến hết thệ cũng bình ổn lại hồi lâu sau, Lạc Hồng mới cẩn thận nghiêm túc theo lòng đất thoát ra, sợ đụng tới cái gì muốn mạng đồ chơi. "Lạc huynh, nhóm chúng ta còn tại huyết hải sao?" Nhìn trước mắt cảnh tượng, Nguyên Giao không khỏi phát ra nghi vấn. Cái gặp, nguyên bản tựa như một vùng biển mênh mông huyết hải, bây giờ lại thành huyết thủy đầm lầy, địa thế hơi cao đáy biển cũng lộ tại trên mặt nước. Biến hóa chi lớn, xương một tiếng thương hải tang điển cũng không đủ. Không hề nghi ngờ, nhóm chúng ta còn tại huyết hải, chỉ bất quá nơi đây về sau có lẽ phải đổi tên. Lạc Hồng nhìn thấy huyết hải biến hóa về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng không khỏi bình phục. Uy thế như thế to lớn dị biến, ở vào trong đó Thanh Dương lão man nên là tuyệt không may mắn lý, trận này sinh tử đại kiếp liền coi như là vượt qua. Chờ chút, nếu là tế đàn cũng đi theo bị hủy, ta cùng Nguyên Giao làm như thế nào ra ngoài a? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lạc Hồng mới vừa buông xuống tâm lại nhấc lên, chỉ có thể kéo lấy thương thế, tiến về tế đàn phương hướng xem xét. Không nhanh không chậm phi độn cá biệt canh giờ về sau, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi tới một cái to lớn vô cùng hình khuyên cái hố phía trên. Trải qua huyết hải biến huyết trạch xung kích về sau, hai người đối với cái này hố to cũng không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên. Nhưng vừa tới nơi này, bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ mãnh liệt cấm chế chi lực. Theo cảm ứng nhìn lại, hai người liền gặp hố to trung ương tồn tại một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Cùng Lạc Hồng liếc nhau về sau, Nguyên Giao tố thủ vung lên, đánh ra một đạo âm khí tấm lụa, đem lỗ thủng chung quanh đất đá dọn sạch, lộ ra phía dưới từ màu bạc phù văn tạo thành cấm chế mạng. Những này phù văn phi thường huyền diệu, Lạc Hồng tinh tế quan sát tốt một lát, cũng không nhìn ra môn đạo gì, đoán chừng là cùng Vô Biên Hải Phong Ma đại trận có quan hệ. Cấm chế mạng trung tâm, một quả nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc tiểu cầu chỉ là lặng lặng nằm, lại đem cái này huyền diệu chi cực cấm chế ép tới một bộ bất cứ lúc nào muốn băng diệt bộ dạng. Quả này tiểu cầu, hẳn là chính là huyết hải. Lạc Hồng dù chưa tận mắt thấy song sắc quái bóng thôn thiên thực địa một màn, nhưng càn khôn chi lực mất khống chế hậu quả, hắn bao nhiêu có thể tưởng tượng ra một chút. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, quả này tiểu cầu đối với hắn tu luyện chất lượng đại đạo, đem có trọng đại ý nghĩa, tuyệt không phải một cái bảo vật, hoặc là một môn thần thông đơn giản như vậy. Nhưng hiển nhiên, muốn đem hắn mang đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với hiện tại Lạc Hồng tới nói, chỉ là tới gần, liền cực khả năng nhường hắn nhục thân hủy diệt. Nên làm như thế nào đâu? Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư. Một bên khác Nguyên Giao không liên quan tâm huyết sắc tiểu cầu lai lịch, nàng chỉ muốn tìm tới tế đàn, thế nhưng là nhìn bốn bề một vòng, liền nửa khối gạch ngói cũng không phát hiện, trong lòng không khỏi một lộ bộ. Lạc huynh, ra khỏi tựa hồ bị hủy đi. Nguyên Giao la lên đánh gãy Lạc Hồng trầm tư, hắn nhìn bốn bề nhìn, không thấy được tế đàn một tia cái bóng. Nhướng mày về sau, Lạc Hồng vừa nhìn về phía nâng huyết sắc tiểu cầu cấm chế mạng, trầm giọng nói. Tựa hồ cả tòa huyết hải cấm chế chi lực cũng tập trung ở này, có lẽ đem này bóng rời đi, sẽ tìm được đường ra manh mối. Vấn đề lại về tới nguyên điểm, có thể đối với huyết sắc tiểu cầu, Lạc Hồng thật đúng là không có cái gì biện pháp. Dựa theo lẽ thường, lúc này sử dụng không gian bí thuật hoặc là bí bảo, đem huyết sắc tiểu cầu chỗ không gian rời đi, chính là nhất có thể thực hành biện pháp. Nhưng bực này cường độ không gian thần thông cùng bảo vật, Lạc Hồng cũng không có được. Ta trải qua tay, đáng giá xưng đạo không gian bảo vật, ngoại trừ bổ thiên thạch, cũng chỉ có vạn bảo nang. Chẳng lẽ muốn ta giống thu lấy phổ thông linh vật, dùng vạn bảo nang thu lấy huyết sắc tiểu cầu sao? Lạc Hồng trong lòng 10 điểm buồn rầu đoán thầm nói. Hả? Cái này tựa hồ là một cái biện pháp, không bằng thử một chút. Đối với vạn bảo nang, Lạc Hồng chưa hề thăm dò qua nó hạn mức cao nhất, vẫn luôn là đưa nó xem như phổ thông túi chứa vật sử dụng, cho nên phương pháp này đến cùng có được hay không, còn phải thử qua mới biết rõ. Dù sao hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Lạc Hồng lập tức quyết định thử một lần. Thế là, hắn bắt đầu đem quý giá linh vật pháp bảo, theo vạn bảo nang chuyển qua dự bị trong túi trữ vật, để tránh vạn bảo nang hư hao về sau, những này linh vật pháp bảo bị cuốn vào không gian loạn lưu tổn thất hết. Qua tốt một lát, Lạc Hồng có chút thôi động thần nghiệm, làm cho vạn bảo nang cuốn ra một đạo ngũ thải hà quang, hướng huyết sắc tiểu cầu trùng tới. Kết quả làm cho Lạc Hồng rất là ngoài ý muốn chính là, ngũ thải hà quang cuốn lấy huyết sắc tiểu cầu về sau, 10 điểm thoải mái mà liền đem hướng vạn bảo nang dẫn dắt mà đi, không thể so với như thường tình huống phí sức. Thẳng đến vạn bảo nang đem huyết sắc tiểu cầu thu nhập trong đó, cũng không có một chút ngoài ý muốn phát sinh, đây quả thực thuận lợi đến quá phận. Hết châu. Vấn Thiên chân nhân. Trong tay nâng trọng lượng không có phát sinh một tia biến hóa vạn bảo nang, Lạc Hồng ý kính nể thản nhiên mà phát. Hắn thật sâu nhận thức đến, cao nhân tiền bối trí tuệ tuyệt đối không thể coi thường. Rời đi huyết sắc tiểu cầu về sau, nơi đây cấm chế chi lực lập tức lắng xuống. Lúc này, không gian đột nhiên sinh ra một chút ba động, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao vội vàng quay đầu nhìn lại, sợ lại ra cái gì yêu con tiêu thân. May mắn, lần này vận khí của bọn hắn không tệ, cái gặp một tòa đàn tế ngay tại Từ Hư Hoa Thực. Nguyên lai, trong biển máu thượng cổ cấm chế cảm ứng được dị biến về sau, liền đem tế đàn tựa như hư thiên điện đồng dạng ẩn vào trong hư không, từ đó tránh thoát hủy diệt tính nguy cơ. Nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung tế đàn, Nguyên Giao trong lòng không khỏi bình phục. Thầm nghĩ, cuối cùng có thể đi ra. Lạc Hồng cũng là không sai biệt lắm tâm tình, cái này La Sát Quỷ Phủ, hắn thật đúng là đợi đủ. Hai người không hẹn mà cùng bay về phía tế đàn, nhưng mà mới bay đến nửa đường, lại cùng nhau ngừng lại. Chỉ vì bên trên tế đàn, còn đứng lấy hai đạo bóng người, theo thứ tự là Lục Liêm bộ dáng Thanh Dương lão ma cùng không đến sợi vải Thiên Hận lão quái. Bọn hắn bởi vì một mực ở tại trên tế đài, cho nên cùng nhau bị tế đàn mang theo trốn vào hư không, từ đó tránh thoát một kiếp. Lạc huynh, hai bọn họ thần sắc làm sao cũng như vậy ngốc trệ. Nguyên Giao đánh giá hai đạo bóng người số mắt về sau, không khỏi nghi âm thanh hỏi. Thanh Dương lão ma là nguyên thần xuất hiếu, đi đoạt xá huyết âm. Lục Liêm nhục thân hiện tại chính là một bộ sắc hung, thần sắc ngốc trệ cũng là chuyện đương nhiên, có thể Thiên Hận lão quái trạng thái liền 10 điểm không đúng. Theo Hàn lão ma nói, hai bọn họ từ tiến vào minh vực lên liền một mực đồng hành, cho nên tám thành cũng là cùng một chỗ tiến vào huyết hải, cùng một chỗ bị huyết âm bắt sống. Mà Thanh Dương lão ma hiện thân lúc, chẳng những thần trí thanh tỉnh, còn có năng lực đoạt xá huyết âm, Thiên Hận lão quái lại là một bộ si ngốc bộ dạng, hiển nhiên trong đó có một phen ẩn tình. Không khó tưởng tượng, tất nhiên là Thiên Hận lão quái tại bị huyết âm bắt sống về sau, làm ra qua một chút động tĩnh, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, từ đó rơi vào kết quả như vậy. Trải qua lần này cùng thành danh nguyên anh lão quái đấu trí đấu dũng một phen về sau, Lạc Hồng rõ ràng nhận thức được những lão quái vật này đáng sợ. Nếu không phải cuối cùng Thanh Dương lão ma bị đột nhiên bạo tăng lực lượng mê mắt, thật là có khả năng bị kỳ thành sự tình. Xem ra cũng không phải là giả vờ, hẳn là ma đầu kia hạ thủ. Lạc Hồng mang theo thở dài chi ý nói một câu về sau, liền tiếp theo hướng tế đàn bỏ chạy. Rất nhanh, hai người liền đứng ở trên tế đàn, lấy ra gia thú Phật vẽ, xác nhận thoát ly cấm chế không có vấn đề, bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Nguyên cô nương, làm phiền ngươi đi tiếp ứng một cái hạm cô nương nàng nhóm, Lạc Mộ muốn ở đây vận công ổn định một cái thương thế. Tâm thần buông lỏng về sau, nguyên thần đau từng cơn cùng thân thể kịch liệt đau nhức đồng loạt quần quận đi lên, nhất thời làm Lạc Hồng khổ không thể tả. Nguyên Giao biết rõ Lạc Hồng bị thương nặng bao nhiêu, ngay lập tức không có nhiều lời, liền nhẹ lướt đi. Lập tức, Lạc Hồng lấy ra hai khối lớn thiết mục, qua loa gọt ra hai cái quan tài, đem ngu dại tổ hai người cũng đặt đi vào, tịnh phong trên phủ lục, lúc này mới bắt đầu vận công chữa thương. Nguyên thần trên thương thế mặc dù có thể sử dụng dưỡng hồn châu làm dịu nhất nhị, nhưng muốn triệt để chữa trị, còn phải mượn nhờ dưỡng hồn mục, tính dưỡng số lượng năm. Cho nên dưới mắt Lạc Hồng chủ yếu là muốn trị liệu nhục thân thương thế, đây là chỉ cần mấy ngày liền năng đại tốt. Cứ như vậy, Lạc Hồng tại huyết hải gió êm sóng lặng vượt qua mấy ngày, là Nguyên Giao đem Hạm Vân Chi cùng chân lan tiếp đến lúc, hắn nhục thân tổn thương đã hoàn toàn chữa khỏi. Lần này tiểu muội cùng thúc tổ có thể bảo tồn tính mệnh, toàn bộ bởi vì Lạc đại ca chiếu cố. Nếu không phải thúc tổ hiện nay bị thương nặng, tiểu muội nhất định phải hảo hảo đáp tạ Lạc đại ca một phen. Lúc này, lại là chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau, Lạc đại ca, ngươi ta hữu duyên tạm biệt. Hạm Vân Chi mỉm cười bị truyền tống huyết quang bao khỏa. Sau một khắc liền ly khai La Sát Quỷ Phủ, về tới Ngự Linh Tông bên trong. Cũng không biết ra việc này, Ngự Linh Tông cao tầng vẫn sẽ hay không phái nàng đi truy tầm đến Mộc Linh Anh. Ân, tám thành vẫn là sẽ, dù sao chỉ có nàng cùng Liễu Ngọc hợp lực thi triển bí thuật, khả năng cảm ứng được đến Mộc Linh Anh phương vị. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía còn không có động tác chân lan, gặp đối phương ánh mắt phiêu hốt, một bộ có lời muốn nói lại thật không dám nói bộ dáng, liền chủ động hỏi. Chân cô nương cùng Lạc Mộ cũng coi như hoạn nạn một trận. Có việc nói thẳng chính là, không cần do dự dự. Lạc tiên bối, trước đây là chân lan ngạ mạn, tiền bối chú thuật tạo nghệ tuyệt không tại ta Hóa Tiên Tông phía dưới. Chân lan thần sắc thành khẩn chắp tay nói. Ha ha, như chỉ là việc này, chân cô nương rất không cần phải để ở trong lòng, Lạc Mộ cho tới bây giờ cũng không ngại. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Mặt khác, ta còn muốn thỉnh Lạc tiền bối đến ta Hóa Tiên Tông một thăm. Tiền bối nếu là có thể cùng Lam tỷ tỷ nàng nhóm giao lưu chú thuật chi đạo. Song phương tất năng đại có chỗ đến. Chân Lan rồi nói tiếp. Ha ha, nếu có cơ hội, Lạc Mộ chắc chắn đến thăm, dù sao Hóa Tiên Tông diệu pháp cũng thật có rất nhiều tham khảo chỗ. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu nói. Chân Lan nghe vậy, thần sắc lại không cấm cổ quái bắt đầu. Tham khảo. Tiền bối sợ không phải lại muốn làm mặt học chống đi. Kia Chân Lan cùng Lam tỷ tỷ liền xin đợi đại giá. À đúng, Hóa Tiên Tông chỗ Nam Cương, tương đối bài ngoại, nếu là không có tín vật, tiền bối mạo muội đến thăm. Sợ là sẽ phải dẫn xuất một chút phiền phức. Cái này Mai Sương giản tiện tặng cùng tiền bối, xem như tín vật đi. Hoán thầm một câu về sau, Chân Lan nhớ tới việc này, liền lấy ra một cái nhìn xem liền rất cổ lão bạch cốt giản sách, đưa về phía Lạc Hồng nói. Thiên địa linh trùng bảng. Có ý tứ, Lạc Mỗ liền nhận. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua sau nói. Sau đó, Chân Lan liền lấy ra nàng tấm kia ra thu Phật vẽ, tại một mảnh trong huyết quang, bị truyền tống đi. Nguyên cô nương. Nhóm chúng ta cũng đi thôi. Lạc Hồng ấm giọng nói, lấy ra một tấm da thú Phật vẽ. A, Lạc huynh, chương này vẽ sao cùng những người khác khác biệt? Nhìn xem da thú trên ác quỷ, Nguyên Giao nghi hoặc hỏi. Đây là Thanh Dương lão ma trong tay tấm kia, lần này mở ra La Sát Quỷ Phủ, chính là hắn cùng kia huyền sát. Cho nên, Lạc huynh liền muốn dùng bức họa này chuyển tống đến La Sát Quỷ Phủ lối vào. Không đợi Lạc Hồng giải thích, Nguyên Giao liền suy đoán ra. Ha ha, đúng là như thế. La Sát Quỷ Phủ lối vào nhất định phải khống chế lại. Vừa dứt lời, huyết quang liền đem hai người cùng hai cái gánh vác lấy quan tài ngân giáp thi, bao vây lại. Chương 365, Hóa Thần Phật Tu. Hang đá bên trong, Lạc Hồng một đoàn người thân ảnh hiện hiện mà ra. Dựa vào trận pháp sư trực giác, Lạc Hồng một cái liền nhìn ra hang đá mặt đất trận pháp cùng La Sát Quỷ Phủ có quan hệ, nhất là trung ương trận pháp trôi nổi Bảo Châu, hơn xác nhận tiến vào La Sát Quỷ Phủ mấu chốt. Nơi đây không có vật sống khí tức. Nên là cái nào đó ẩn bí chi địa. Nguyên Giao tinh tế cảm ứng một phen về sau, có kết luận nói. Thanh Dương lão ma hẳn là ở chỗ này dẫn động dị biến, huyết khí nồng độ mặc dù thấp đến gần như không thể phát giác trình độ, nhưng lờ mờ còn có thể cảm ứng được một điểm. T. Lạc Hồng nói đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lạc huynh, thế nhưng là thương thế chuyển biến xấu rồi. Nguyên Giao gấp giọng hỏi, vô ý thức muốn đỡ lấy Lạc Hồng. Không có việc gì, chỉ là không quen nguyên thần có tổn thương, vọng động thần thức, đưa tới đau từng cơn thôi. Lạc Hồng rối xuất thủ, xin miễn Nguyên Giao nâng, chậm rãi ngồi dưới đất, vận chuyển lên đại diễn quyết. Ba bốn chu thiên về sau, đau đớn liền làm dịu đến có thể nhịn chịu trình độ. Sau khi thu công, Lạc Hồng hướng một mặt lo lắng nhìn hắn Nguyên Giao khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Chắc không được trong điển tịch cũng nói nguyên thần tổn thương là phiền toái nhất thương thế, thần thức cái này đồ vật bình thường nhìn xem không đáng chú ý, có thể tu tiên giả một khi không thể tự nhiên vận dụng nó, kia cơ bản cũng là tự đoạn tay chân, tàn phế hơn phân nửa. Mặc dù gió êm sóng lặng mấy chục năm, nhưng Lạc Hồng chưa hề quên hắn bị Mạc Lan đại thượng sư để mắt tới chuyện này. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, mạo muội ra ngoài nếu là gặp được nguy hiểm, sợ là phải gặp nặng. Mà đối với cược vật khí, Lạc Hồng luôn luôn là không có lòng tin gì. Thế là, hắn suy nghĩ một lát sau, hướng Nguyên Giao nói. Nguyên cô nương, Lạc mô còn cần thỉnh ngươi giúp chuyện. Nếu ta sở liệu không tệ, nơi đây hẳn là còn ở Thiên Nam, mà Hàn sư đệ hiện nay ngay tại Thiên Nam một cái tên là Nguyên Vũ Quốc quốc gia. Còn xin Nguyên cô nương thay Lạc mô đem Hàn sư đệ tìm tới, trên người hắn có thể chữa trị Lạc mô nguyên thần tổn thương linh vật. Nguyên Giao tuy là nửa quỷ chi thân, nhưng tu vi đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, hơn có huyền âm chi nhãn tương trợ, tại Thiên Nam cứ yên tâm đi lớn mật du lịch. Tìm một người kia là dễ như trở bàn tay, huống hồ chuyến này còn có trợ Lạc Hồng chữa thương. Cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi đáp. Việc này liền giao cho ta, thế nhưng là kia Nguyên Vũ Quốc nên cũng không nhỏ, các ngươi sư huynh đệ xưa nay cũng đều ưa thích gần tàng tu vi, sợ là không tốt lắm tìm. Đây là Lạc Mỗ lúc trước cùng Hàn sư đệ trao đổi truyền âm phủ, một nước cảnh nội liền có thể sinh ra cảm ứng. Nguyên Giao mới vừa nói xong, Lạc Hồng liền tay lấy ra truyền âm phủ, đưa tới nói. Chuyện này không nên chậm trễ. Ta cái này liền xuất phát, Lạc huynh thỉnh ở đây lặng chờ. Nguyên Giao tiếp nhận truyền âm phù về sau, liền muốn thi triển hư hóa thần thông, trực tiếp xuyên thấu đất đá đi hướng mặt đất. À đúng, Hàn sư đệ trước mắt hẳn là chính diện gặp một chút phiền toái, Nguyên cô nương còn cần cẩn thận chút, không nên bị cuốn vào trong đó. Lạc Hồng đống nhiên nhớ tới việc này, thừa dịp Nguyên Giao còn chưa đi, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ha ha, các ngươi sư huynh đệ cái gì thời điểm không có phiền phức, không cần Lạc huynh ngươi nhắc nhở, ta cũng biết rõ muốn hành sự cẩn thận. Dường như nhớ tới thú vị sự tình, Nguyên Giao đột nhiên nhoẻn miệng cười, lập tức liền trốn vào thạch bích, không thấy bóng dáng. A, tựa hồ thật đúng là dạng này. Lạc Hồng tự giễu cười cười, sau đó vây tay, đem phiêu phù ở trung ương trận pháp bảo châu hút tới. Này châu hư hư thực thực mở ra La Sát Quỷ phủ chìa khóa, nên có chút lai lịch. Lạc Hồng nói như vậy, liền lật lên Thanh Dương lão ma còn sót lại túi chữ vật, kỳ vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Ngay tại Lạc Hồng trốn ở dưới mặt đất trong hang đá nghiên cứu La Sát huyết châu lúc, ở xa đại tấn Diễm Tịnh, lại là đã vô cùng lo lắng gõ đại lôi âm chuông. Kéo dài tiếng chuông truyền khắp toàn bộ lôi âm tông, trong tông các đệ tử, nghe được tiếng chuông sau không phân tu vi, cũng nhao nhao đi Phật lễ, niệm câu Phật hiệu. Diễm Tịnh nếu ngươi lời nói là thật, nhân giới sẽ nên đón một trận đại kiếp, chỉ có tại thế Phật sống mới có thể đem hắn tiêu mất. Nhưng Phật sống quanh năm bế quan ngồi thiền, đại lôi âm chuông cũng chưa chắc có thể truyền tin với hắn. Có thể hay không kịp thời đáp lại còn phải xem duyên phận. Một vị tuổi già sức yếu hòa thượng lông mày trắng, đứng tại một tòa cao mấy trượng to lớn kim trung trước, một mặt từ bi thở dài. Đại trưởng lão, việc này liên quan đến hai vị cùng Phật người hữu duyên, ta tin tưởng Phật sống nhất định có thể có chỗ đáp lại. Diễm Tịnh mặc dù trên mặt cấp sắc, đối với việc này lại là 10 điểm có lòng tin. Không có nhường hai người đợi bao lâu, một tòa đài sen liền từ trên trời bên cạnh ung dung bay tới, nhìn xem tốc độ cực chậm. Nhưng qua trong giây lát liền đi tới Diễm Tịnh trước người. Ngã Phật từ bi, này duyên tuyệt không thể tả. Diễm Tịnh, ngươi đi đi. Đại trưởng lão mỉm cười nói đi, liền quay người rời đi. Diễm Tịnh hướng phía đại trưởng lão bóng lưng thi cái lễ, sau đó bậc thềm đứng ở đài sen phía trên. Lập tức, đài sen liền từ trước đến nay chỗ bay trốn đi, đi qua một tầng thất thải mê trướng, tiếp qua một đạo từ con dế mối tạo thành trường hà về sau, Diễm Tịnh tiến vào một chỗ linh khí giạt rào chỗ. Trong động thiên linh khí nồng hậu dày đặc cực điểm, Diễm Tịnh chỉ là thân ở trong đó, liền cảm giác thương thế trên người có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trong động thiên cảnh sắc tự nhiên cũng là rất có tiên gia chi khí, nhất là gây cho người chú ý, chính là trung ương đứng sừng sững một tòa cao tới trăm trượng, tựa như ngà voi đồng dạng màu trắng thạch sơn. Tòa này linh sơn phía trên điêu khắc đầy Phật tượng, chỉ là nhìn thấy, Diễm Tịnh liền có bị phạn âm rửa thai, gột rửa tâm linh cảm giác. Mà nơi đây duy nhất người sống, chính là một người mặc vải thô cà sa. Cơ hạo truy tiểu hòa thượng. Đài sen bay tới tiểu hòa thượng bên cạnh liền ngừng lại, Diễm Tịnh lập tức đi xuống đài sen, cung kính hành lễ nói. Đệ tử Diễm Tịnh, tham kiến Phật sống. Đối phương niên kỷ nhìn xem mặc dù bất quá 12-13 tuổi, nhưng Diễm Tịnh biết rõ kia là Phật sống trước kia chỗ ăn kỳ dị linh thảo bố trí, hắn chân thực tuổi tác sớm đã vượt qua thiên thuế, chính là Lôi Âm Tông bên trong duy nhất một vị hóa thần kỳ Phật tu. Làm hóa thần kỳ Phật tu, vị này sớm đã có thể khôi phục tự thân bình thường thân hình thân thể, sở dĩ hiện tại vẫn là bộ dáng này, là bởi vì vị này đã hiểu rõ vô tướng chi cảnh, túi ra ngoại tượng đã không thể hù dọa nội tâm của hắn một tia gợn sóng. Ngươi muốn nói sự tình, bản tọa đã theo truyền âm phù nghe được cái đại khái, hiện tại lại đưa ngươi chuyến này trải qua, tinh tế nói tới. Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu hòa thượng, buông xuống trong tay hạo truy, dùng non nớt nhưng không phải uy nghiêm âm thanh âm đạo. Diễm Tịnh lại là thi lễ, xác nhận về sau, liền đem theo tiến vào kim sắc cự điện sau sự tình, tất cả đều không rõ chi tiết nói đến một lần. Mới đầu, tiểu hòa thượng sắc mặt coi như bình tĩnh, kinh khủng núi thây cùng trước mắt Phật tượng Bạch Sơn, cũng không cái gì khác nhau. Nhưng theo La Sát phủ quân hiện thân lên, tiểu hòa thượng thần sắc liền dần dần ngưng trọng lên. Hoàn chỉnh nghe qua một lần về sau, không ngờ là mặt trầm như nước, nói một tiếng Phật hiệu về sau, mới khôi phục bình tĩnh. Như đúng như lời ngươi nói, vị kia tên là Lạc Hồng Thiên Nam tu sĩ, thật đúng là xác nhận Phật tử chuyển thế. Đáng tiếc là bảo hộ thế nhân, lại phải bị kia luân hồi nỗi khổ. Tiểu hòa thượng khẽ thở dài một cái nói. Chương 366, Hàn Lao Ma phá phỏng. Diễm Tịnh nghe vậy, cũng là thần sắc cảm đạm. Lạc Hồng mặc dù thần thông bất phàm, nhưng lấy nguyên anh chi thân đối kháng hóa thần cấp độ cường địch, kết quả không khó tưởng tượng. Còn xin Phật sống xuất thủ, phục ma truyền pháp. Diễm Tịnh thật sâu cung thân, khẩn thỉnh nói. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp tại nhất thời. Tiểu hòa thượng thần sắc bình tĩnh nói. Phật sống, cứu người như cứu hỏa, nếu là trì hoan đến lâu, thiên nam sợ thành nhân gian luyện ngục a. La Sát quỷ phủ một khi xuất thế, chắc chắn sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Bằng bản tọa lực lượng một người, sợ khó đối kháng hợp làm một thể tam đại phủ quân, cần liên hệ mấy vị đạo hữu cộng đồng xuất thủ mới được. Tiểu hòa thượng lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó duỗi ra non mịn thủ trưởng, nói. Lại đem kia già thú Phật vẽ lấy ra, bản tọa thử thi pháp quấy nhiễu La Sát quỷ phủ cửa ra vào, có thể kéo nhất thời tính toán nhất thời đi. Mặc dù so dự đoán chênh lệch quá nhiều, nhưng Diễm Tịnh cũng biết không thể quá nghiêm khắc tiểu hòa thượng quá nhiều, dù sao kia là thiên nam bị nạn, không phải bọn hắn Lôi Âm Tông. Tiếp nhận ra thu Phật vẽ về sau, tiểu hòa thượng miệng phun phản âm, thi triển lên bí pháp nào đó. Một lát sau, hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, bên trong gãy mất thi pháp, lẩm bẩm nói. Quái thai! Phật sống, thế nhưng là kia quỷ phủ có biến. Diễm Tịnh sắc mặt khẩn trương hỏi. Vừa rồi bản tọa thi pháp lúc, cảm ứng được La Sát quỷ phủ lối vào đã bị người phá hư, theo lý thuyết không nên như thế à? Tiểu hòa thượng rất là nghi hoặc nói. La Sát quỷ phủ đã ẩn thế vài vạn năm. Hắn lối vào tất nhiên là tại cực kỳ ẩn bí chi địa. Coi như nơi đó có dẫn phát kiếp nạn này Thanh Dương lão ma môn nhân đệ tử tại, đối phương cũng không có khả năng tại không thấy đến Thanh Dương lão ma tình huống dưới, tự tiện phá hư quỷ phủ lối vào. Thiên Nam cùng Đại Tấn mặc dù cách xa nhau trăm triệu dặm, nhưng ma tu phẩm tính chắc là sẽ không cách biệt quá xa, lại Thanh Dương lão ma rõ ràng là cáo giả hạng người, tiểu hòa thượng tin tưởng đối phương sẽ không phạm dễ tin môn nhân đệ tử sai lầm cấp thấp. Như thế nói đến, quỷ phủ lối vào bị việc này bên ngoài người phá hư khả năng, liền nhỏ chi lại nhỏ. Như vậy biết duy nhất làm việc này, chính là theo quỷ phủ ra tồn tại, mà lại đối phương thu được Thanh Dương lão ma trong tay ra thu Phật vẽ. Mà phủ quân tuyệt sẽ không buông tha ba người hợp nhất cơ hội, chạy đến ngoại giới đến, cho nên. Ngã Phật từ bi, quả thật cái thế hành động vĩ đại vậy. Tiểu hòa thượng thông minh cực điểm, hơi chút nghĩ lại, liền đem sự tình suy đoán ra cái 7-8 phần. Diễm Tịnh nguyên bản còn tại sướng sở. Nghe nói tiểu hòa thượng tán thưởng, lúc này bị điểm tỉnh. Lạc thí chủ lại thật có thể phục ma, đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Diễm Tịnh, bản tọa mệnh ngươi tiến về Hóa Tiên Tông, xác nhận việc này thật giả. Nếu là làm thật, bản tọa chỉ sợ đến tự thân đi thiên nam, nên tiếp đón lấy. Lạc Hồng Như thật đem phủ quân diệt sát, kia chân lan giờ phút này tất nhiên cũng đã trở lại Hóa Tiên Tông, chỉ cần chạy lên một chuyến, liền có thể xác nhận. Đệ tử lĩnh mệnh. Diễm Tịnh tinh thần phấn chấn hành lễ đáp, lập tức liền chân đạp đài sen. Ly khai động thiên. Vô luận ngươi là vị nào tiền bối chuyển thế chi thân, có ngươi tương trợ, bản tọa cái này ngàn Phật núi tất năng đại công hoàn thành. Tiểu hòa thượng nhãn thần mê ly tự nói một câu về sau, lần nữa cầm lấy hạo truy, điêu khắc lên chưa hoàn thành Phật tượng. Thiên Nam, quỷ phủ động quật. Vượt quá Lạc Hồng đoán trước, vẹn vẹn qua 7 ngày, Nguyên Giao liền dẫn Hàn Lập quay trở về động quật. Lạc huynh, nguyên lai nơi đây ngay tại Nguyên Vũ quốc cảnh nội, nếu không phải Hàn huynh lúc ấy tại xử lý một chút phiền toái, có lẽ ta còn có thể lại sớm mấy ngày trở về. Nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Nguyên Giao chủ động giải thích nói, cùng sử dụng nhãn thần ra hiệu xuống, đứng tại Hàn Lập bên cạnh ánh mắt đờ đẫn một tên nữ tu. Lạc Hồng biết rõ Hàn lão ma là coi trọng nhân gia linh chủng, mới có thể bắt đi, cho nên khi phía dưới cũng không hỏi nhiều, thẳng vào chủ đề nói. Sư đệ trong tay nhưng có dưỡng hồn mục, lần này vi huynh nguyên thần bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách vật này chữa thương. Nói đến trùng hợp, sư đệ tại Khê Quốc du lịch phường thị lúc, gặp được có người đem dùng dưỡng hồn mục chế thành châu chuối, xem như dùng gỗ trầm hương chế thành pháp khí ra bán, lúc ấy liền xuất thủ đem mua. Lần này sư đệ có thể bình yên chạy ra La Sát quỷ phủ, may mắn mà có Lạc sư huynh mấy lần cứu, này châu chuối liền tặng cho sư huynh đi. Hàn Lập nói, liền từ trên cổ lấy xuống một chuỗi làm bằng gỗ châu chuối, ném Lạc Hồng. Ha ha, Hàn lão ma biên chuyện xưa trình độ ngày càng tăng trưởng a. Lạc Hồng âm thầm cảm thấy buồn cười, tiếp nhận dưỡng hồn mộc châu chuối đem mang tại trên cổ về sau, lật tay lấy ra mấy viên dưỡng hồn châu nói. Người ta sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau cứu trợ, kia là chuyện đương nhiên, vi huynh tuyệt sẽ không lấy không sư đệ bảo vật. Vật này tên là dưỡng hồn châu, ăn vào có thể tăng cường nguyên anh tu sĩ nguyên thần, nhờ sư đệ nhận lấy. Nghe được trước một câu lúc, Hàn Lập vốn muốn cự tuyệt Lạc Hồng hảo ý, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, dưỡng hồn mục muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Mà lần này, Lạc Hồng liên tiếp cứu được hắn hai lần tính mệnh, Hàn Lập cảm thấy nhất định phải làm những gì báo đáp nhất nhị. Cho nên, hắn là không muốn Lạc Hồng hồi báo. Nhưng là, dưỡng hồn châu tên tuổi hắn thế nhưng là có chỗ nghe thấy, vật này tại tăng cường nguyên thần phương diện, có thể xưng cao cấp nhất dị bảo, hiếm thấy trên đời. Thế là, lúc có mấy viên dưỡng hồn châu bày ở trước mặt lúc, Hàn Lập không khỏi dao động. Sư đệ không cần phải khách khí, ngươi nguyên thần nếu là có thể đầy đủ cường đại, có một việc sư đệ có thể trợ vi huynh một chút sức lực. Lạc Hồng đối với dưỡng hồn châu nhu cầu không phải vô cùng vô tận, trên thực tế hắn hiện tại phục dụng dưỡng hồn châu, liền đã không thể nào tăng cường nguyên thần. Mà khi hắn đối dưỡng hồn châu không có nhu cầu về sau, thanh vực ma cái này tháp tín hiệu liền nên vật tận kỳ dụng, đến lúc đó Lạc Hồng cần một cái giúp đỡ. Vậy sư đệ liền ấy nấy. Lời nói cũng nói đến phân thượng này, Hàn Lập cũng không còn xoắn xuýt, mừng khấp khởi tiếp nhận dưỡng hồn châu, sau đó một mặt tò mò hỏi. Lạc sư huynh, ngươi đến cùng là như thế nào diệt sát ma đầu kia? Thanh Dương lão ma đa mưu túc trí, chiếm kia phủ quân nhục thân tu vi, vi huynh sử xuất sau cùng thủ đoạn, cũng không có thể đem diệt sát. Lúc ấy vốn là thập tử vô sinh cục diện, may mắn Thanh Dương lão ma vọng động chưa quen thuộc đại thần thông, cuối cùng thụ kỳ phản vệ, lôi kéo huyết hải cùng nhau trốn cùng. Lạc Hồng một trận thổn thức, cái kia lúc thật sự cho rằng muốn bị Hàn lão ma khắc chết rồi, cũng chuẩn bị cưỡng ép thôi động tử tiêu thần lôi, ý đồ cùng đối phương đồng quy vu tận. Đương nhiên trước đó, hắn sẽ đem nguyên giao phong nhập thức hải bên trong thiên khuyết ngọc thư bên trong, giúp đỡ tránh thoát một kiếp. Con đường tu tiên, căn cơ rất là trọng yếu, nếu làm mưu lợi liều lĩnh, hơi bất lưu thần liền sẽ thân tử hồn diệt. Hàn Lập rất có cảm xúc địa đạo, trước đây Huyền Cốt cùng bây giờ Thanh Dương lão ma đều là vết xe đổ, hai người này có lẽ lúc trước cược thắng rất nhiều lần, nhưng chỉ cần thua một lần, liền sẽ mất đi hết thảy. Ha ha, thật vất vả kiếp sau quãng đời còn lại, chúng ta hẳn là chúc mừng một phen mới đúng, sao có thể ở đây thở dài thở ngắn. Đến, Hàn sư đệ, đây là vi huynh trước đó đáp ứng ngươi linh cửu, lại đến nhấm nháp nhấm nháp. Lạc Hồng đột nhiên cười ha ha một tiếng, phá vỡ trầm muộn không khí, lật tay lấy ra một vò cố ý lưu lại linh cửu, để lộ phong linh phù nói. Ừm, cái này linh khí, hẳn là đây chính là sư huynh dùng cấp 8 yêu đan cất chế linh cửu. Cảm ứng được đàn miệng tán phát kinh người linh khí, Hàn Lập không khỏi chảy nước dãi, hai mắt sáng lên nói. Hắc hắc, đúng vậy. Này linh cửu chính là vi huynh dùng cấp 8 lôi giao yêu đan luyện chế mà thành. Uống trên một ngụm, liền có thể địch ta các loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hơn tháng khổ tu, lại tư vị rất hay. Bất quá nguyên cô nương bây giờ là nửa quỷ chi thân, rượu này bên trong lôi linh khí đối ngươi có hại, lại là không cách nào uống. Lạc Hồng rất là tiếc nuối nói. Không sao, ta vốn cũng không vui uống rượu, liền vì hai vị huynh đài châm quán ba. Nguyên giao hiện tại tu luyện cần chính là âm khí, linh khí đối nàng mà nói đã dâu dịa, nàng lại không tham linh tiểu tư vị, tất nhiên là không lắm để ý. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã dùng thổ hành pháp thuật, ngưng tụ ra một trương thạch bàn cùng ba tôn ghế đá. Ba người ngồi xuống về sau, Hàn Lập hào hứng khá cao lấy ra một đôi thanh sắc yêu chảo, trong tay anh hỏa giấy lên, chỉ dùng một lát, liền luyện ra hai cái thanh sắc chén lớn rượu. Gió cùng lôi hợp, lôi rượu là xứng gió chén mới đúng. Sư đệ ngược lại là nghĩ đến chú đáo, mời. Đợi Nguyên Giao thay hai người châm đưa rượu lên về sau, Lạc Hồng giơ ly rượu lên nói một tiếng thỉnh, liền ngửa đầu đem uống một hơi cạn sạch. Lập tức, lôi rượu mang theo gió thổi lối vào, bá đạo mùi rượu tại đầu lưỡi nổ tung, mang đến một loại đã tê dại lại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Rượu ngon. Thế gian này cất rượu người, sợ không xuất sư huynh khoảng chừng người. Thưởng thức qua trong đó tư vị về sau, Hàn Lập không tiếc tán dương. Rượu qua ba chén, Hàn Lập không khỏi cùng Lạc Hồng nói đến những năm này tại Lạc Vân Tông sự tình, Lạc Hồng cũng cùng chi trò chuyện lên Hoàng Phong Cốc những cố nhân kia. Tốt một phen tâm tình về sau, Hàn Lập mắt liếc ngồi tại Lạc Hồng bên người Nguyên Giao, khỏe miệng có chút câu lên, ngựa khí cổ quái truyền âm nói. Lạc Sư Minh, Nguyên Cô Nương biết rõ ngươi đã có đạo lữ sự tình sao. Lạc Hồng biểu lộ không khỏi cứng đờ, lập tức cũng cười xấu xa lấy truyền âm nói. Hàn Sư Đệ, Nam Cung đạo hữu nhưng là muốn bị lập gia đình. Cái gì? Là cùng ai? Hàn Lập một cái liền phá phỏng, trực tiếp hô lên tiếng nói. Nguyên Giao đôi mắt đẹp nhất chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Sư đệ chớ có kích động, Nam Cung đạo hữu lập gia đình sự tình cũng không phải là nàng chỗ nguyện, mà là bị trong môn phái đại trưởng lão bức bách, bản thân nàng là không nguyện ý, đồng thời. Hắc hắc, nàng tựa hồ đối với sư đệ hơi có chút nhớ mãi không quên. Nếu là thuận tiện, có thể hay không cùng vi huynh nói một chút người hai nhân gian duyên phận a? Lạc Hồng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hàn lão ma nói. Tiểu tử, còn dám trò cười ta, sư huynh của ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ngươi. Cái này. Hàn Lập nhãn thần không ngừng chớp động, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cuối cùng thần sắc nghiêm lại nói. Ta phải đi cứu nàng. Sư đệ có thể ngàn vạn đừng xúc động, việc này cũng không vội tại nhất thời, Nam Cung đạo hữu cũng đã tiến giai Nguyên Anh. Cho dù là Hiểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, cũng không cách nào quá mức cưỡng bức nàng. Sư đệ bây giờ có thương tích trong người, không bằng trước đem tổn thương dưỡng tốt. Lại luyện hóa hôm nay chỗ uống linh tửu, sau đó đi Yểm Nguyệt Tông muốn người không mượn. Lạc Hồng thuyết phục một phen về sau, lại đem Nam Cung Nguyện lập gia đình chuyện này tiền căn hậu quả, cũng cùng Hàn Lao Ma nói tỉ mỉ một lần. Nguyên lai Huyền Nhi, đối ta một mực cố ý. Hàn Lập hắc hắc cười láo linh nói. Tốt ra hỏa, ta mới vừa nói một trận cửu quốc minh cùng Ngụy Vô Nhai sự tình, kết quả ngươi liền nghe đi vào câu này, thật là đi. Đa tạ sư huynh thay Huyền Nhi truyền lời. Sư đệ cái này liền về trước Lạc Vân Tông chữa thương tu luyện, cáo tử. Hàn Lập ngu ngơ một lát về sau, đột nhiên đứng lên chắp tay nói. Cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, liền dẫn Liễu Ngọc bỏ chạy. Nghĩ không ra, Hàn Huynh đúng là người si tình. Nguyên Giao trên mặt ý cười, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Không tốt, cái này trạng thái không đúng. Khu khu, ta người sư đệ này si tình không giả, nhưng cũng giỏi về hái hoa ngắt cỏ, kia bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân tử linh tiên tử. Liền cùng hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Lạc Hồng có chút bất an uống vào cuối cùng một chén linh tửu. Tử linh tiên tử phương danh ta cũng nghe qua, Lạc huynh có thể từng gặp hắn chân dung, đến cùng có bao nhiêu đẹp. Nguyên Giao câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, hỏi tới tử linh tướng mạo. Lạc Mỗ cũng là tại Âm Minh chi địa bên trong ngẫu nhiên có thể thấy một lần, nói thật nàng này đích thật là khuynh quốc khuynh thành, bất quá xa không có trong truyền thuyết nói đến khoa trương như vậy. Sở dĩ phương danh lan xa, có lẽ là bởi vì nàng này có được cùng loại trời sinh mỹ thể chất đặc thù, tại ngoại giới lúc lại cho người ta một loại vượt qua giác quan cực hạn mỹ cảm. Bất quá Lạc Mỗ thần thức cường đại, nàng loại này mỹ hoặc đối ta không có tác dụng. Lạc Hồng điểm nhẹ lấy đầu, nghiêm túc phân tích tổng kết nói. Nguyên Giao ngốc ngốc nhìn xem Lạc Hồng, sau khi lấy lại tinh thần không khỏi phốc phốc cười một tiếng, nói. Lạc huynh, ngươi phương thức suy nghĩ vấn đề, thật là có ý tứ. Ta có nói sai sao? Nhân tộc chân thực mỹ mạo là có cực hạn, giống như Nguyên Cô Nương như vậy, chính là đứng tại tuyệt đỉnh phía trên tồn tại. Lạc Hồng rất là nghiêm túc địa đạo, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, Bế Nguyệt Lưu Ly liên đối với ngươi không đúng tác dụng, chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên Giao nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ vui chi ý, nhưng cảm nhận được trên gương mặt lạnh buốt về sau, ý mừng lập tức bị hòa tan rất nhiều, buồn bã nói: "Lạc huynh an tâm chữa thương đi, ta đến hộ pháp cho ngươi." Là sẽ không nửa đường đi tìm bảo cái chủng loại kia hộ pháp sao? Lạc Hồng phát giác được Nguyên Giao đáy mắt ẩn tàng lưu thương, cố ý nói đùa. Khanh khách, Lạc huynh còn nhớ rõ chuyện này a? Yên tâm là rất nghiêm túc loại kia hộ pháp. Nguyên Giao một cái liền bị chọc phát cười, bày ra một bộ nghiêm túc mặt nói. Lạc Hồng điểm nhẹ một cái đầu, đang muốn bắt đầu vận công, lại đột nhiên nhớ tới một cái này trong vòng 7 ngày phát sinh dị dạng sự tình. Có lẽ ngươi cũng không cần ngồi chờ, nơi này đầu đồ vật hẳn là đối ngươi rất có ích lợi. Nói, Lạc Hồng gỡ xuống bên hông vạn bảo nang đưa cho Nguyên Giao nói. Lườm Lạc Hồng một cái về sau, Nguyên Giao đem thần thức dò vào vạn bảo nang bên trong, đầu tiên là bị vạn bảo nang bên trong rộng rãi không gian chấn kinh một cái, sau đó liền chú ý tới viên kia một mình chiếm cứ một khối lớn địa bàn huyết sắc tiểu cầu. Cùng trước đó so sánh, huyết sắc tiểu cầu xung quanh nổi lơ lửng một chút màu trắng sương mù, tản mát ra âm hàn cực điểm khí tức. Đây là Huyền Âm Quỷ Khí. Nguyên Giao chần chờ một lát sau, kinh thanh hô: Ta nghĩ cũng hẳn là. Cái này Huyền Âm Quỷ Khí bỏ mặc là ngươi tự thân luyện hóa, vẫn là luyện vào Huyền Âm chi nhãn bên trong, cũng có lợi thật lớn. Huyết sắc tiểu cầu sẽ phân ra Huyền Âm Quỷ Khí, liền biểu lộ âm sát phủ quân hướng đi. cái này ra hỏa khẳng định là hố một cái máu sát, bất quá báo ứng xác đáng, tự mình cuối cùng cũng chết ở đoạt xá. Kia Nguyên Giao liền không khách khí. Huyền âm quỷ khí đối bất luận cái gì quỷ tu tới nói, đều là không thể cự tuyệt chi vật, Nguyên Giao không có giả bộ, mà là hào phóng mà đem tiếp nhận xuống tới. Sau đó, một người một quỷ, liền tại cái này dưới đất trong hang đá một cái mượn nhờ dưỡng hồn mục chữa thương, một cái khác luyện hóa huyền âm quỷ khí, rất nhanh liền qua nửa năm. Lại một lần mặt trời lên lúc, Lạc Hồng mở mắt ra. Chương 367, tiện đường đoạt bảo. Nửa năm thời gian mặc dù không đủ để chữa trị Lạc Hồng nguyên thần tổn thương, nhưng cũng khiến cho tốt hơn nữa, còn lại liền cần chậm rãi tính dưỡng. Dù sao cách đại chiến còn có mấy năm, Lạc Hồng cũng không nóng nảy. Hiện nay trạng thái ngược lại là cũng có thể toàn lực xuất thủ một đoạn thời gian, chỉ bất quá sau đó thương thế sẽ chuyển biến xấu, lại là không cần quá sợ đụng vào Mạc Lan thần sư, có thể ra ngoài đi lại. Chủ yếu vẫn là tự ma tháp không thể một mực buông tay bỏ mặc, nên xuất chuồng hắc vực ma đến làm cho hắn xuất chuồng, nếu không nuôi ra một đống thanh vực ma, vậy coi như nghỉ cơm. Lạc huynh, nhóm chúng ta thế nhưng là trực tiếp hồi trở lại ngươi tông môn. Hấp thu huyền âm quỷ khí về sau, Nguyên Giao quỷ thể ngưng thật rất nhiều, tắm rửa tại dưới ánh mặt trời cũng không có chút nào dị dạng, đê giai tu sĩ không cảm ứng được trên người nàng âm khí, cho nên căn bản biện bạch không ra nàng là quỷ tu. Đã tới Nguyên Vũ Quốc, có cái địa phương liền thuận tiện đi một chuyến đi. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền nhớ tới Nguyên Vũ Quốc bên trong một chỗ kỳ địa, tên gọi Càn Kim Cốc. Cái này Càn Kim Cốc chính là một chỗ lan tràn số ngàn dặm thâm cốc, trong cốc quanh năm thổi mạnh hung mãnh kim phong, cốc bên ngoài bị người vì mở ra mấy trăm cái đầu gió, phàm nhân tuyệt đối không thể tới gần, nếu không lập tức sẽ bị thổi đến liền xương cốt cũng tan thành từng mảnh. Nhưng đối với tu tiên giả tới nói, có thể lợi dụng kim phong rèn luyện pháp khí, khiến cho tăng cường uy năng, cũng có thể nhường linh thú tiếp nhận kim phong dựa thể, gia tăng một chút tu vi, cho nên có thể được xưng tụng là một chỗ bảo địa. Những người kia là mở đầu gió, chính là đã từng khống chế cốc này Thiên Tinh Tông, lớn nhất vơ vét của cải thủ đoạn. Ma đạo sáu tông nhập chủ về sau, chỗ này bảo địa tự nhiên là rơi xuống ma đạo trong tay, bị Ma Diễm Tông, Quỷ Linh Môn cùng Hợp Hoàn Tông ba nhà cộng đồng chia cắt. Kim phong diệu dụng mặc dù rất nhiều, nhưng Lạc Hồng lại không phải hướng về phía nó đi, mà là hướng về phía chôn sâu ở dưới mặt đất gió bắc kim khoáng mạch. Vạn Bảo Ngọc Giản có nói: sông lớn chi nam 300 bên trong, có hở ra cốc, trong đó kim phong gào thét, hóa thần không thể gần chi. Ta rất kỳ, mượn bạn chi tị phong thần châu, dò xét hắn thực chất, gặp kim xà tập kích quấy rối, chém mà nướng chi, vị rất đẹp, an chi tam ngày phương nghỉ, bầy rắn tránh lui. Tìm đến phong nhãn, chém kiếm liệt địa, hiện kỳ kim khoáng mạch, lấy chúng hai người, luyện thành hai bảo. Nhất viết, kim phong hồ lô. Nhị viết, kim giao tiễn. Phía sau còn có một giai đoạn. Đều là vấn thiên chân nhân thổi ép mình luyện chế bảo vật đến cỡ nào lợi hại cỡ nào. Kia kim phong hồ lô chính là một vật chứa, có thể đem lúc ấy mạnh đến mức đáng sợ kim phong cất vào trong hồ lô, dùng hắn đối địch chẳng những uy lực mạnh mẽ, mà lại đối pháp lực hao tổn cực thấp, chính là đến thường thường nạp điện. Kim giao tiện thì so sánh ghê gớm, kia là theo thượng cổ đến nay cũng tiếng tăm lừng lây bảo vật, lấy sắc bén cực điểm lấy sưng, nghe nói thông thiên linh bảo trở xuống, không có gì không thể cắt đoạn. Bất quá, bảo vật này có chút khắc chủ. Mấy đời có danh tiếng chủ nhân cũng khi lấy được bảo vật này sau đó không lâu, bị người vây công mà chết. Lại về sau, thế gian liền không bảo vật này ghi chép. Kim phong gào thét khe nước không hề nghi ngờ chính là Càn Kim Cốc, mà vấn thiên chân nhân là trong cốc lấy được hai chủng linh tài về sau, mới cố ý luyện chế bảo vật. Có thể nghĩ, kia hai chủng linh tài tất nhiên là hai món bảo vật này mấu chốt. Kia kim phong hồ lâu ngược lại cũng thôi, dù sao bây giờ Càn Kim Cốc bên trong kim phong uy lực rất là. Nhưng này kim giao tiễn. Lạc Hồng liền tương đối để ý. Hắn cũng không phải muốn luyện bảo, mà là hoài nghi vấn thiên chân nhân sử dụng linh tài, chính là canh kim, hay là cao hơn canh kim giai linh tài. Canh kim cái này đồ vật đối người bên ngoài mà nói, mặc dù chân quý dị thường, nhưng bởi vì chỉ cần dung nhập một điểm, liền có thể làm pháp bảo sắc bén trình độ phong đại, cho nên mỗi người nhu cầu lượng cực thấp. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hắn khẳng định là nghĩ càng nhiều càng tốt, chủ yếu có thể sử dụng nó đến cùng Hàn Lao Ma giao dịch. Đương nhiên, bây giờ Càn Kim Cốc bên trong tất nhiên là không có canh kim tồn tại, nếu không xung quanh tông môn đã sớm vì nó đánh ra chó đầu góc tới. 89 phần 10 cũng là cùng trước đây Thiên Phong Tinh, hàng linh thoái hóa thành bây giờ tu tiên giả xem không lên linh tài. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị đi sưu tập một đợt, coi như ngày sau thăng linh ra không phải canh kim, hắn cũng khẳng định là không lỗ. Lạc huynh, Hàn huynh tại Nguyên Vũ Quốc náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhóm chúng ta ở lâu ở đây có thể hay không trêu chọc phải phiền phức. Nguyên Giao có chút bận tâm nói: chúng ta đem tu vi ẩn tàng đến trúc cơ kỳ, làm việc lại điệu thấp nhiều, nghĩ đến sẽ không ra chuyện gì. Thiên Nam không thể so với bạo loạn tinh hải, cao giai tu sĩ bình thường đều trong động phủ tu luyện, sẽ không tùy tiện đi lại. Lạc Hồng khoát khoát tay, hào không lo lắng nói. Thiên Nam nơi này không có hải yêu, cao giai tu sĩ xuất phủ động lực, nhưng so sánh bạo loạn tinh hải thì nhỏ hơn nhiều. Thì ra là thế, ta cũng đúng lúc kỳ Thiên Nam phong thổ, liền theo Lạc huynh cùng được chưa? Nguyên Giao nhẹ nhàng gật đầu nói, nàng trước đó ra ngoài đi được quá mau, căn bản không có hảo hảo du lịch. Ha ha, cố mong muốn không dám thỉnh hay. Lạc Mộ có thương tích trong người, nếu là bất hạnh gặp được một chút mắt không mở, còn muốn thỉnh Nguyên cô nương xuất thủ bảo vệ một hai. Lạc Hồng cởi mở cười một tiếng, lấy ra hai kiện đỉnh cấp phi hành pháp khí, đem khí tức thu liệm đến trúc cơ trung kỳ trình độ. Nguyên Giao cũng là thi triển liễm khí bí thuật, ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lập tức, hai người liền khống chế pháp khí, hướng Càn Kim Cốc phương hướng bay trốn đi. Sau nửa tháng, Nguyên Vũ Quốc Càn Kim Cốc, Quỷ Linh môn trụ sở bên trong, một vị áo đen phụ thân, tướng mạo nho nhã trung niên nhân, đang từ một vị Quỷ Linh môn kết đan trưởng lao trong tay tiếp nhận một khối cấm chế lệnh bài. Ở sau lưng hắn còn đứng lấy một nam một nữ hai vị kết đan tu sĩ, nam mang trên mặt mặt nạ màu bạc, có kết đan trung kỳ tu vi, còn nữ kia tu khuôn mặt dị thường tiểu diễm, có kết đan hậu kỳ tu vi. Giao ra cấm chế lệnh bài về sau, kia Quỷ Linh môn trưởng lão liền không người lui ra ngoài, độc lưu ba người trong phòng. Nhị bá, kim phong rửa thể có thể khiến người khổ không thể tả, ta không phải như thế sao? Ngoại nhân vừa đi, ngân diện nam tu liền vội khó dằn nổi địa đạo, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất mãn. Ai bảo ngươi tiểu tử tham công liều lĩnh, vì cầu tu vi, lại dùng cao giai yêu thú chi huyết luyện công. Hiện nay, pháp lực của ngươi bên trong lăn lộn có yêu khí, nếu không mượn kim phong tẩy đi, đừng nói kết anh, liền liền kết đan hậu kỳ bình cảnh, ngươi cũng tuyệt khó nhảy tới. Áo đen trung niên thốt nhiên giận dữ, xoay người lại chỉ vào ngân diện nam tu cái mũi, lên án mạnh mẽ nói. Theo cơn giận dữ buộc phát pháp lực khí hơi thở đem hai người cùng nhau chấn động đến lui lại, bất quá bởi vì kiểu diễm nữ tu vi cao một chút. Nàng lui đến xa so với ngân diện nam tu ít. Chú ý tới điểm này về sau, ngân diện nam tu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, không khỏi đem song quyền nắm chặt bắt đầu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, áo đen trung niên cơn giận dữ đột nhiên tiêu tán, chậm dần ngữ điệu nói. Ai, thiền nhi, bất quá là một chút khổ sở thôi, vì vương gia tương lai, nhịn một chút liền đi qua. Còn nữa nói, người giống như yên tương trợ, chỉ cần chịu đựng một nửa thống khổ. Nguyên lai. Trong phòng cái này ba người theo thứ tự là Quỷ Linh môn thái thượng trưởng lão Vương Thiên Cốc, hắn thiếu chủ Vạn Thiền, cùng Vạn Thiền vợ Yến Như Yên. Tướng mạo nho nhã Vương Thiên Cốc khuyên qua Vương Thiền về sau, quay đầu nhìn về Yến Như Yên túc tiếng nói. Như Yên, Thiền Nhi cần trong cốc thụ kim phong rửa thể một năm, tại trong lúc này người ngoại trừ trợ hắn tu luyện bên ngoài, còn cần chú ý hợp hoàn tông chú đóng ở này trưởng lão. Nàng này tính cách quái đản, làm vui không khỏi vì đó thi triển mỹ thuật, lại nam nữ không kỵ, hết lần này tới lần khác chỗ rửa thâm hậu. Hai người các ngươi tùy tiện phải chịu trách nhiệm nàng, nhưng cũng không thể bị nàng hỏng Thiền Nhi đại nghiệp. Yến Như Yên thuận theo gật gật đầu, cung kính đáp lại nói. Yên Nhi đã từng nghe nói nàng này tiếng xấu, chắc chắn chú ý một hai. Ừ, ngươi biết rõ vậy liền tốt nhất. Đi, nên lời nhắn nhủ ta cũng bàn giao, một năm sau ta sẽ dẫn người tới thay thế các ngươi. Thiền Nhi, như đến lúc đó ngươi còn chưa công thành, coi như tất yếu quái nhị bá tâm oan. Vương Thiên Quốc dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng Vương Thiền một cái về sau. Liên hóa thành một đạo độn quang rời đi. Có thể qua tốt một lát, Vương Thiền cũng không hề động thân ý tứ, Yến Như Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu, không khỏi mở miệng nói. Phu quân, ngươi dự định khi nào nhập cốc? Hừ, gấp cái gì? Một năm thời gian dư xài, chúng ta hôm nay mới vừa đến, lý thuyết tuần tra trụ sở một phen. Vạn Thiền ngữ khí ác liệt, trong ánh mắt ẩn chứa ánh mắt phức tạp. Việc vặt giao cho thiếp thân liền có thể, phu quân chỉ cần chăm chú tu luyện là đủ. Yến Như Yên tựa như không có tính tình, rất là Vạn Thiền suy nghĩ nói. Chưa từng nghĩ, Vương Thiền chẳng những không linh tỉnh, ngược lại lông mày dựng lên, tức giận nói. Ngươi chớ có cho là tu vi cao hơn ta một tầng, liền có thể mọi chuyện là ta làm chủ. Ta cho ngươi biết, ngươi bất quá là chiếm thiên linh căn ánh sáng, chờ đến kết anh quan khẩu, thiên linh căn cũng không giúp được ngươi, ngược lại là ta tối linh căn càng thêm phù hợp huyết linh pháp, hơn có khả năng kết anh thành công. Yến Như Yên bị hắn nói đến sững sờ. Kịp phản ứng hậu tâm bên trong không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra mảy may, vẫn như cũ ôn thanh nói. Thiếp thân không phải ý tứ này, đã phu quân muốn tuần sát trụ sở, thiếp thân cùng ngươi là được. Có hay không có, trong lòng ngươi rõ ràng, mà theo ta đến. Vương Thiền ác thanh ác khí nói đi, liền khiêng ra đi ra gian phòng. Yến Như Yên nhỏ bé không thể nhận ra thở dài về sau, lạc hậu một bước theo sát tại hắn phía sau. Giờ này khắc này, tại Càn Kim Cốc xung quanh một tòa cỡ nhỏ trong phường thị. Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đang đứng tại ba tòa nơi đây lớn nhất lâu vũ trước đó. Cái này ba tòa lâu vũ phân biệt thuộc về bây giờ trưởng khống Càn Kim Cốc ba nhà ma đạo tông môn, ở giữa nhất nhất là khí phái tòa kia thuộc về Hợp Hoan Tông. Bây giờ, muốn mượn dùng đầu gió luyện khí hoặc là luyện thú tu tiên giả, đều phải hướng cái này ba nhà bên trong một nhà giao nộp một bút linh thạch, từ đó thu hoạch tương ứng đầu gió cấm chế lệnh bài. Lạc Hồng chỉ là nhìn lướt qua, liền hướng đi thuộc về Quỷ Linh Môn tòa kia lầu các. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì Quỷ Linh Môn là ba nhà ma đạo tông môn bên trong thế lực yếu nhất. Mới vừa vào cửa, liền có một vị luyện khí kỳ, niên kỷ không nhỏ Quỷ Linh Môn đệ tử tiến lên chào hỏi. Hai vị tiền bối thế nhưng là muốn thuê đầu gió, không biết ra sao công dụng. Cần cỡ nào cường độ kim phong? Một bên hỏi thăm, tên này Quỷ Linh Môn đệ tử một bên quỷ đầu quỷ não đánh giá hai người, chỉ cảm thấy nam tu tướng mạo thường thường, nữ tu dáng dấp coi như thanh tú, nhưng chẳng biết tại sao lạnh băng băng, không phải rất để cho người ta dễ chịu. Ta muốn rèn luyện pháp khí, cho ta chọn một chỗ trung đẳng cường độ đầu gió. Lạc Hồng lời mới vừa ra miệng, liền gặp tiểu nhị kia vội vàng theo bên cạnh hắn đi qua. Gặp qua tân nhiệm trưởng lão. Chương 368, nam nhân của ngươi không được a. Quay đầu nhìn một cái, Lạc Hồng nhìn thấy một đôi nam nữ, nam tu mang theo mặt nạ màu bạc, trong mắt ốc sắc trùng điệp, nữ tu tướng mạo rất đẹp, chỉ so với Nguyên Giao Tử Linh Chi Lưu kém 3 điểm. Hả? Huyết Linh Pháp? Chắc hẳn hai người này chính là Vương Thiền cùng Yến Như Yên, bọn hắn không ở tại Quỷ Linh Môn Tổng Đàn tu luyện. Chạy đến cái này Càn Kim Cốc đến làm gì? Giống bọn hắn loại này địa vị trong môn phái khá cao tu sĩ, chính là có dùng đến Kim Phong địa phương, cũng sẽ không đích thân tới đây, mà là phân công trong môn đệ tử làm thay mới đúng. Tại Lạc Hồng đánh giá bọn hắn thời điểm, Vương Thiền vợ chồng cũng đang đánh giá hắn cùng Nguyên Giao. Chuyện này đối với vợ chồng chỉ là trên người Lạc Hồng quét một vòng, liền đối với cái này thường thường không có gì lạ chúc cơ tu sĩ mất hứng thú, không hẹn mà cùng đem lực chú ý chuyển đến Nguyên Giao trên thân. Bởi vì Nguyên Giao dùng bí thuật che đậy chân thực tướng mạo quan hệ, Vương Thiền vợ chồng chú ý tiêu điểm, cũng không tại Nguyên Giao dung mạo bên trên, mà là ở nàng kỳ quái khí tức. Nàng này hảo hảo kỳ lạ, mặc dù tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng tán phát âm khí lại hết sức tinh thuần, nên là tu luyện đỉnh cấp thuộc tính âm hàn công pháp, nhưng xem ra hai người này lại tựa hồ chỉ là tán tu, chẳng lẽ là từng có nghịch thiên cơ duyên. Vương Thiền trong lòng nhanh quay ngược trở lại, liền muốn mở miệng chất vấn nhất nhị, như đúng như hắn suy nghĩ. Không thể thiếu phải thêm hại một phen. Nhưng ở hắn mở miệng trước, Yến Như Yên ôn nhu thanh âm trước một bước truyền ra. Hai vị đạo hữu, hai vợ chồng ta chính là nơi đây mới tới quản sự, xin hỏi hai vị đạo hữu sư tổng nơi nào? Yến Như Yên dù chưa ăn nói khép nép, nhưng cũng khách khí dị thường, cao giai tu sĩ có thể như vậy đối đãi đê giai tu sĩ, cho dù ai cũng tìm không ra ma bệnh. Tại hạ và Nguyên cô nương chỉ là một giới tán tu, không có cái gì sư môn. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, thuận miệng đáp. Tán tu bên trong có thể trúc cơ hạng người, cũng không phải đồng dạng tu tiên giả, hôm nay hai vị cùng ta vợ chồng cũng coi như hữu duyên, cái này thuê đầu gió linh thạch, liền không thu hai vị. Yến Như Yên trong giọng nói, mang theo rõ ràng lấy lòng chi ý. Lạc Hồng trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính, đa tạ tiền bối. Một bên Quỷ Linh Môn đệ tử nghe vậy, vội vàng lấy ra một khối phù hợp Lạc Hồng yêu cầu đầu gió cấm chế lệnh bài, giao cho Lạc Hồng sau liền dẫn lên đường tới. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi xa về sau, Vương Thiền cuối cùng là nhịn không nổi, trầm giọng nói. Tiên nhi, ngươi vì sao như thế khác thường, thế nhưng là nhận ra hai người kia lai lịch. Vương Thiền tính cách đắc liệt, nhưng cũng không phải vô trí hạng người, nếu không vừa rồi cũng sẽ không ở Yến Như Yên nói ra khác thường ngữ điệu về sau, liền không nói một lời, mặc cho đối phương làm chủ. Thiếp thân dù chưa nhận ra hai bọn họ lai lịch, nhưng nhìn thấy kia nữ tu về sau, thiếp thân lại có một loại gặp được thiên địch đồng dạng cảm giác khác thường. Trong lòng không hiểu sinh ra một cô ý sợ hãi. Yến Như Yên nhíu lại đôi mi thanh tú, mang theo 3 điểm nghi hoặc, 7 điểm nghĩ mà sợ nói. Như thế nói đến, đối phương cực có thể là ẩn tàng tu vi kết đan tu sĩ, lại tu luyện công pháp còn đối huyết linh pháp có chút khắc chế. Vương Thiền kiến thức không cạn, một tay xoa cằm suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ nói. Người nam kia tu đưa cho ngươi cảm giác như thế nào? Yến Như Yên chậm rãi lắc đầu nói. Người nam kia tu hoàn toàn chính xác thường thường không có gì lạ. Hẳn là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhưng tám thành không phải tán tu, xác nhận đại tông môn đệ tử. Hắc hắc, như vậy xem ra, cái kia nam tu là phải gặp thai ương. Kia nữ tu tu luyện chính là âm hàn loại công pháp, như đi thải dương bổ âm sự tình, liền có thể cấp tốc tinh tiến tu vi. Sợ là mấy ngày nữa, nhà ta gió trong miệng, liền muốn thêm ra một bộ hình tiêu mảnh rẻ thi hài tới. Vương Thiền cười quái dị một tiếng, tự cho là khám phá chân tướng nói. Nàng này có thể khắc chế huyết linh pháp, thực tế quá mức nguy hiểm. Thiếp thân coi là hẳn là lập tức đưa tin nhị bá, đem diệt sát. Yến Như Yên xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, tựa như ma tu sẽ không cho phép người khác có được kim lôi trúc, nàng sẽ có ý nghĩ như vậy rất là như thường. Huyết linh pháp cũng chia âm dương, chỉ có Yên Nhi ngươi cảm ứng được uy hiếp, đã nói đối phương chỉ có thể khắc chế âm thuộc tính huyết linh pháp, khắc chế không được vì phu sở tu dương thuộc tính huyết linh pháp. Hai vợ chồng ta nếu là liên thủ, âm dương giao hợp phía dưới, nàng này tất nhiên không phải là đối thủ. Đã bằng nhóm chúng ta có thể đối phó, vậy liền không nên tùy tiện làm phiền nhị bá, nếu không chẳng phải là có vẻ nhóm chúng ta rất vô dụng. Vương Thiền đối huyết linh pháp lòng tin 10 phần, quả quyết cự tuyệt Yến Như Yên đề nghị. Huống hồ nàng này cực có thể là người trong ma đạo, tuy y đánh giết có lẽ sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn, vẫn là trước giám thị điều tra một phen về sau, mới quyết định đi. Cứ việc Yến Như Yên cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng Vương Thiền nói xong liền hướng trong cốc đi đến, không tiếp tục hỏi thăm ý kiến của nàng, hiển nhiên là đã quyết định. Không muốn tự chuốc nhục nhã nàng, cũng chỉ có thể như thế hành sự. Một bên khác, bị quỷ linh môn đệ tử dẫn tiến về đầu gió Lạc Hồng cùng Nguyên Giao hai người, mặc dù cách mấy đạo cấm chế, nhưng vẫn như cũ bằng vào cường đại thần thức, đem Vương Thiền vợ chồng nói chuyện, nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nguyên Giao sắc mặt tâm trầm, ngay trước kia quỷ linh môn đệ tử trước mặt, rất là không nhanh truyền âm nói. Cái gì hình tiêu mảnh rẻ, đơn giản không biết liêm sỉ. Lạc huynh, trước khi đi, ta có thể đánh giết hắn sao? Lạc Hồng nín cười, truyền âm nói. Người này trước kia từng làm hại Hàn sư đệ suýt nữa mất mạng, hơn từng đối Nam Cung đạo hữu từng có tâm làm loạn, chúng ta vẫn là không muốn bao biện làm thay tốt. Lại có việc này. Vậy vẫn là nhường Hàn huynh tự mình trừng trị hắn đi. Đối với Hàn Lập thủ đoạn, Nguyên Giao vẫn rất có lòng tin, sâu như vậy thù đại hận, hắn hạ chàng tất nhiên thê thảm. Bất quá, cái kia gọi Yên Nhi nữ tu ngược lại là có chút bản sự, có thể khám phá ta liễm khí thuật. Khả năng nàng không phải xem phá nguyên cô nương liễm khí thuật, chỉ là cảm ứng được huyền âm chi nhãn tồn tại. Nàng này chính là thiên linh căn tư chất, huyết linh pháp cũng là không tầm thường, linh giác quá người thường cũng không kỳ quái. Lạc Hồng lơ đêm nói, chỉ cần càn kim cấp phụ cận không xuất hiện nguyên anh tu sĩ, hắn liền sẽ không kết thúc tầm bảo kế hoạch. Hai vị tiền bối, địa tự số 38 đầu gió, chính là nơi này. Bất chi bất giác bên trong, quỷ linh môn đệ tử đã xem hai người dẫn tới địa phương. Đạo hưu ở đây làm việc thời gian nên không ngắn, có biết trong cốc này kim phong là bởi vì gì mà lên. Tại cái này quỷ linh môn đệ tử chuẩn bị trước khi rời đi, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Hồi tiên bối, trong cốc kim phong chính là từ trong cốc gió bắc kim khoáng mạch mà sinh. Đã là khoáng mạch, vì sao không thấy có người ở đây khai thác? Lạc Hồng lại hỏi. Gió bắc kim mặc dù có thể đem làm luyện chế pháp khí, nhưng không cách nào giải sầu phàm nhân khai thác, nếu dùng tu tiên giả, kia đại giới cũng quá lớn, kém xa cho thuê đầu gió sinh ý tới có lời. Quỷ linh môn đệ tử cung kính trả lời. Kia trong cốc nhưng có yêu thú linh thảo. Nếu như có thể, Lạc Hồng cũng nghĩ nếm thử kim xà hương vị. Yêu thú, ngược lại là có chút tàn phá bạch cốt, linh thảo lại là nửa điểm bóng dáng không thấy. Lạc Hồng vấn đề tuy nhiều, nhưng hắn thế nhưng là liền trưởng lão cũng nhìn với con mắt khác nhân vật. Cái này quỷ linh môn đệ tử không có nửa điểm không kiên nhẫn trả lời. Ha ha, đa tạ đạo hữu giải hoặc, khối này linh thạch toàn bộ làm như tạ lễ. Lạc Hồng ném ra ngoài một khối linh thạch về sau, liền cùng Nguyên Giao phi độn hướng đầu gió. Cái này cái gọi là đầu gió, kỳ thật cùng địa hỏa phòng rất là tương tự, cửa lỗ cấm chế thạch bích vừa rơi xuống, liền có thể thôi động trong thạch thất cấm chế, triệt tiêu phong ấn, làm cho vị trí chỗ trung ương một cái đen như mực địa động tuân ra kim phong. Nguyên Giao rồi xuất thủ, khiến cho bao khỏa tại màu vàng kim nhạt linh phong bên trong, không có cảm thấy một tia dị dạng, hiển nhiên kim phong đối với nàng nửa quỷ chi thể không có bất cứ uy hiếp gì. Lạc huynh, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Đã trưởng khống nơi đây tông môn không có đối khoáng mạch tiến hành khai thác, cái kia chỉ có chính chúng ta vào cốc đảo. Cái này địa động hẳn là có thể thông hướng trong cốc, nhóm chúng ta liền theo nó ẩn vào đi. Lạc Hồng cảm thụ phía dưới kim phong cường độ, phát giác mình có thể bằng nhục thân ngăn kháng, liền không chút do dự hóa thành một đạo đột quang, chui vào trong địa động. Nguyên Giao cũng là hóa thành một đạo khói xanh, theo sát mà lên. Độn hành không có một lát, Lạc Hồng phía trước liền xuất hiện một đạo cấm chế màng ánh sáng, xuyên thấu qua hắn nhìn ra phía ngoài, liền có thể nhìn thấy một chỗ tràn đầy kim phong gào thét rộng lớn không gian. Cấm chế phẩm giai không cao, chỉ là kết đan kỳ tu sĩ thủ bút, Lạc Hồng một chút thi pháp, liền không có làm ra nửa điểm động tĩnh xuyên qua. Giờ phút này, hắn đã ly khai địa động, tiến vào càn kim cốc bên trong, kia cấm chế màng ánh sáng ngay tại sơn cốc chi trên vách. Trong cốc kim phong nhưng so sánh trong địa động mãnh liệt được nhiều. Đặt trong đó có dũng khí mỗi giờ mỗi khắc không bị ngàn vạn chuôi đao nhỏ cắt chém nhục thân cảm giác. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trên người có nhiều ngưỡng ấy, cũng không cảm giác đau, Nguyên Giao dứt khoát trực tiếp hư hóa, khoan thai phiêu phủ ở kim phong bên trong. Thật sự là kỳ cảnh. Dứt bỏ kim phong nguy hại, riêng là thấy nó làm, thưởng hắn trạng thái, thực sự có thể có người một loại kim bích rộng lớn giác quan hưởng thụ. Nhìn về phía mặt đất, Lạc Hồng phát hiện trên mặt đất tràn đầy đao kiếm chém vào cung ấn, hẳn là từ kim phong tự nhiên hình thành. Căn cứ kim phong nguồn gốc, kim phong cào đến càng là mãnh liệt khu vực, hắn phụ cận gió bắc kim khoáng mạch phẩm chất liền càng cao, cũng liền vượt có khả năng xuất hiện Lạc Hồng cần thiết linh tài. Cho nên đang thưởng thức một phen càn kim cốc kỳ cảnh về sau, Lạc Hồng liền thi triển thiên nhãn thông, nhìn trung sơn cốc trước sau ngàn dặm, tìm được một chỗ kim phong càng mãnh liệt khu vực. Thế là, hai người liền không vội không chậm hướng chỗ kia khu vực bay trốn đi. Càn kim cốc bên trong, một chỗ giống như bị người dùng kiếm bổ ra trong cốc lóng lánh ba đạo linh quang. Những này linh quang phân biệt đến từ mặt đất ba tòa cấm chế lồng ánh sáng, quét sạch chụp xuống bị người bố trí một tòa truyền tống trận. Lúc này, trong đó một cái cấm chế lồng ánh sáng bên trong truyền tống trận bạch quang sáng lên, hiện lộ ra hai đạo bóng người, chính là Vương Thiền cùng Yến Như Yên. Nhìn xem cấm chế lồng ánh sáng bên ngoài gào thét kim phong, Vương Thiền sắc mặt khó coi, khóe mắt không khỏi co rúm bắt đầu, do dự một lát sau, cắn răng một cái bước ra cấm chế lồng ánh sáng. Lập tức, thiên đao vạn quả đồng dạng thống khổ cuốn tới, kém chút không có khiến cho ngất đi. Vương Thiền vội vàng bắt lấy Yến Như Yên cổ tay, vận chuyển công pháp, gánh vác một nửa khổ sở đi qua. Yến Như Yên một cái mím chặt bờ môi, cố nén không có kêu lên thảm thiết, theo Vương Thiền từng bước một hướng phía trước một chỗ san bằng chi địa đi đến. Thật vất vả đến địa phương, hai người đang muốn ngồi xếp bằng xuống, mượn nhờ kim phong tẩy luyện pháp lực, đã thấy khắc một tòa cấm chế lồng ánh sáng dưới, cũng có bạch quang sáng lên. Mộc Lan, chỉ cần ngươi đi theo ta, hoàn toàn không cần thụ cái này kim phong tẩy luyện nỗi khổ. Tiêu Mị thanh âm theo cấm chế lồng ánh sáng phía dưới truyền ra, dù chưa tận lực nhằm vào, Vương Thiền vợ chồng nhưng vẫn là không khỏi tâm thần rung động, ánh mắt không khỏi bị lệch đi qua. Bất quá, hai người tu vi cũng là không tầm thường, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cùng nhau kinh hãi nói. Thật là lợi hại mị thuật. Đồng cô nương, ta là nhất định phải vì tiền nhà sinh hạ dòng dõi, cho nên xin đừng nên dây dưa nữa ta. Người nói chuyện lại cũng là một tên nữ tu. Vương Thiền vợ chồng lập tức đầy đủ lĩnh hội tới cái gì là nam nữ không kỵ. A, địa phương quỷ này lại còn có người khác. Ha ha, nguyên lai là Vương thiếu chủ Hòa Yến cô nương. Theo thanh âm càng ngày càng gần, mới vừa truyền tống tới hai nữ cũng lộ ra chân dung. Trong đó mặt mũi tràn đầy vui cười chi sắc, cầm trong tay một cái định gió ngọc phù kiểu diệm nữ tu, chính là cùng Hàn lão ma lẫn nhau qua thân đồng huyên nhi. Nàng này chính là Hợp Hoan Tông Vân Lộ lão ma đích truyền huyết mạch. Tại Yến Gia Bảo bị Hợp Hoan Tông đệ tử Điền Bất Khuyết bắt đi về sau, liền thành Hợp Hoan Tông đệ tử. Sau tại Vân Lộ lão ma tương trợ dưới, một đường tu luyện tới kết đan trung kỳ. Nàng này tính tình vốn là quái đản, yêu thích dùng linh tinh mỹ thuật, làm cho người quỷ dưới gấu váy của nàng. Đến Hợp Hoan Tông về sau, có Vân Lộ lão ma vì đó chỗ dựa, nàng càng là làm tầm trọng thêm, dần dần tại ma đạo sáu tông bên trong cũng tiếng xấu rõ ràng bắt đầu. Mà đi tại nàng bên cạnh vị này người mặc thiết giáp, khí khái hào hùng bộc phát nữ tử, chính là cùng Lạc Hồng từng có một chút gút mắc Tiền Mộc Lan. Nàng tu vi tuy chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng đã đụng vào tại bình cảnh, lần này nhập cốc chính là tìm đột phá cơ hội mà tới. Gặp qua đồng đạo hữu, vị này cũng là ngươi Hợp Hoan Tông trưởng lão. Vì sao như vậy lạ mặt? Vương Thiền khách khí chào về sau, ôn tồn hỏi. Không phải, nàng là ta tướng công. Đồng Huyên Nhi nắm lấy Tiền Mộc Lan tay, cười đùa nói. Ta không phải. Tiền Mộc Lan tức giận đưa tay rút ra, hướng Vương Thiền cùng Yến Như Yên chắp tay nói. Tại hạ Tiền Mộc Lan, chính là Việt quốc Tiền gia gia chủ. Vương Thiền cùng Yến Như Yên lễ phép tính gật gật đầu, làm đáp lại, nhưng kỳ thật đối cái gọi là Việt quốc Tiền gia, căn bản không có ấn tượng. Ha ha, Vương thiếu chủ đã ở đây, kia nghe đồn hơn phân nửa là thật. Đồng Huyên Nhi cưng chiều mà liếc nhìn Tiền Mộc Lan, sau đó đem đầu nhất chuyển, mặt hướng Vương Thiền trong lời nói có hàm ý nói. Nghe đồn. Ngoại giới có gì liên quan tới Vương Ngô nghe đồn? Vương Thiền sinh lòng hiếu kỳ, bật thốt lên hỏi. Nghe nói, Vương thiếu nguyên nhân chính là tu vi không sánh bằng phu nhân, xấu hổ phía dưới thất thần trí, lại dùng trong môn phái niêm phong cất vào kho cao giai yêu huyết luyện công, cho nên kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Vương thiếu chủ, ngươi thật là đủ vật ức. Đồng Huyên Nhi không hề nể mặt mũi vừa cười vừa nói. Nàng ngồi nói một chữ, Vương Thiền sắc mặt liền xanh xám một điểm, đến cuối cùng càng là trực tiếp giận dữ hét. Đủ rồi. Ai u, nô gia thật là sợ nha. Bất quá, Vương thiếu chủ, tại ngươi nổi giận trước, có thể hay không trước buông ra Yên Nhi cổ tay nha. Đồng Huyên Nhi vỗ nhẹ nhẹ hai lần ngực, ra vẻ sợ hãi thái độ trốn đến Tiền Mộc Lan sau lưng, trong lời nói lại tràn đầy xem thường chi ý. Ta. Vương Thiền vừa định buông tay ra cổ tay, cậy mạnh một đợt, nhưng nghĩ tới kia thiên đao vạn quả thống khổ, cuối cùng là không có buông tay. Yến Như Yên cảm nhận được trên cổ tay buông lòng siết chặt, mặc dù thần sắc chưa biến, nhưng ánh mắt rõ ràng ảm đạm mấy phần. Ha ha, Tiên Nhi, nam nhân của ngươi không được a? Không bằng ngươi đến ta Hợp Hoan Tông, ta tới cấp cho ngươi làm tướng công đi. Đồng Huyên Nhi không chê chuyện lớn, theo Tiền Mục Lan phía sau nhảy ra, liếm môi một cái, tràn ngập mị hoặc chi ý nói. Chương 369, Lao yêu quái cùng sát ý. Yến Như Yên nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng màu hồng, gương mặt một cái phiếm hồng bắt đầu. Nhưng lập tức liền giật cả mình, thôi động pháp lực đem thân thể mềm mại dị dạng ép xuống, nhìn hằm hằm Đồng Huyên Nhi nói. Ta Quỷ Linh Môn mặc dù so không lên các ngươi Hợp Hoan Tông, nhưng cũng không phải có thể mặc người khi nhục. Đồng Huyên Nhi, ngươi muốn cùng ta làm qua một trận sao? Ha ha, thật không khỏi đùa. Các ngươi một người muốn đánh một người muốn bị đánh, xác thực cũng không có bản tiểu thư nói chuyện phần. Đồng Huyên Nhi thấy tốt thì lấy, không còn trêu chọc hai người, ngược lại đối Tiền Mộc Lan nói. Mộc Lan, ngươi ở đây an tâm tu luyện, 7 ngày sau, bản tiểu thư lại đến đón ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Tiền Mộc Lan công pháp nhất vận, toàn thân da thịt biến thành thiếp vàng sắc, tựa như kim thân thần tướng. Tới đi. Gặp Tiền Mộc Lan nặng nề gật đầu, Đồng Huyên Nhi thần niệm khẽ động. Co lại tiểu ngọc phù tránh gió phạm vi, khiến cho bại lộ tại ngoại giới mãnh liệt cực điểm kim phong bên trong. T. Cái một cái trước mắt, Tiền Mục Lan quanh thân liền bị vạch ra trên trăm đạo miệng máu, mỗi một đạo mặc dù cũng cực nhỏ, nhưng nhiều như vậy số lượng cộng lại, cũng coi là thương thế không nhẹ. Nhưng mà, Tiền Mục Lan chỉ là hít vào một ngụm khí lạnh, liền thôi động trong kim đan pháp lực, vận chuyển công pháp, làm cho miệng máu khép lại, như thế đôi cứng lấy đứng sừng sững ở kim phong bên trong. Mục Lan nha. Ngươi nhưng so sánh một ít thiếu chủ có khí khái nhiều. Đồng Huyên Nhi âm dương quái khí nói một câu về sau, liền chậm rãi trở về nơi cũ cấm chế lồng ánh sáng, cùng trong một trận bạch quang biến mất không còn tăm tích. Phu quân, ngưng thần tinh khí, chớ có đi ngò khác kinh mạch. Vương Thiền bị hắn tức giận đến kém chút thổ huyết, pháp lực tại thể nội tán loạn, khiến cho Yến Như Yên không thể không nhắc nhở. Lạc huynh, cô nương kia quả thực là có chút thú vị. Nguyên Giao nhắm lại trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, tố thủ che tại bên miệng nói. Mới gặp là có chút thú vị, nhưng lâu ngày, ngươi tự nhiên nghĩ sẽ kính nhi viễn chi, chỉ có thể nói không hổ là Hợp Hoan Tông đệ tử. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, không biết nên như thế nào đánh giá Đồng Huyên Nhi, cái này muội tử chỉ phụ trách vén lên hỏa, không chịu trách nhiệm dập lửa, quả thực quá không nhân đạo, cho nàng theo một cái yêu nữ xưng hảo, tuyệt đối thỏa đáng. Lạc huynh, ngươi tựa hồ quan tâm hơn kia kết đan sơ kỳ nữ tu, sẽ không lại là cùng hạm cô nương, là ngươi tốt muội muội đi. Nguyên Giao đôi mắt đẹp nhất chuyển. Mang theo trêu chọc chi ý nói. Nguyên cô nương chớ có nói giỡn, Lạc mộ tuyệt không phải lạm tình người, chỉ bất quá nàng này cùng ta xác thực có mấy phần nguồn gốc. Lạc mộ chỗ tu luyện công pháp, chính là xuất từ cha hắn chi thủ. Tuy nói phần nhân tình này, 200 năm trước Lạc mộ liền đã trả hết, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái cố nhân, chú ý nàng nhiều chút cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng cười khổ giải thích nói, trong lòng hiếu kỳ Tiền Mục Lan là thế nào cùng Đồng Huyên Nhi yêu nữ này cùng tiến tới, hai người này họa phong cũng khác nhau à. Ha ha, đúng đúng, Lạc huynh chuyện làm đều là đương nhiên. Ân, nơi đây nhìn xem không giống tự nhiên hình thành, hẳn là Lạc huynh muốn tìm địa phương a. Nguyên Giao tiếng hoan hô cười một tiếng, lập tức quét mắt trước mặt trong cốc cốc, tuân hỏi. Chém kiếm liệt địa, hẳn là nơi đây. Nhóm chúng ta xuống dưới, chớ kinh động bọn hắn. Tiên Mục Lan có thể kết đan thành công, quả thực nhường Lạc Hồng kinh ngạc một cái, dù sao nàng là pháp thể song tu, lại không có bất hắc, kết đan tỷ lệ thành công lý thuyết thấp đủ cho đáng sợ. Chắc là gặp cái gì cơ duyên. Lạc Hồng tuy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Hai người dọc theo như là bị lưỡi dao bổ ra vết đá, phi thân mà xuống. Mới vừa xuống đến một nửa, Lạc Hồng đột nhiên khẽ di một tiếng, ngừng lại thân hình, tiếp lấy đưa tay một đảo, theo trong vách đá móc ra một khối gió bắc kim quảng thô. Lạc huynh, có gì phát hiện? Nơi này mỏ bên trong đá tựa hồ bạn sinh lấy một loại khác linh tài, ngươi nhìn những này giống như cắt mịn đồng dạng điểm trắng. Lạc Hồng chỉ vào khoáng thạch mặt ngoài lẻ tẻ điểm trắng đạo, trực giác nói cho hắn biết, hắn muốn tìm chính là cái này. Như thế phân bố, không đem nơi đây khoáng thạch cũng móc ra, chỉ sợ khó mà thu tập được đầy đủ số lượng. Nguyên Giao khẽ cau mày nói, việc này đối với hắn hai người mà nói, mặc dù không phải làm không được, nhưng sẽ náo ra khá lớn động tĩnh. Không ngại, Lạc Mộ tập có một môn khống trùng thuật, có thể khiến linh trùng giúp ta thu thập, quá trình bí ẩn cực kỳ. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thả ra gần vạn con huyết khôi kiến bay. Làm chúng nó nhào hướng nham vách tường miệng lớn cắn ướt. Không có một lát, những này huyết khôi kiến bay liền chui vào trong mỏ quặng, tại Lạc Hồng điều khiển, thu thập kia cực có thể là canh kim hàng linh sau tồn tại. Bởi vì thả ra huyết khôi kiến bay ít, cho nên thu thập quá trình sẽ tiếp tục mấy ngày lâu, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao liền tại ở gần vách đá địa phương, tìm chỗ tương đối san bằng chi ngồi xếp bằng xuống dưới. Lạc Hồng vốn cho rằng việc này có thể thuận lợi kết thúc, nhưng chỉ gió êm sóng lặng vượt qua 3 ngày, lại đột nhiên phát sinh một cái làm cho Lạc Hồng dự đoán không đến ngoài ý muốn. Cái này một ngày, một mực cắn răng chịu đựng, đem tự mình xem như linh thú, rèn luyện nhục thân Tiền Mộc Lan, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía dưới chân của mình. Lao yêu quái, ngươi nói ta dưới chân có vật sống. Tiền Mộc Lan quỷ dị ở trong lòng mặc nói. Không có sai, là quen thuộc mùi thơm, lão phu năm đó thế nhưng là nếm qua cái đồ chơi này không ít, hương vị cảm giác đều là đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thanh âm giản mua tại Tiền Mộc Lan đấy lòng vang lên, nàng không có một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm thành thói quen dạng này đối thoại phương thức. Ngươi năm đó nếm qua đồ vật. Chẳng lẽ càn kim cốc bên trong còn có thượng cổ kim xà tồn tại? Tiền Mộc Lan tới đây thối thể trước đó, cũng biết qua càn kim cốc, biết rõ tại thượng cổ lúc, trong cốc là có nhất tộc yêu thú tồn tại. Không không, đó cũng không phải là yêu, mà là cổ ma bí pháp một loại tà dị sản phẩm, tại nhân giới chỉ có cực ít thủ đoạn khả năng đối phó được cái đồ chơi này. Lao phu bộ tộc này dạ dày, chính là một trong số đó. Cái này Tiền Mộc Lan trong miệng Lao yêu rất quái là đắc ý giải thích một phen về sau, vội vàng thúc giục nói. Tiểu nha đầu trước đừng hỏi quá nhiều, lão phu cho ngươi chỉ vị trí, bắt được sau nhóm chúng ta chia 5 năm sổ sách. Tiền Mộc Lan lại 10 điểm tín nhiệm cái này Lao yêu quái, nghe hắn kiểu nói này, lúc này điên lặng vật công, làm cho tay phải sáng lên chói mắt kim quang, sau đó cũng bàn tay thành đao bỗng nhiên hướng mặt đất cắm tới. Theo răng rắc một tiếng nham thạch vỡ vụn vang động, Tiền Mộc Lan cánh tay tận gốc không xuống đất mặt. Nàng lục lọi một lát sau, khoe miệng đột nhiên nhếch câu, bỗng nhiên rút ra cánh tay. Cái gặp, nàng kia thiếp vàng sắc thủ trưởng bên trong nắm lấy một cái một chỉ dài, huyết hồng sắc kiến bay. Bị bắt lại về sau, cái này huyết sắc kiến bay ra sức giằng co, cắn một cái tại Tiền Mộc Lan trên ngón tay, lại làm nàng cảm nhận được rõ ràng đau đớn, đồng thời pháp lực tựa hồ bị hắn thôn phệ một điểm. Ngay sau đó, một tia ô quang tại hắn trong bàn tay hiện lên, kiến bay lúc này hình thái đại biến, tạo thành một cái đốt ngón tay lớn nhỏ huyết sắc tinh đám. Ngoài ra, còn có một hạt thật nhỏ như đậu màu trắng tròn hạt chia lìa ra. Không tệ không tệ. Đích thật là máu tủy. Mặc dù không biết rõ vì sao biến hóa thành kiến bay bộ dáng, trong đó còn sống nhờ lấy hung hồn, nhưng đúng là máu tủy không sai. Tiểu nha đầu, đừng có ngừng, tiếp tục a. Lao yêu quái hưng phấn trong lời nói, còn kèm theo hút trượt nước bọt thanh âm. Cái này đồ vật gọi máu tủy, vậy cái này màu trắng tảng đá đâu? Tiền Mộc Lan nhìn xem màu trắng tròn hạt, ở trong lòng hỏi. Vô dụng tạp chất mà thôi, nhanh tiếp tục bắt, bọn chúng muốn bỏ chạy. Lao yêu quái thuận miệng đáp một câu, lại thúc giục nói. Biết rõ. Biết rõ. Tiền Mộc Lan một bên không kiên nhẫn mặc đạo, một bên hai tay liên động, không ngừng từ dưới đất cầm ra huyết sắc kiến bay, đem biến thành tinh đám. Nàng lần này kỳ quái cử động, tự nhiên đưa tới Vương Thiền vợ chồng chú ý, khi nhìn thấy Tiền Mộc Lan từ dưới đất cầm ra huyết sắc kiến bay lúc, hai người trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Càn kim cốc bên trong lại có vật sống. Phu quân có thể nhận ra này kiến bay. Gặp Tiên Mộc Lan một bộ hận không thể lại sinh ra hai cánh tay bộ dạng, Tiễn Như Yên trực giác cho rằng huyết sắc kiến bay là tốt đồ vật, không khỏi hỏi. Vương Thiền chậm rãi lắc đầu, dùng thần thức tinh tế cảm ứng một phen về sau, lông mày không khỏi khóa chặt, kinh nghi nói. Ta lại không cảm ứng được những này kiến bay tồn tại, vị này Tiền gia gia chủ là như thế nào làm được một chảo một cái chuẩn. Thiếp thân cũng không được, xem ra nàng hẳn là có một loại nào đó đặc biệt pháp môn. Phu quân, không bằng nhóm chúng ta hợp lực thử một lần. Tiễn Như Yên luôn cảm thấy này huyết sắc kiến bay không giống, rất là không cam tâm nói. Tốt, mà theo ta vận công. Vương Thiền trong cõi U Minh cũng có cảm giác tương tự, ngay lập tức liền cùng Yến Như Yên hợp lực vận chuyển lên huyết linh pháp. Hợp lực phía dưới, bọn hắn cuối cùng cảm ứng được tại trong mỏ quặng chui vào kiến bay, ngay lập tức riêng phần mình đánh ra một đạo huyết sắc cột sáng, ăn mòn ra hai cái hố sâu. Lại lấy pháp lực một nhiếp, mới đưa bạo lộ ra huyết sắc kiến bay tung ra. Thành công bắt được một đôi về sau, hai người đang muốn lại bắt, lại phát hiện thần thức phạm vi bên trong lại không một cái huyết sắc kiến bay. Hai bọn họ cũng không đổi, dù sao càn kim cốc ngoài có đại trận cách trở, những này huyết sắc kiến bay không trốn thoát được. Lúc này trọng yếu nhất chính là, biết rõ huyết sắc kiến bay lai lịch. Tiền Mộc Lan đem kiến bay hóa thành tinh đám một màn, hai người cũng nhìn ở trong mắt, nhưng bọn hắn chỉ cho là đây là diệt sát kiến bay sau như thường biến hóa. Thế là dự định học theo, trước đem kiến bay diệt sát. Vương Thiền thói quen đánh ra một đạo huyết sắc cột sáng, đây là huyết linh pháp bên trong thực dụng nhất một loại thần thông, tên là hóa huyết ma quang, có thể ăn mòn vạn vật, thối nát nhục thân, chính là 10 điểm âm độc thủ đoạn. Nhưng mà, cái này không biết là Vương Thiền diệt sát bao nhiêu cường địch ma quang, không những không đối huyết sắc kiến bay sinh ra bất cứ tác dụng gì, bị hắn thôn phệ, một cái liền khiến cho dễ rủa lực đạo mạnh hơn một chút. Yến Như Yên thấy thế lập tức đổi một loại thần thông, giữa trời ngưng tụ ra một cái huyết quang bàn tay lớn, hướng huyết sắc kiến bay chụp tới. Muốn đem thứ nhất đem bóc chết. Kết quả, huyết sắc kiến bay phảng phất toàn thân đều là miệng, đem nắm chặt máu của nó làm vinh dự tay cũng cho nuốt sạch sẽ. Lập tức, hai người lại thi triển nhiều loại máu nói bí thuật, nhưng cũng biến thành huyết sắc kiến bay thuốc bổ. Dần dần có chút không kiên nhẫn Vương Thiền, lại tế ra máu nói bên ngoài pháp thuật cùng pháp bảo, muốn đem hắn diệt sát, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Huyết sắc kiến bay tựa như bất tử bất diệt, bỏ mặc bị pháp bảo chém thành vài đoạn, vẫn là bị pháp thuật nổ thành mảnh vỡ, đều có thể trong nháy mắt trùng sinh. Mạnh mẽ như vậy năng lực, nhất thời làm Vương Thiền cùng Yến Như Yên khiếp sợ không thôi. Tiên Mục Lan không để ý đến vô kế khả thi Vương Thiền vợ chồng, đem toàn bộ 12 khỏa huyết sắc tinh đám thu hồi về sau, trong lòng mặc nói. Lao yêu quái, cái này kiến bay lợi hại như thế, ngươi là thế nào diệt đi bọn chúng? Những này kiến bay không phải thật sự kiến bay, cũng không phải thật lợi hại. Chính là một chút kiến loại yêu thú hung hồn, chiếm cư máu tủy, mượn hắn thần diệu đặc tính quát tháo thôi. Lao phu không có đem máu tủy bên trong hung hồn diệt sát, mà chỉ là thi triển năm đó lấy được ma đạo bí thuật, đem máu tủy ngưng kết thành tinh. Lao yêu quái ba câu không rời năm đó nói. Vậy cái này máu tủy đến tột cùng có gì diệu dụng? Có thể để ngươi cái này lao yêu quái, thúc ta thúc đến vội vã như vậy. Tiên Mục Lan hỏi nàng hiện tại muốn hỏi nhất vấn đề. Hắc hắc, máu tủy đặc tính ngươi cũng nhìn thấy, cái này thế nhưng là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo chi vật, có những này, lao phu cũng không cần một mực sống nhờ tại xương vòng tay bên trong. Chờ đã, lao yêu quái, nơi này đầu nhưng có ta một nửa. Tiên Mục Lan gấp giọng nhắc nhở, sợ đối phương đem nàng kia phần kinh. Cái này lao yêu quái thế nhưng là từng có án cũ. Lao phu là kia hẹp hòi yêu sao? Ngươi nha đầu này kia phần, lao phu giúp ngươi luyện một lò huyết đan. Đợi Kim Phong rửa thể đại thành về sau, ngươi lại phục dụng huyết đan, đột phá kết đan hậu kỳ vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Lao yêu quái hơi có chút bất mãn nói. Đang lúc Tiền Mục Lan nghe được lao yêu quái tin tức tốt mà mừng rỡ thời điểm, Vương Thiền tiếng kinh hô đột nhiên chuyển vào lỗ tai của nàng. Cái này kiến bay thân thể không phải là lấy cổ ma máu tủy cấu thành. Tuyệt đối không sai, chính là cổ ma máu tủy, nếu không huyết linh pháp thần thông như thế nào bị hắn giống như đồ ăn đồng dạng ướt. Cái này kiến bay đúng là máu tủy chi thể. Yến Như Yên một cái trường lớn đôi mắt đẹp, cổ ma máu tủy tại cái khác ma đạo tông môn có lẽ thanh danh không hiển hách, nhưng ở quỷ linh môn, lại là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Hiện nay, quỷ linh môn chấn tông chi bảo, chính là một cái tên là thị huyết ma thương ma khí. Mà cái này ma thương đầu thường chính là cổ ma máu tủy biến thành. Mặt khác, căn cứ tông môn bí truyền, tu luyện máu đạo công pháp ma tu nếu là có thể luyện hóa một đoàn cổ ma máu tủy, tu vi lúc này liền sẽ tiến nhanh, lại máu nói thần thông uy lực sẽ bởi vậy tăng cường rất nhiều. Mà trái lại, nếu là cổ ma máu tủy rơi vào tay người khác, lại luyện thành pháp bảo ma khí, đối với tu luyện máu đạo công pháp ma tu mà nói, chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cho nên, bỏ mặc là vì tự thân chỗ tốt, vẫn là bài trừ khả năng nguy hiểm, tu luyện máu đạo công pháp ma tu, tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì một điểm cổ ma máu tủy. Nghĩ tới đây, Vương Thiền cùng Yến Như Yên không khỏi nhìn nhau một cái, hai người đều nhìn ra đối phương trong mắt sắc ý, thế là không hẹn mà cùng triệt hồi đối huyết sắc kiến bay pháp lực giam cầm, chậm rãi đứng dậy. Đối với sắc ý, đã từng kinh nghiệm xa trường Tiền Mục Lan không thể quen thuộc hơn được. Cảm ứng được kia cố băng hàn thấu xương về sau, trên mặt nàng vui mừng đống nhiên tán đi. Tay phải tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ, một cây trải rộng mạch máu, tựa như còn sống bạch cốt trường thương đã rơi vào nàng trong tay. Hai vị đạo hữu, các ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, Tiền Mộ thế nhưng là đồng cô nương thượng khách. Tiền Mục Lan cốt thương chỉ xéo, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Vương Thiền vợ chồng. Đồng Huyên Nhi tất nhiên không dễ chọc, nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Càng kim cốc bên trong có cổ ma máu tủy biến thành kiến bay bí mật, chỉ có hai vợ chồng hắn khả năng biết được. Ngoài ra người cũng cần diệt khẩu. Vương Thiền cùng Yến Như Yên ý nghĩ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy nhất trí qua, hai người không có bất luận cái gì nói nhảm, lúc này liền thi triển thần thông, tràn ngập ra một mảnh huyết vân che đậy thân hình. Chương 370, huyết vân có độc. Lạc huynh, bọn hắn tựa hồ nguyên nhân quan trọng vì ngươi linh trùng đánh nhau chết sống một trận. Tiền cô nương tu vi chênh lệch quá nhiều, ngươi ta nếu là không xuất thủ, nàng sợ là sẽ phải chết ở đây. Nguyên Giao đối với cái này cũng là bất ngờ. Lấy Lạc Hồng thần thông, nghĩ tại mấy cái kết đan kỳ tu sĩ dưới mí mắt làm một ít động tác, kia lý thuyết là dễ như trở bàn tay, chưa từng nghĩ sẽ dẫn xuất một phen nhiễu loạn. Tiền cô nương trên người có kỳ quái thần thức ba động, xác nhận có vị kia cao nhân tiền bối thần nhập tại, cái này mới nhìn phá Lạc Mộ linh trùng. Về phần xuất thủ, ta xem không cần phải gấp, lại quan sát quan sát. Lạc Hồng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật khiếp sợ trong lòng tuyệt không ít. Tiền Mục Lan trên thân lại có một cái lao ra ra tồn tại, cái này cũng quá huyền ảo. Bất quá tại tu tiên thể buộc xuống, xuất hiện chuyện như vậy cũng không tính kinh thế hai tụ, mà lại không đa số thời điểm là kiếp nạn khả năng có thể lớn qua là cơ duyên. Tại làm nhiều rõ ràng đối phương một chút nội tình trước, Lạc Hồng cũng không muốn bại lộ đến chỗ sáng. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng sẽ không để Tiền Mục Lan vẫn lạc ở đây, dù sao vụ sơn trưởng khống tại bọn hắn năm nhà trong tay, tương lai hắn dễ dàng hơn ra tay. Lạc Hồng nói chuyện với Nguyên Giao công phu, Vương Thiền vợ chồng bên này đã dẫn đầu xuất thủ. Cái gặp, một đoàn nồng đậm huyết quang quét sạch mà ra, những nơi đi qua đều tăng dã, trên mặt đất cày ra một đạo kinh khủng vết tích, thẳng đến Tiền Mục Lan mà đi. Đây chính là hóa huyết ma quang, mà lại là Vương Thiền cùng Yến Như Yên hợp lực thi triển, uy lực có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một kích. Dùng hắn diệt sát một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, được xưng tụng là giết gà dùng đao mổ trâu. Đối mặt thanh thế cực lớn hóa huyết ma quang, Tiền Mục Lan lại không tránh không né, đông nhiên hướng về phía trước đập mạnh, nâng thương liền thứ. Nàng cái này yêu dị cốt thương nhưng cũng bất phàm, đâm ra về sau, tại hắn đầu thương cùng cán thương chỗ nối tiếp, mở ra một cái huyết nhãn. Một nháy mắt giống như cá voi hút nước, đem hóa huyết ma quang hút sạch sẽ. Sau đó, không bằng Vương Tiền vợ chồng phản ứng, Tiền Mục Lan đem cốt thương xoay tròn, bành bành hai tiếng đánh bay hai khối đá mài lớn nhỏ khoáng thạch, bay thẳng huyết vân vọt tới. Ngay tại hòn đá muốn nện vào máu trong mây lúc, hai cái dài hơn một trượng huyết hồng cánh tay nô ra, đem bay tới hòn đá đánh vỡ nát. Sau đó, huyết vân quay cuồng một hồi, một khỏa đầu có hai sừng ác quỷ đầu lâu chậm rãi theo máu trong mây nâng lên. Đây là huyết linh pháp bên trong đại thần thông một trong, huyết ma hộ thể. Vương Thiền cùng Yến Như Yên tù vì không đủ, chỉ có thể ngưng tụ ra huyết ma nửa người trên, nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để nghiền ép Nguyên Anh trở xuống tu sĩ. Nhưng mà, làm cho vợ chồng bọn họ hai người mở to hai mắt nhìn chính là, Tiền Mục Lan chẳng biết lúc nào đã vọt tới tiến lên, giờ phút này đang nhảy lên thật cao, cốt thương đống nhiên hướng phía dưới để ép, chẳng những đánh tan huyết ma đầu lâu, mà ngay cả phía dưới huyết vân cũng bổ ra. Mở. Theo Tiền Mục Lan quát to một tiếng, cốt thương lắc một cái, bảo vệ Vương Thiền vợ chồng huyết vân bị đánh tan hơn phân nửa. Tại hai vợ chồng hắn luyện thành huyết linh pháp về sau, loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp được, thần sắc kinh ngạc không khỏi chiếm cứ bọn hắn khuôn mặt. Muốn chết. Mắt thấy đối phương chủ động xông vào huyết vân, Vương Thiền tức giận vừa uống, liền gặp mười mấy con dương nhanh múa vớt, kéo lấy nhọn đuôi, thân hình hư ảo huyết quỷ theo máu trong mây đập ra. Yến Như Yên nhìn ra Tiền Mục Lan trong tay cốt thương đối máu nói thần thông khắc chế, thừa cơ tế ra một cái âm hồn lượn lờ xích sắc màu đen. Nhưng còn chưa chờ nàng tế ra, Tiền Mục Lan đột nhiên đứng vững, sau khi hít sâu một hơi, ầm vang quát. Này! Tiếng quát này giống như thiên lôi nổ vang, chẳng những đem nhào lên kia hơn 10 cái huyết quỷ đánh giết, mà lại nhường Vương Thiền cùng Yến Như Yên đều thần hồn rung mạnh, trước mắt đột nhiên tối sầm. Lại mở mắt lúc, Vương Thiền thình lình phát hiện, một đạo hàn mang đã đâm rách hắn hộ thể huyết cháo, thẳng đến mi tâm của hắn mà tới. Vương Thiền lập tức vong hồn đại mạo, ngu ngơ tại loại kia chết. Nhưng mà, cái phá vỡ Vương Thiền mi tâm một lớp ra, đạo kia hàn mang liền ngừng lại. Vương thiếu chủ, nhưng nếu lại đấu nữa? Tiền Mục Lan khí tức nặng nề hợp lý, hiển nhiên vừa rồi kia một vòng cường hãn thế công, nàng cũng không thoải mái. Nàng sở dĩ lưu thủ, không giết Vương Thiền, chỉ là bởi vì đối phương Quỷ Linh môn thiếu chủ thân phận. Hiện nay Tiền gia còn tại Việt quốc, mà Việt quốc đại bộ phận đều là Quỷ Linh môn phạm vi thế lực. Nàng giờ phút này cốt thương hướng phía trước tìm đòi, Tiền gia thế tất liền phải ly khai tổ địa, tiếp nhận Quỷ Linh môn truy sát. Ha ha, Tiền đạo hữu tốt cơ duyên. Cái này cốt thương trên huyết nhãn, hẳn là xuất từ thượng cổ dị thú huyết hồng đi. Vương Thiền thanh âm khẽ run, cực kỳ khó coi cười nói. Tiền Mục Lan giơ cốt thương, không có nửa điểm buông lỏng, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là tám con phó trong mắt một cái thôi, cũng không phải là huyết hống chủ mắt. Vương thiếu chủ, ngươi Quỷ Linh môn nhà lớn việc lớn, Tiền Mộ không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không cần thiết bức ta. Chỉ là phó mắt. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Vương Thiền chú ý trọng điểm rõ ràng có vấn đề, Tiền Mục Lan ngay lập tức sinh nghi. Đúng lúc này, lão yêu quái thanh âm đột nhiên tại nàng đấy lòng vang lên. Huyết vân có vấn đề, mau lui lại ra ngoài. Tiền Mục Lan trong lòng lập tức run lên, không chút do dự rút súng liền lui, có thể mới vừa bước ra một bước, liền chợt thấy một trận không có lực lượng, thiếp vàng sắt trên da hiện ra điểm điểm tử ban. Ồ! Vậy mà phát hiện, tiền trên người đạo hữu làm cho người giật mình địa phương thật đúng là không ít. Vương Thiền khắp khuôn mặt là gian kế được như ý ý cười, trong mắt sát ý càng ngày càng nặng. Máu trong mây có độc. Tiền Mục Lan dùng cốt thương chống đất, nặng nề thở hào hẹn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì nếu là máu trong mây có độc lời nói, đầu tiên chúng độc chính là Vương Thiền vợ chồng, trừ phi hai bọn họ trước đó nếm qua giải dược. Có thể hai bọn họ rõ ràng là tạm thời động sát tâm, cái này hiển nhiên không có khả năng. Thủ đoạn này vẫn là bản thiếu môn chủ trước kia một cái đối đầu dạy cho ta, vì thế bản thiếu môn chủ cố ý tìm thuốc luyện chế ra một lò tử trứng đan, để cho ta cùng Yên Nhi có thể không nhận cái này tử trướng hủ độc ảnh hưởng. Vương Thiền rất là đắc ý nói đến chính mình thủ đoạn, tiếp lấy đưa tay một nhiếp, liền muốn cướp đoạt Tiền Mục Lan cốt thương. Tiền Mục Lan tự nhiên phi thường không muốn buông tay, nhưng lúc này hơn phân nửa pháp lực cũng dùng đi ngăn cản khí độc công tâm, nàng kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỳ xuống tới, cốt thương rời tay bay ra. Ha ha, có phải hay không đang hối hận mới vừa rồi không có nhất thương giết ta? Tiền đạo hưu yên tâm, ngươi đi về sau, các ngươi tiền ra trên dưới, rất nhanh sau đó đến bồi ngươi. Động thủ. Vương Thiền yêu thích không buông tay ve vướt lên cốt thương, lạnh giọng phân phó nói. Yến Như Yên mặt không thay đổi tế ra hung hồn liền, liền muốn đem Tiền Mục Lan liền người mang hồn đất diệt giết. Thiền cô nương, ngươi cái này lão gia già có chút kéo hông nha. Một giọng nói nam 10 điểm đột ngột theo song phương chỗ gần truyền ra, làm cho ba người giật nảy mình. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, một tầng âm khí vòng bảo hộ tại Tiền Mục Lan quanh thân ngưng tụ ra, chặn đánh tới hung hồn liên. Là ai đã cứu ta? Tiền Mục Lan theo danh vọng đi, cái gặp một tên có chút quen mắt nam tu, đang cùng một vị tản ra âm hàn khí tức nữ tu chậm rãi đi tới. Có lẽ là Lạc Hồng tướng mạo quá mức thường thường không có gì lạ, Tiền Mục Lan nhìn chằm chằm hắn tốt một lát, mới từ phủ bụi trong trí nhớ, lay ra Lạc Hồng tính danh. Là các ngươi. Nơi này chuyện phát sinh, các ngươi đều thấy được. Vương Thiền nhướng mày, lại lên diệt khẩu chi tâm. Tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng, bao quát ngươi Vương Thiền bị Tiền cô nương bỏ qua cho một mạng tràn diện, không có một chút rơi xuống. Đối với Vương Thiền, Lạc Hồng không có nửa điểm ấn tượng tốt, ngay lập tức liền châm chọc khiêu khích nói. Ngươi! Vương Thiền lên cơn giận dữ đến trừng Lạc Hồng một cái, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Nguyên Giao trên thân, trầm giọng nói. Không biết các hạ là đây tông đạo hữu, nhất định phải quản ta Quỷ Linh môn nhàn sự. Khanh khách, Lạc huynh muốn quản, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ nha. Nguyên Giao nở nụ cười xinh đẹp, thái độ tựa như chơi đùa, không chút nào đem Vương Thiền vợ chồng để vào mắt. Yến Như Yên biến sắc, quan sát lần nữa Lạc Hồng hai mắt, nói. Ngược lại là hai vợ chồng ta nhìn lầm, xin hỏi các hạ là vị kia tiền bối cao đồ. Rất hiển nhiên, Yến Như Yên hiểu lầm Lạc Hồng chính là Nguyên Anh cao nhân đích hệ huyết mạch, bởi vì chỉ có dạng này khả năng giải thích, một cái trúc cơ tu sĩ có thể phân phó mệnh lệnh một vị kết đan tu sĩ. Ha ha, ngươi đây không cần biết rõ. Lạc Hồng liếc mắt Yến Như Yên về sau, chuyển hướng Tiền Mục Lan nói. Tiền cô nương, có thể hay không thả Lạc Mỗ linh trùng? Đã hiện thân, Lạc Hồng tự nhiên muốn đem tự mình đồ vật đòi lại. Tiền Mục Lan nghe vậy sững sờ, lập tức thần niệm khẽ động, đem tổng cộng 12 mai huyết sắc tinh đám toàn bộ lấy ra, thủ trưởng lại là ô quang lóe lên về sau, làm chúng nó khôi phục kiến bay bộ dáng. Lạc Hồng đối rất nhỏ hơi chiêu, những này huyết khôi kiến bay liền thuận theo bay trở về Vạn Bảo Nang. Những này kiến bay đúng là ngươi linh trùng. Vương Thiền sau khi khiếp sợ, trong mắt lóe lên cực độ vẻ tham lam. Bởi vì điều này nói rõ, Lạc Hồng trên thân tất nhiên có được số lượng khả quan cổ ma máu tủy. Là lại như thế nào? Vương thiếu môn chủ không phải là muốn giết người đoạt bảo. Lạc Hồng thần sắc nghiền ngẫm nói. Vương Thiền không có trả lời, mà là có chút nắm thật chặt nắm lấy Yến Như Yên cổ tay tay. Yến Như Yên lập tức hiểu ý, không nói hai lời liền tế ra một trượng lưỡi võng, đem Nguyên Giao bao ở trong đó. Ha ha, giết ngươi lại như thế nào? Vương Thiền thấy một lần Yến Như Yên tạm thời khốn trụ Nguyên Giao, lập tức hung ác cực điểm quát, cũng tế ra một khỏa huyết sắc đầu lâu, mang theo lưu quang hướng Lạc Hồng bay đi. Bởi vì Lạc Hồng có tổn thương tại thần, Nguyên Giao không muốn hắn xuất thủ, liền muốn thi pháp thay hắn ngăn lại Vương Thiền pháp bảo, nhưng lúc này bên thai đột nhiên truyền đến Lạc Hồng truyền âm. Nguyên cô nương đừng nội, Lạc Mô vừa vặn dùng người này máu đạo pháp bảo, thử một chút mới được bảo vật. Nghe vậy, Nguyên Giao thi pháp động tác dừng một chút, hướng Lạc Hồng phương hướng nhìn lại, cái gặp đối phương trước ngực nổi lên một khỏa hắc khí lợ lờ, nắm đấm lớn nhỏ bảo châu. Chính là kia La Sát huyết châu. Lúc này kia huyết sắc đầu lâu vừa vặn bay tới, mở miệng liền muốn cắn nát Lạc Hồng đỉnh đầu. Lại bị La Sát huyết châu ngăn chặn miệng. Lập tức, huyết sắc đầu lâu bên trong tuôn ra đại lượng huyết khí, điên cuồng bị rút ra nhập La Sát huyết châu bên trong. Chỉ qua mấy tức, huyết sắc đầu lâu liền trở thành màu trắng đầu lâu, khí tức một cái nhược hóa mấy bậc. Lại như vậy xuống dưới, bảo vật này tất nhiên sẽ như vậy triệt để hủy đi. Bản mệnh pháp bảo thụ trọng thương, Vương Thiền thể nội pháp lực đống nhiên bất ổn, đống nhiên nhẹ ra một ngụm máu tới. Lập tức, hắn thần niệm cung thúc, bận bịu làm cho đầu lâu bay trở về. Chỉ là một lần khảo thí, lại có thể nào thu hoạch đầy đủ thí nghiệm số liệu. Thế là, Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, La Sát huyết châu liền xoay tít bay về phía Vương Thiền vợ chồng, rất có đúng lý không tha người chi thế. Chương 371, huyết châu dị biến. Đừng nói bị trọng thương Vương Thiền, chính là một bên Yến Như Yên, giờ phút này trong lòng cũng là phiền muộn vạn phần. Vợ chồng bọn họ hôm nay không biết là đi cái gì vận rủi, gặp phải người vậy mà mỗi một cái cũng có khắc chế máu nói thần thông pháp bảo. Đường đường kết đan kỳ tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị thương thổ huyết, gần đây kiêu ngạo Vương Thiền cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền đem mới từ Tiền Mục Lan trong tay đoạt được cốt thương đầu ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, Vương Thiền rõ ràng không có thi triển bí thuật gì, cái này cốt thương phát ra về sau, máu trong mắt lại buộc phát ra chói mắt huyết quang, cả chi cốt thương trong nháy mắt hóa thành một đạo máu điện, đánh chúng vào La Sát huyết châu. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cốt thương tại chỗ vỡ nát, huyết nhãn cũng bị chấn thành bột não, nhưng vẫn giống như chưa chết thấu, yêu dị ngọ ngậy. Lần này dị dạng, là người ở chỗ này cũng bất ngờ, tính cả Lạc Hồng ở bên trong, đám người một thời gian cũng ngu ngơ mà nhìn chằm chằm vào lơ lửng giữa không trung La Sát huyết châu. Sau một khắc, tại Kim Phong trong tiếng thét đảo, một đạo giòn nhẹ nứt ra âm thanh theo La Sát huyết châu bên trên truyền ra. Cái gặp, La Sát huyết châu hướng phía Vương Thiền vợ chồng kia mặt, xuất hiện mấy đạo đan vào lẫn nhau khe hở. Lập tức, giữa không trung đoàn kia yêu dị huyết nục bay đi, theo khe hở chui vào La Sát huyết châu nội bộ. Ngay tại Lạc Hồng ẩn ẩn cảm thấy có chút không diệu chi lúc, một khối lớn mảnh vỡ theo La Sát huyết châu trên rụng xuống. Vương Thiền cùng Yến Như Yên lập tức trông thấy, bảo châu nội bộ lại có một cái khép kín yêu dị huyết nhãn. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, huyết hồng sắc mí mắt liền run rẩy một cái, lập tức đống nhiên mở ra, bắn ra một đạo yêu dị huyết quang chụp vào hai người. Mỗi lần bị huyết quang này bao lại, Vương Thiền cùng Yến Như Yên liền đã mất đi đối thể nội pháp lực khống chế. Bọn hắn trong kim đan mấy trăm năm như một ngày vận chuyển huyết linh pháp sở tu đến pháp lực, đang bị cấp tốc rút ra, hóa thành đạo đạo huyết khí chảy vào La Sát huyết châu bên trong huyết nhãn. Pháp lực bị cương ép theo thất khiếu rút ra, hai người nhục thân cũng kịch liệt co quắp, tràn diện cực đoan yêu dị kinh khủng. Cảm ứng được Vương Thiền vợ chồng khí tức đang nhanh chóng yếu bớt, Lạc Hồng nhướng mày, trầm giọng nói: "Nguyên cô nương, thi pháp cầm cố lại La Sát huyết châu." Lạc Hồng cũng không muốn Vũ Sơn bị Nguyên Anh tu sĩ để mắt tới, cho nên Vương Thiền vợ chồng hôm nay tuyệt không thể chết ở đây. Lúc này Nguyên Giao sớm đã theo âm hỏa cháo bên trong thoát thân, nghe được Lạc Hồng lời nói, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết đặt trước ngực, pháp lực thúc dục tế ra huyền âm chi nhãn, sắt mục thần quang lập tức phun ra ngoài. Là La Sát huyết châu bị sắt mục thần quang cháo ở về sau, huyết quang lập tức bị khóa chết tại La Sát huyết châu phụ cận một thước bên trong, không hề đứt đoạn bị áp xúc. Vậy mà tại sắt mục thần quang phía dưới còn có sức chống cự. Cái này La Sát huyết châu bên trong huyết nhãn lai lịch không nhỏ a. Lạc Hồng ở trong lòng thầm nghĩ lúc, Nguyên Giao đã triệt để đem huyết quang ép hồi trở lại La Sát huyết châu, đồng thời thu tới trước người tăng thêm mấy đạo phong ấn cấm chế. Hấp thu đại lượng huyền âm quỷ khí về sau, huyền âm chi nhãn uy lực lại tăng lên một cái cấp độ, máu này châu bên trong huyết nhãn mặc dù bất phàm, nhưng rõ ràng bị phong ấn thật lâu, uy lực phương diện rất có không bằng. Triệt để phong ấn La Sát huyết châu về sau, Nguyên Giao đem đưa về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng cũng không lập tức đón lấy. Nhìn chằm chằm La Sát huyết châu bên trong vẫn như cũ mở to, màu lót đen huyết đồng yêu nhãn nhìn một lát sau, thản nhiên nói: "Này mắt tà dị phi thường, chỉ có sắt mục thần quang khả năng khắc chế một hai, liền trước từ Nguyên cô nương đảm bảo đi." Nguyên Giao nghe vậy cũng không có từ chối, lập tức đem thu nhập thể nội, liên tiếp huyền âm chi nhãn. Đón lấy, Lạc Hồng liếc nhìn Vương Thiền vợ chồng, phát hiện bọn hắn đang cái gì cũng bỏ mặc địa tướng đối mà ngồi, song trưởng lẫn nhau chống đỡ vận chuyển huyết linh pháp. Thoáng dùng thần thức cảm ứng một phen, Lạc Hồng liền biết tính mạng bọn họ không việc gì, chỉ là trải qua tai nạn này, tu vi đem rút lui một đoạn, sợ là không có 10 năm 20 năm khổ tu là đền bù không được. Một cái về sau, Lạc Hồng liền không quan tâm bọn hắn, chậm rãi đi đến Tiền Mục Lan trước mặt, bấm tay bắn ra một khỏa đoạn trước lúc Nhật Hàn Lao Ma tặng giải độc đan dược, mở miệng nói: "Tiền cô nương, ngươi lần này có thể tính đem hai cái vị này làm mất lòng." Lạc Mộ bởi vì một chút lo lắng, không thể diệt sát bọn hắn. Nếu là không muốn chờ một lát bị trả thù, liền ăn vào khỏa này đan dược, theo Lạc Mộ xuất cốc đi. Đa tạ Lạc đạo hữu đại ân. Tiền Mục Lan mặc dù nhìn không ra Lạc Hồng chân thực tu vi, nhưng gặp khả năng tại như thế mãnh liệt kim phong bên trong, còn có thể sắc mặt không thay đổi dùng nhục thân ngạnh kháng, liền biết hắn chân thực tu vi tuyệt không tại kết đan trở xuống, thậm chí có thể là kết đan hậu kỳ. Nói qua một tiếng tạ về sau, Tiền Mục Lan không chút nào nhăn nhó đem giải độc đan ăn vào. Cũng không biết thuốc này là dùng cỡ nào chân quý linh dược luyện chế. Vừa mới vào miệng liền hóa thành một đạo thanh lưu, mấy tức ở giữa đi khắp toàn thân. Phúc! Phun ra một ngụm tử sắc máu độc về sau, Tiền Mục Lan một cái cảm giác dễ dàng rất nhiều, tiếp lấy dùng cổ tay tại bên miệng bay sượn, xóa đi vết máu ở khóe miệng về sau, liền từ dưới đất đứng lên. Đúng lúc này, Hợp Hoan Tông tòa kia cấm chế lồng ánh sáng ở dưới truyền tống trận nổi lên bạch quang, hiển nhiên là có người ngay tại truyền tống tới. Là ta đưa tin cho đồng cô nương. Tiền Mục Lan không có bất luận cái gì che lấp giải thích nói. Ừm, Lạc Mộ không muốn cùng chi đối mặt, này phù tiền cô nương nên còn chưa quên a. Lạc Hồng tay lấy ra tứ tượng Na Di phủ, thần sắc bình tĩnh nói. Cái này tự nhiên. Nói, Tiền Mục Lan tiến lên hai bước, hào phóng đưa tay đắp lên Lạc Hồng trên bờ vai. Tứ sắc linh quang hiện lên, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một hơi về sau, truyền tống trận quang mang đại lượng, mang trên mặt lo lắng cùng cơn giận dữ Đồng Huyên Nhi đi ra. Vòng nhìn một vòng, không có gặp Tiền Mục Lan bóng người, còn phát hiện đấu pháp vết tích về sau, sắc mặt nàng đông nhiên trở nên khó coi. Lập tức tay háo hất lên, bay ra một cái màu hồng ngọc phiến, chém về phía ngay tại vận công Vương Thiền vợ chồng. Mắt thấy lại không né tránh, chính là hai tay đứt hết hạ tràng, Vương Thiền cắn răng bên trong gãy mất vận công, bước ra nhanh lùi lại. Ngừng lại thân hình về sau, Vương Thiền che lấy ngực, tức giận nói. Đồng Huyên Nhi, ngươi khắc khinh người quá đáng. Bản thiếu chủ đang cùng Yên Nhi vận công chữa thương, nếu có đến trễ, tu vi sẽ tổn hao nhiều. Vương Thiền ý tứ rất rõ ràng, cái này thời điểm ai cho hắn quấy rối, hắn liền muốn với ai liều mạng. Ta khinh người quá đáng. Nói, các ngươi đối ta Mộc Lan tướng công làm cái gì? Đồng Huyên Nhi giận quá thành cười, tiếp được bay trở về Ngọc Phiến, hai mắt đốt hỏa uống hỏi. Đồng cô nương, ngươi tỉnh táo nhiều, hai vợ chồng ta nếu là cùng Tiền đạo hữu lên xung đột, sao lại thụ này trọng thương? Càn Kim Cốc bên trong có khác hai tên ma đạo tu sĩ chui vào, là bọn hắn mang đi Tiền cô nương. Yến Như Yên xếp bằng ở tại chỗ, một bên vận công một bên nói dối nói. Hừ, các ngươi cho là ta Đồng Huyên Nhi là dễ lừa như vậy, không nhận ra hóa huyết ma quang vết tích. Bản tiểu thư xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không nói thật, cũng đừng nghĩ an tâm chữa thương. Đồng Huyên Nhi cũng không có bị cơn giận dữ choáng váng đầu óc, một cái liền xem thấu Yến Như Yên nói dối, lúc này lại lần nữa tế ra ngọc phiến, làm cho Yến Như Yên cũng không thể không đứng dậy né tránh. Đồng Huyên Nhi ngươi điên rồ. Ta Vương Thiền thế nhưng là quỷ linh môn thiếu chủ, ngươi thật muốn vì một ngoại nhân, cùng nhóm chúng ta vạch mặt. Vương Thiền trong lòng khẩn trương, lúc này mỗi bị Đồng Huyên Nhi nhiều quấy rối một khắc. Hán tu vi liền muốn nhiều sói mòn một điểm. Ngoại nhân. Mục Lan thế nhưng là bản tiểu thư tướng công. Khán pháp bảo. Đồng Huyên Nhi bỏ mặc nhiều như vậy loạn thất bát ao, chính là muốn cho Vương Thiền cùng Yến Như Yên đẹp mắt. Người yêu nữ này. Vương Thiền sụp đổ nổi giận mắng. Càn Kim Cốc bên ngoài, một tòa vô danh trong lương đỉnh, Lạc Hồng ba người ngay tại này ngừng chân. Tiền cô nương, Lạc Mô rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào cùng Đồng Huyên Nhi quấy nhiễu cùng một chỗ. Tiền Mục Lan vừa muốn chắp tay cảm ơn Lạc Hồng ân cứu mạng, nghe nói lời ấy, lập tức hai tay cứng lại ở giữa không trung, gương mặt đỏ lên, lộ ra khó mà mở miệng thần sắc. Chương 372, Huyết Hống Chí Nhãn. Kỳ thật, ta cũng không phải rất minh bạch, trước đó bất quá là một lần ngẫu nhiên gặp được, đồng cô nương ham chơi đối ta thi triển mỹ thuật, lại chưa thể thành công, sau đó nàng liền một mực dây dưa ta. Tiền Mục Lan rất là không nghĩ ra địa đạo, bất quá nàng mặc dù có chút không chịu nổi hắn mà. Nhưng trong lòng đối Đồng Huyên Nhi cũng không bao nhiêu ác cảm. Lạc Hồng ngược lại là minh bạch là thế nào một chuyện, Đồng Huyên Nhi cái này yêu nữ tu luyện hóa xuân quyết uy lực bất phàm, lại là cực dễ dàng sinh ra tâm ma công pháp. Tiên Mục Lan khiến cho mỹ thuật mất đi hiệu lực, liền trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, tăng thêm có chút công pháp phản vệ, cũng liền biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Bất quá, Đồng Huyên Nhi tu luyện công pháp thuộc về Hợp Hoan Tông đỉnh cấp công pháp, nàng lại là trời sinh mỹ thể. Ấn lý tới nói cùng giai tu sĩ không một có thể ngăn cản nàng mỹ thuật. Tiền Mục Lan tự thân nguyên thần cũng không chỗ hơn người, kia chắc là trên người nàng lao ra ra lúc ấy xuất thủ tương trợ. Đối với Tiền Mục Lan cơ duyên, Lạc Hồng cũng không cảm thấy hứng thú, hắn quan tâm Vụ Sơn và Bình An Định, dù sao nơi đó về sau sẽ là hắn đạo tràng. Tiền cô nương, kia quỷ linh môn thiếu chủ Vương Thiền xưa nay có thù tất báo, lần này tuy là Lạc Hồng trọng thương hắn, nhưng hắn sau này khó tránh khỏi sẽ trả thù ngươi. Không biết. Ngươi sau này có tính toán gì không? Kia Vương Thiền vợ chồng lúc này bị thương rất nặng, nếu là không muốn tu vi rất là rút lui, tất nhiên muốn bế quan chữa thương mấy năm. Tại trong lúc này, ta sẽ đem năm nhà hạch tâm tộc nhân an trí tại chỗ an toàn, hắn như thật tới tìm ta tiền ra phiền phức, liền muốn hỏi qua tiền mộ thương pháp. Tiền Mục Lan nói đến kích động chỗ, liền muốn lấy ra cốt thương, để chấn một cái thanh thế, lại bị lao yêu quái vội vàng quát bảo ngưng lại. Tiểu nha đầu, tổn hại một cây khắp huyết thương còn muốn tổn hại thứ hai cái sao? Viên kia bị phong tại hạt châu màu đen bên trong huyết nhãn, như lão phu không có đoán sai, hẳn là huyết hống chủ mắt. Khắp huyết thương tuyệt không thể tại hắn xuất hiện trước mặt. Ồ! Lao tiền bối biết được huyết nhãn lai lịch. Lạc Hồng nhàn nhạt nói tiếp. Kia là tự nhiên, năm đó huyết hống quát tháo lúc, lão phu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, chàng diện kia. Chờ chút! Ngươi tiểu bối này vậy mà có thể nghe lén lão phu niệm thoại. Lão yêu quái ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, thói quen nhấc lên năm đó chỉ dũng. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, lúc này ăn nhiều giật mình. Hắn bây giờ mặc dù chỉ còn một luồng tàn hồn, nhưng năm đó cũng là hóa thần đại yêu. Nguyên thần lực lượng không đủ, nhưng bản chất vẫn còn, lại thi triển truyền âm bí thuật, theo lý thuyết chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể nghe lén hắn niệm thoại. Gặp Lạc Hồng một bộ hời hợt bộ dáng, lão yêu quái không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ lại đối diện cái này tiểu tử là hóa thần kỳ tu sĩ không thành? Cũng không đúng à, theo Tiền Mục Lan lúc trước nổi lên ý niệm đến xem, cái này tiểu tử tối đa cũng liền gần 200 tuổi, chính là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Lão tiền bối đừng sợ, Lạc Mỗ bây giờ tu vi bất quá là nguyên anh sơ kỳ, chỉ là tại thần thức phương diện, so cùng giai tu sĩ mạnh hơn như vậy một chút mà thôi. Lạc Hồng dùng hai ngón bóp ra một cái nhỏ hẹp khoảng cách nói. Lúc này, Tiền Mục Lan lộ ra một mặt ngoài ý muốn cùng bối rối chi sắc, lão yêu quái là nàng đấy lòng trọng yếu nhất bí mật, lại bị Lạc Hồng dăm ba câu đường văng phá, nhất là còn nghe nói đối phương đã là nguyên anh tu sĩ. Hừ, tiểu bối, quá mức khiêm tốn thế nhưng là sẽ cho người không thích. Đã bại lộ, lão yêu quái cũng không ẩn giấu, đang khi nói chuyện liền hiện lộ ra thân hình tới. Cái gặp, một cỗ hắc khí theo Tiền Mục Lan trên cổ tay vòng tay bên trong tuôn ra, lập tức cấp tốc ngưng tụ thành một cái chỉ có dài vài tấc thể chữ đậm nét ngân nhãn lao thử. Lao tiền bối, tình trạng của ngươi tựa hồ không tốt lắm a. Lạc Hồng dùng thần thức hơi quét qua, liền phát hiện ngân nhãn lao thử chỉ là một luồng tàn hồn, lại di lưu tại tán loạn biên giới. Lao phu chính tình huống rõ ràng, không cần ngươi tên tiểu bối này tới nhắc nhở. Nếu không phải có lòng nguyện chưa hết, lão phu đã sớm tự mình binh giải, nhập kia luân hồi đi. Ngân nhãn lao thử lộ ra một bộ không lắm để ý bộ dáng, tựa hồ cũng không sống thêm một thế ý niệm. Đối với điểm này, Lạc Hồng vẫn tương đối tin tưởng, dù sao đối phương trạng thái xác thực đã thuộc về không thể cứu vãn cái chủng loại kia. Mặt khác, đối với ngân nhãn lao thử loại này thượng cổ lao yêu quái tàn hồn tại sao lại tồn tại đến nay, Lạc Hồng cũng không thèm để ý. Năm đó ở vụ sơn mạc danh kỳ diệu bị hám sơn mãng nuốt trải qua, hắn hiện tại vẫn là rõ mồn một trước mắt, đại khái nguyên nhân Lạc Hồng bao nhiêu có thể đoán ra một điểm. Lao tiền bối, Lạc Mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Huyết hống hung danh Lạc Mỗ không chút từng nghe nói, không biết cái này huyết hống chi nhãn đến tột cùng có gì thần thông, lại nên như thế nào vận dụng. Nương theo lấy Lạc Hồng hỏi thăm, nguyên giao lòng có thông minh sắc xảo đem tàn phá La Sát huyết châu lấy ra. Hắc hắc, ngươi tiểu bối này có thể tính hỏi đúng người, cái này huyết hống chi nhãn chẳng những cực kỳ khắc chế máu nói thần thông, càng là có thể để cho trưởng khống giả tu luyện thiên cương huyết lôi. Cái này thiên cương huyết lôi thế nhưng là vô cùng lợi hại đại thần thông a, nhưng ngươi tiểu bối này khẳng định không nghe nói được chứng kiến, lão phu liền cho ngươi hảo hảo nói một chút. Năm đó, huyết hống bị ba tên hóa thần tu sĩ vây công thời điểm, chính là từ máu của hắn trong mắt. Chẳng biết tại sao, ngân nhãn lao thử một cái hứng thú nói chuyện nổi lên, liền muốn cùng mọi người giảng thuật năm đó sự tình. Cái này trầm đồng du dương, không đi trả lâu thuyết thư, thực tế thật là đáng tiếc. Lạc Hồng nghe xong đối phương muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, khỏe mắt không khỏi vừa rút, mở miệng ngắt lời nói. Thiên cương huyết lôi lợi hại Lạc Mô vẫn là rất rõ ràng, nghe nói là chỉ có linh giới mới có đại thần thông, nhất là dương cương bá đạo, mấy đạo máu điện lóe lên, liền có thể để cho người hồi phi yên diệt. A, ngươi tiểu bối này ngược lại là có chút kiến thức, lại vẫn rõ ràng linh giới sự tình. Ngân nhãn lao thử có chút khó chịu đập đi xuống miệng đạo, không thể hảo hảo giảng thuật một phen, nhường hắn dị thường không thoải mái. Bất quá, ngươi khẳng định không biết rõ huyết hống chi nhãn phương pháp vận dụng, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, cái này đồ vật hung cực kỳ, như muốn luyện hóa, không trước đem hắn hung tính xóa đi là không thể nào. Đang muốn thỉnh giáo tiền bối. Lạc Hồng cung kính chắp tay nói. Nói cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi đến cầm đồ vật đến đổi, trước đó như thế máu thủy, ít nhất phải muốn 10. Không hai 10 phần. Ngân nhãn lao thử tại càn kim cốc lúc cảm ứng được kiến bay chỉ có mấy chục cái. Liền cho rằng kia là chính là Lạc Hồng có được huyết khôi kiến bay toàn bộ, châm trước một cái nói. Không dám. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng vui mừng, thầm nghĩ ngươi đây không phải tương đương cho không sao. Thế là, hắn thần niệm khẽ động, gọi ra 40 con huyết khôi kiến bay, diệt trong đó hung hồn, đem ngưng tụ thành một đại đoàn máu tủy sau nói. Nơi này có 40 phần máu tủy, còn xin tiền bối đem máu tủy phương pháp vận dụng cũng cùng nhau chỉ giáo cho Lạc Mỗ. Ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu máu tủy? Ngươi không phải là cổ ma truyền nhân đi. Gặp Lạc Hồng xuất thủ hào phóng như vậy, ngân nhãn lao thử lập tức chấn kinh, lần nữa cẩn thận đánh giá đến Lạc Hồng đến, cảm ứng được hắn ngũ hành công pháp pháp lực khí hơi thở, mới buông xuống cảnh giác. Lạc huynh cùng ta thế nhưng là trên tay cổ ma nếm qua rất nhiều đau khổ, có chút chiến lực phẩm cũng không đủ. Một mực không lên tiếng nguyên giao đột nhiên mở miệng, giúp Lạc Hồng giải thích một câu. Có được đại lượng máu thủy, kia khẳng định sẽ bị phá phong cổ ma để mắt tới. Cái đồ chơi này thế nhưng là cổ ma khôi phục thâm hụt nhục thân tuyệt hảo chi vật, càng là những cái kia ma hồn dùng để ngưng tụ ma thân vật cần có. Thiên nha đầu, cầm một chi trống không ngọc giản ra. Lầm bầm một câu về sau, ngân nhãn lao thử quay đầu hướng Tiền Mục Lan đòi hỏi trống không ngọc giản. Sau một lát, hắn chỉ vào ngọc giản nói. Ngươi nghĩ biết đến, lão phu cũng ấn khắc tại trong ngọc giản. Thiên nha đầu, mau đem máu tủy cất kỹ, trở về. Ngân nhãn lao thử bày ra một bộ tránh ôn thần bộ dạng, thúc giục Tiền Mục Lan chạy trốn, lập tức hóa thành một đạo hắc khí, khoan trở về vòng tay. Lạc tiên bối, cái này. Thật có lỗi, lao yêu quái chính là cái này tính tình, còn xin đừng nên trách. Tiền Mục Lan có chút xấu hổ nói. Ha ha, sẽ không. Đã tiền bối không muốn lộ diện, kia nhóm chúng ta ngay tại này quay qua, tiền cô nương sau này còn gặp lại. Trong ngọc giản nội dung nhường Lạc Hồng hết sức hài lòng, đạt được muốn đồ vật về sau, Lạc Hồng cũng không muốn ở đây quá nhiều dừng lại, để tránh đụng vào quỷ linh môn Nguyên Anh tu sĩ. Thế là, vừa dứt lời, hắn liền cùng Nguyên Giao hóa thành hai vệ đột quang, hướng Hoàng Phong Cốc phương hướng bỏ chạy. Nhìn xem đảo mắt liền biến mất ở chân trời đột quang, Tiền Mục Lan rất là không hiểu lẩm bẩm. Lao yêu quái, ngươi đang suy nghĩ gì, nếu là có Lạc tiền bối tương trợ lời nói, ngươi kia tâm nguyện chẳng phải có thể lập tức đạt thành sao? Nếu là không có những này máu thủy, lão phu mạo hiểm cùng hắn hợp tác một phen, cũng không phải không được. Nhưng bây giờ có máu thủy nơi tay, lão phu lại có thể nhiều tục cái mấy chục năm, làm gì đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cổ ma đang sợ không phải ngươi tiểu nha đầu này có thể tưởng tượng, lão phu tình nguyện chờ lâu mấy chục năm, cũng không muốn bị quấy tiến vào kia rơi tiểu tử phiền phức bên trong. Ngân nhãn lao thử không biết nhớ ra cái gì đó, trong giọng nói giấu giếm ý sợ hãi. Lao yêu quái, ngươi ngược lại là đối ta có lòng tin. Ngắn ngủi mấy chục năm muốn tu luyện tới kết đan hậu kỳ, kia là ta không cần suy nghĩ sự tình.